Chương 151, tỷ tỷ đánh tới video điện thoại. Chương 151, tỷ tỷ đánh tới video điện thoại. Đem xe điện chìa khóa đưa cho tiểu thúc về sau, Ôn Chi Hạ chạy chậm tới, ngồi lên Trần Thập An xe đạp chỗ ngồi phía sau. Có đệm cùng chân đạp về sau, xe đạp chỗ ngồi phía sau ngồi xuống cũng biến thành thoải mái dễ chịu rất nhiều. Trần Thập An xuất ra điện thoại, lục soát tốt Ôn Chi Hạ vừa mới chuyển phát cho nước của hắn kho vị trí địa đồ lộ tuyến, đem điện thoại cố định tại xe đạp đầu điện thoại giá đỡ phía trên. Đợi cho Ôn Chi Hạ ngồi vững vàng, tay nhỏ giống vừa mới như thế đỡ lấy eo của hắn lúc, Trần Thập An đạp xuống chân đạp tấm xuất phát. Không thể không nói, xe mới chính là tốt cưới. Phù hợp cơ thể người công trình học tòa bao ngồi xuống phi thường thoải mái dễ chịu, chân đạp chuyển động lúc không có chút nào thẻ bỗng nhiên, tay lái tại hắn lòng bàn tay linh hoạt lại ổn định. Trần Thập An ken két điều chỉnh hộp số, cảm thụ được kỵ hành lúc lực đạo cùng tốc độ biến hóa, loại này thuần cơ giới tinh vi cấu tạo, để hắn cảm nhận được một loại rất cứng hoạch cơ giới lãng mạn. Ôn Chi Hạ cũng cảm thấy lãng mạn cực kỳ. Chỉ tiếc nàng lãng mạn cùng Trần Thập An lãng mạn kém khác biệt. Thiếu nữ chỉ cảm thấy bộ dạng này ngồi tại hắn phía sau xe đạp, ôm eo của hắn, kỵ hành tại ngày mùa thu sau giờ ngọ huyện thành nhỏ ở giữa, bánh xe ép qua đường ngựa thanh âm nhẹ nhàng lại quy luật, giống đi theo gió tiết tấu đang hát giống như. Đạo sĩ, ừm, cười đi qua phải bao lâu nha? Còn có 20 phút. Điện thoại thanh âm nhắc nhở phía trước giao lộ rẽ phải Trần Thập An khẽ bóp phanh lại, giảm bớt tốc độ, bình ổn rẽ phải. Trên thực tế hắn hiện tại kỵ hành tốc độ thật mau, rẽ phải thời điểm thân xe có chút bên cạnh ép, Ôn Chi Hạ cảm giác tốt kích thích. Tay nhỏ vô ý thức càng gia tăng hơn ôm eo của hắn. Trước xin là có thể khóa chết giảm sóc, vừa mới đường xá tốt thời điểm, Trần Thập An liền đem giảm sóc khóa lại, kỵ hành càng dùng ít sức, mà một đoạn này là cục đá đường nhỏ, sau lưng thiếu nữ bị điên nói chuyện âm thanh đều mang thanh âm rung động, Trần Thập An liền đem giảm sóc mở ra, loại bỏ rơi mất đại bộ phận sóc này. Đạo sĩ, ngươi có thể cưới bao nhanh? Vậy coi như nhanh đến mức không được rồi. Vậy ngươi nhanh lên nhanh lên. Ngươi chịu được à? Nhanh. Ngươi dùng được sông. Được chưa? Đỡ lấy, Trần Thập An đột nhiên tăng nhanh kỵ hành tốc độ, xe dây xích phát ra rất nhỏ cùng cụm tiếng vang. Vừa mới còn ôn hòa giống là một thất dịu dàng ngoan ngoãn ngựa con xe đạp, đột nhiên biến thành một đầu cuồng bạo cự thú. Ôn Chi Hạ con ngươi hơi co lại, nàng chưa kịp tới kịp nói chuyện, liền cùng ngồi xe cắp treo, A Diễn liền đột nhiên tăng gọn, hướng mặt thổi tới mảnh liệt gió, thổi đến tóc của nàng kia tại sau lưng là vũ. A a a. Từ trước đến nay ngoan ngoãn thiếu nữ chỗ nào thể nghiệm qua dạng này báo tô xe đạp, mở to mắt lại sợ, nhắm mắt lại lại không dám, đành phải gắt gao ôm Trần Thập An eo. Cái này một lát đúng lúc là đường xuống dốc, kia thật nhanh tốc độ cùng trong lòng bay tới mất trọng lượng cảm giác, để Ôn Chi Hạ cảm giác chính mình cột vào hỏa tiết thượng. Hạ một giây liền muốn bay ra địa cầu, phóng tơi qua không a a a. Đạo sĩ, đạo sĩ. Chấm một chút, chấm một chút. Gặp lại đồ ăn lại thích chơi thiếu nữ ra tiếng cầu xin tha thứ. Trần Thập An lúc này mới thả chậm kỵ hành tốc độ. Lúc này đã kỵ hành đến ngoại ô hồi hương đoạn đường, ven đường cây cối dần dần nhiều hơn, chói chang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào mặt đường bên trên, hình thành pha tạp quang ảnh. Hướng mặt thổi tới gió, kẹp lấy ven đường cây ngoại diệp thanh thơm, còn có nơi xa đồng ruộng bên trong cảnh cây thân khí tức, phất qua gương mặt lúc hơi lạnh, đặc biệt có ngày mùa thu cảm giác. Chưa tỉnh hồn Ôn Chi Hạ. Lúc này mới lặng lẽ mở mắt, tốc độ xe chậm lại, gió lại càng vui sướng hơn bao lấy bọn hắn, đem Ôn Chi Hạ tóc thổi đến du du tung bay. Ôn Chi Hạ có chút xuất mồ hôi lòng bàn tay, có thể cảm nhận được trước mặt Trần Thập An leo tuyến, hai bên cơ bắp đi theo hắn cơi xe tiết tấu cùng một chỗ vừa rơi xuống, giống như là cùng gió nhịp, lại giống là nàng kia chưa bình tĩnh kịch liệt nhịp tim. Nàng lặng lẽ dương mắt, có thể nhìn thấy Trần Thập An cầm tay lái tay, xương ngón tay rõ ràng, lại xem hắn bên mặt, bình tĩnh tự nhiên. Thối đạo sĩ, chán ghét chết, cưới nhanh như vậy, hù chết người đấy. Nhưng không thể không nói, thật mười phần kích thích. Ôn Chi Hạ đưa tay, tức giận đánh hắn một cái. Làm gì? Dưới, lần sau không cho phép ngươi cưới nhanh như vậy, thật là nguy hiểm. Không phải ngươi để cho ta cưới sao? Vậy ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể cưới nhanh như vậy nha. Còn tốt, không tính nhanh. Người đối tốc độ cảm giác là có khác biệt, vừa mới đều nhanh gặp phải xe gắn máy tốc độ, đối Trần Thập An tới nói xem như qua quýt bình bình đi, hắn như thật muốn bung ra tốc độ cưới, sợ là xe trước muốn rời ra từng mảnh. Tốc độ chậm lại về sau, càng có thể cảm nhận được kia phần nhàn nhã. Ngồi tại sau lưng thiếu nữ vô vô cái mông của hắn. Rõ ra nhỏ tay chỉ cách đó không xa ruộng lúa hô lên âm thanh. Đạo sĩ, ngươi nhìn bên kia. Trần Thập An cùng trên vai vững vàng nằm sấp mèo con cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Sau giờ ngọ ngày mùa thu dưới ánh mặt trời, liên miên bông lúa xanh vàng giao nhau, trong gió nổi lên gợn sóng, mấy cái cỏ trắng từ bờ ruộng trên bay qua, có hai cái còn rơi vào cách đó không xa đang ăn cỏ hoàng ngưu trên lưng. Ừm, lại nhanh đến cắt lúa thời gian. Ngươi làm sao biết rõ? Làm nông hạng nhất đại sự, đương nhiên biết rõ. Cái gì thời điểm cắt nhà? Nhìn xem còn rất thanh hải. Nửa tháng nữa đi, chín rất nhanh. Đạo sĩ, ngươi cắt qua lúa sao? Cắt qua, tiểu chi ngươi đây. Ta cũng cắt qua, trước kia gia già của ta hắn còn làm ruộng. Ngươi sẽ cắt ta? Không phải là cầm nhỏ cái sẻn tử trong ruộng đào đất chơi a? Nói lung tung. Bị Trần Thập An một câu nói trúng, Ôn Chi Hạ có chút xấu hổ, xác thực không có giúp đỡ được gì chính là. Bánh xe tiếp tục hướng phía trước, ép qua từng mảnh quang ảnh, Ôn Chi Hạ bung ra một cái vịn Trần Thập An đeo tay, từ trong túi lấy ra điện thoại tới. Mở ra máy ảnh, ghi chép một đoạn kỵ hành tại hồi hương đồng ruộng phong cảnh bên trong video. Trong video chưa từng xuất hiện Trần Thập An tướng mạo, nhưng là có hắn ăn mặc đạo phục bóng lưng, còn có trên vai hắn mèo con. Ôn Chi Hạ mở ra vòng bằng hữu, đem đoạn video này chia sẻ đến vòng bằng hữu bên trong. Phối văn ngày nghỉ ngày thứ nhất, nàng nghẹn chặt hảo hữu nhưng so sánh Lâm Mộng Tu nhiều hơn nhiều. Đầu này vòng bằng hữu động thái mới phát ra ngoài không có một hồi, liền nhận được mấy cái điểm tán cùng bình luận. Tuy là nghỉ dài hạn, nhưng đại đa số người vẫn là trạch trong nhà, ngoại trừ móc điện thoại cũng không có chuyện khác làm. Tiểu Nghiên Chi Chi, ngươi ngồi xe của ai? Là ai? Ta đoán không được a. Dần dần Ôn Chi Hạ quất bách, lười nhắc về Tiểu Nghiên. Ngược lại là không nghĩ tới đổi mới một cái về sau, lại xuất hiện mấy đầu mới điểm tán cùng bình luận, trong đó một đầu vẫn là Lý Huyền Âm. Tiểu Hồi Âm Chi Hạ, ngươi cùng Thập An cùng đi cưới xe sao? Hai người tăng thêm vệ trạng, cũng chỉ có Trần Thập An một cái cộng đồng hảo hữu. Tiểu Nghiên bình luận Ôn Chi Hạ không có hồi phục, Huyền Âm tỷ bình luận Ôn Chi Hạ hồi phục. Chi Chi ử, đạo sĩ hắn vừa mua một cỗ mới xe đạp. Tiểu Hồi Âm thật sao? Vậy các ngươi hiện tại là đi nơi nào chơi nhà? Phong cảnh tốt tốt. Chi Chi, nhóm chúng ta đi trong thôn nhà ra ra ăn cơm, sau đó một hồi đi đập chứa nước câu cá. Ta nghe đạo sĩ nói Huyền Âm tỷ không có về nhà à? Tiểu Hồi Âm ân, lần này trước không trở về, các ngươi chơi đến vui vẻ là được rồi. Thập An giữa chưa nói với ta đêm nay tại nhà ngươi ở sao? Chi Chi đúng vậy à, lần sau Huyền Âm tỷ cùng đi chơi a. Tiểu Hồi Âm tốt cười ngây ngô, đằng sau câu này nói chung chính là chút lời khách sáo, hai nữ hải đều không để trong lòng. Trần Thập An không ở nhà, Lý Huyền Âm chỉ cảm thấy làm cái gì đều toàn thân không sức lực. Trong nhà an an tĩnh tĩnh, cái này một lát giờ ngọ vừa tỉnh ngủ, nàng còn cảm giác toàn thân mệt mỏi nằm ở trên giường dậy không nổi. Một bên hồi phục Ôn Chi Hạ tin tức, Lý Huyền Âm một bên ấn mở thiếu nữ vừa phát video, vừa đi vừa về phủi đi thanh tiến độ, chỉ vì nhìn nhiều nhìn trong video xuất hiện kia hai giây Trần Thập An bóng lưng. Nghĩ nghĩ, Lý Huyền Âm từ trên giường ngồi dậy, đơn giản chỉnh lý một cái xốc xếp mái tóc, xoa xoa mệt mỏi gương mặt, để cho mình nhìn tinh thần một chút, lúc này mới lấy rút khí, cho ngay tại chơi điện thoại di động Ôn Chi Hạ đánh tới một cái video điện thoại. Tiếp vào Lý Huyền Âm video điện thoại lúc, Ôn Chi Hạ vẫn rất kinh ngạc. Hai người từ khi tăng thêm hẹ chặt về sau, ngoại trừ lúc ban đầu tại hẹ chặt trên chào hỏi hai đầu tin tức bên ngoài, liền không có tự mình tán gẫu qua ngày, cũng liền họ phờ lìn gặp mặt thường có nói chuyện phiếm. Ngược lại chưa từng nghĩ, vòng bằng hữu bên trong hàn huyên vài câu về sau, Huyền Âm tỷ thế mà cho nàng đánh tới video điện thoại. Ôn Chi Hạ cũng không để ý, tiếp thông Lý Huyền Âm video điện thoại. Chi Hạ, Huyền Âm tỷ. Nghe được sau lưng đối thoại âm thanh, chậm rãi cơi xe Trần Thập An trở về phía dưới. Huyền Âm tỷ cho người gọi điện thoại. Đúng a. Bên đầu điện thoại kia Lý Huyền Âm nghe thấy được Trần Thập An thanh âm, trong tay điện thoại đều cầm thật chặt. Trong lòng đều muốn tiêu gạo, Chi Hạ ngươi mau đưa ống kính thay đổi đi qua, ta muốn nhìn Thập An. Trên mặt nhưng như cũng giả bộ như bất động thanh sắc bộ dáng, chỉ là hơi có vẻ kinh ngạc nói câu, à, vừa mới là Thập An đang nói chuyện sao? Đúng a đúng a. Ôn Chi Hạ thuận thế đem điện thoại ống kính thay đổi tới, vỗ Trần Thập An cho Lý Huyền Âm nhìn. Đạo sĩ tại cưới xe đây. Thập An, Lý Huyền Âm trông thấy trong màn hình xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, rốt cục vẫn là nhịn không được, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, kêu lên tên của hắn. Trần Thập An vòng xuống đầu, mắt nhìn màn hình, chống đi một cái tay đến, cười cùng với nàng phất phất tay. Huyền Âm tỷ, người tại cưới xe a? Đúng a, Huyền Âm tỷ vừa tỉnh ngủ. Ừm ân, vừa nghỉ chưa tỉnh ngủ. Sau đó nhìn thấy Chi Hạ phát vòng bằng hữu, xem phong cảnh thật xinh đẹp, liền nghĩ đánh cái video tới xem một chút, không nghĩ tới các ngươi còn tại cưới xe đây. Cùng ra cảnh ưu việt Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu khác biệt, bây giờ cuộc đời mình cũng còn không để ý tới thuận Lý Huyền Âm, cảm thấy mình là không có tư cách nói chuyện gì tình cảm, cũng may có một tầng tỷ đệ quan hệ có thể dùng đến ôn hòa gói hàng dạ tâm, một khi có người xé mở tầng này dịu dàng thám thiết khăn che mặt, tựa như là tại an tĩnh trường hợp bên trong đột nhiên để cao âm lượng, điểm phá hoàng đế bộ đồ mới, Lý Huyền Âm cảm thấy mình đại khái sẽ tìm cái đống đất chui vào, những cái kia nói không nên lời tâm tư, cũng thành nàng trước mắt cần che đậy bí mật. Lý Huyền Âm biết rõ Trần Thập An ngày bình thường cơ hồ không thế nào nhìn tin tức, cũng không thế nào cùng người nói chuyện tiếm. So với không có việc gì trực tiếp cho Trần Thập An đánh video điện thoại loại kia ngay thẳng hiển lộ, vẫn là như vậy mượn từ người khác ống kính đến xem đọc hắn, càng làm cho tỷ tỷ cảm thấy tự tại. Lý Huyền Âm sở cầu không nhiều, liếc hắn một cái, nói với hắn hai câu nói, xem hắn hiện tại chính làm cái gì, liền rất thỏa mãn. Đúng nga đúng nga. Bên này phong cảnh thật đặc biệt đẹp đẽ. Ta trước đó cũng không phát hiện có đẹp như thế. Huyền Âm tỷ, ta chụp cho ngươi xem. Nghe thấy Lý Huyền Âm tiểu nói này, Ôn Chi Hạ cũng tự nhiên thu hồi điện thoại, đem ống kính đối gương hai bên đường ngày mùa thu đồng ruộng phong cảnh. Trong màn ảnh không nhìn thấy Trần Thập An. Tỷ tỷ hơi có vẻ thất vọng. Bất quá trên mặt khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài, nàng tự nhiên cùng thiếu nữ trò chuyện, nhìn xem nàng trong ống kính phong cảnh. Ngẫm lại mình bây giờ khi thấy phong cảnh cũng là Trần Thập An trong mắt nhìn thấy, cũng là xem như bản thân an ủi. Hàn Huyên không bao lâu, chàng ngập điện Lý Huyền Âm liền chủ động kết thúc cuộc nói chuyện. Kia Chi Hạ các ngươi chơi, ta nên đi chuẩn bị nước trẻ, ban đêm muốn ra quầy. Ừm ân, Huyền Âm tỷ bye bye. Bye bye, Lý Huyền Âm dập máy video trò chuyện. Ôn Chi Hạ còn có chút mơ hồ, nghĩ không ra Huyền Âm tỷ đối điển viên phong cảnh cảm thấy hứng thú như vậy. Có thể Huyền Âm tỷ không phải nhà ở nông thôn a. Thiếu nữ cảnh giác một cái trước mắt, nháy mắt mấy cái, nhìn xem điện thoại, lại nhìn xem trước mặt Trần Thập An. Không đúng, giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng ngạch, Huyền Âm tỷ nếu là muốn nhìn đạo sĩ, trực tiếp cho hắn đánh video không phải tốt. Dù sao đổi lại chính nàng, nàng khẳng định liền trực tiếp cho đạo sĩ đánh video, tội gì quấn như thế cái vòng lớn. Ha, quả nhiên là thanh thanh bạch bạch tỷ đệ. Chương 152, không quân. Không không quân. Một, chương 152, không quân. Không không quân. Một, Tiểu Chi, ra ra ngươi nhà cũng là ở chỗ này. Đúng a, tòa kia thôn thấy không? Chính là chỗ ấy. Ôn Chi Hạ tay nhỏ chỉ một cái, Trần Thập An nhìn sang, một chỗ thôn trang liền khảm nạm tại đồng ruộng hương nói ở trong. Nhanh đến nơi muốn đến, Trần Thập An đã thấy cự ly thôn trang cách đó không xa một cái lũ lụt kho, diện tích thật lớn, mặt nước tại ngày mùa thu buổi chiều dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng. "Đạo sĩ, ngươi nói cha ta cùng gia gia bọn hắn có phải hay không đã câu lên cá?" Trần Thập An mắt nhìn giá đỡ trên điện thoại. "Nói không chính xác, khả năng đã câu đi lên không ít. Hiện tại hơn 3 giờ chiều, đại bộ phận cá tại cái này thời gian điểm càng phát triển, nhóm chúng ta đi qua hẳn là vừa vặn. Cái kia đập chứa nước là hoang dại sao?" "Hình như là vậy, ta cũng không quá rõ ràng, bất quá nghe ta cha bọn hắn nói, bên trong có rất nhiều cá lớn." "Thật sao? Ôn Thúc câu qua lớn nhất cá bao lớn?" "Hắn nha." Nói đến đây thời điểm, thiếu nữ nhịn không được cười nhạo một tiếng. Cho lão ba mặt mũi, không có nói tỉ mỉ, chỉ là cười nói, "Đạo sĩ ngươi hẳn là tùy tiện có thể câu đi lên một đầu, liền so cha ta câu lớn. Ôn Thúc bên kia còn có cần câu sao?" "Hẳn là có đi, hắn trang bị thật là nhiều, dù sao bao lớn." "Ừm, không có việc gì, nếu là không có cũng không quan hệ, bên này rừng trúc nhiều như vậy, ta đi chặt cây trúc tới làm cần câu cũng được, có dây câu là được rồi." "Lưới câu không cần sao?" "Có khẳng định tốt nhất, nếu như không có, giống trước đây người như thế, dùng chút cái kẹp tới làm cái lưới câu cũng có thể." "Đạo sĩ, ngươi cái gì thời điểm nhiễm lên câu cá? Làm sao nghe ngươi nói đến rất hưng phấn, rất hiểu bộ dáng." "Ta trước kia cùng sư phụ thường xuyên đi câu cá a, muốn ăn cá liền đi câu. Nói đi câu liền có thể câu đi lên đồng dạng. Kiên nhẫn chút chắc chắn sẽ có. Vạn nhất trong nước không có cá đâu." "Ừm, nếu như trong nước không có cá còn đi câu, đó phải là căn bản nhất cá tình phán đoán đều không biết rõ. Vậy làm sao phán đoán có hay không cá?" Đối với mình xa lạ lĩnh vực, Ôn Chi Hạ giống như là người hiếu kỳ bà bảo, bắt lấy Trần Thập An liền hỏi vấn đề. Nhắc tới cũng kỳ, bình thường cha và gia gia nói với nàng những ngày thời điểm, nàng nghe chỉ cảm thấy không có một chút hứng thú, nhưng nghe Trần Thập An nói, nàng liền nghe đến say sưa ngon lành liên đối lấy chính mình cũng rất muốn đi câu cá. Không bao lâu, xuyên qua một rừng cây về sau, hai người kỵ hành đến đập chứa nước bên cạnh. Xa xa nhìn lại, đập chứa nước bên cạnh còn có không ít người ở chỗ này câu cá, trong đó hai đỉnh bắt mắt che nắng dù phía dưới, Ôn Chi Hạ cha và gia gia đang ngồi ở trên ghế câu lấy cá, một bên còn đặt vào hai người mang tới bồn nước lớn. Trần Thập An dừng xe xong, trên vai mèo con nhảy xuống tới, chạy đến mép nước, Ôn Chi Hạ cũng xuống xe, hướng cha và gia gia câu vị chạy tới. "Gia gia, Chi Chi tới rồi." Nhìn thấy bảo bối tôn nữ, Ôn lão hán trên mặt lập tức cười nở hoa. Trần Thập An cùng sau lưng Ôn Chi Hạ đi đến đây, bị vời lễ phép cùng hai vị trưởng bối chào hỏi. "Ôn gia gia, Ôn thúc, tiểu tử này là..." Không đợi khuê nữ nói chuyện, một bên Ôn Chí Học liền cười nói, "Cha, hắn chính là ta vừa nói với ngươi Trần Thập An, niên kỷ nhẹ nhàng, một điêu tay nghề lô hỏa thuần thanh, là đạo sĩ, cũng là Chi Chi đồng học." "Tiểu Trần A." Ôn lao hán tính cách cởi mở, có trong thôn người đặc lưu thuần phát nhiệt tình, quần áo đơn giản mộc mạc, cùng đồng dạng nông thôn lao hán không có gì khác nhau, trên thân lại có một loại tự khí. Khối kia mai lan trúc cúc một điều ta cũng nhìn qua, tiểu hỏa tử niên kỷ nhẹ nhàng có bực này tay nghề, ghê gớm ở. Ôn ra ra khen ngợi. "Ban đêm cùng một chỗ vào nhà ăn cơm, ta ra mấy cái nhìn xem có thể hay không trên con cá, thêm điểm đồ ăn." Một bên Ôn Chi Hạ đã trách móc, "Cha, các ngươi đã tới lâu như vậy, một con cá đều không có câu được à?" Thiếu nữ đá đá cái kia thùng nước, trong thùng lại không có cá, chứa một thùng nước làm gì đây? Ôn lão hán, "Ôn Chí Học, cái này bất chính câu ra đây à, vừa mới ngồi xuống nơi nào có bao lâu, cái này trong thùng nước là dùng đến rửa tay. Một đầu đều không có câu được a." "Ừm, cha, đến rồi đến rồi." Ôn Chí Học đông nhiên nhấc lên cần câu, dây câu tiếng xé gió lên, chỉ tiếc ngoại trừ rơi xuống bọt nước bên ngoài, lưới câu trên cái gì cũng không có. "Ai nha, nói với ngươi cái nói đều điểm thần, chạy cá đều." Ôn Chí Hạ cũng không tin. "Gạt ngươi, rõ ràng liền không có cá. Ngươi câu không câu? Không câu lên một bên bóng cây đợi đi, bên bờ mặt trời phơi. Ta muốn câu." Ôn Chi Hạ đảo lão ba ngư cụ bao. Trần Thập An con mắt nhìn đi qua, quả nhiên giống như tiểu chi nói, bên trong trang bị đầy đủ, chỉ là khác biệt quy cách cần câu đều có tận mấy cái. "Thập An A, ngươi sẽ câu cá A?" Ôn Chí Học cười hỏi. "Hiểu sơ." "Ha ha, được, dù sao không có việc gì câu lấy chơi nhà, dù sao cũng so đợi trong nhà chơi điện thoại tốt. Thập An chính ngươi nhìn xem phải dùng cái gì cột, con mồi ta chỗ này cũng đều có, còn có nửa buồn bắp lô hạt, cái này có ném môi, có thể dùng đến đánh hoa." "Tốt, Ôn thúc ta xem một chút." Trần Thập An ngồi xuống. Hắn trước kia dùng đều là trúc cần câu, loại này hiện đại hóa cần câu còn không có dùng qua, bất quá dùng cũng không phiền phức, đều là đài cần câu, câu pháp cùng cây gậy trúc bản chất là không có khác biệt. Lưới câu cùng dây câu đều là muốn hiện buộc, Ôn Chí Học chính chuẩn bị tới giúp hai thanh niên buộc đến lúc, Trần Thập An đã tương đương lưu loát đem tuyến, câu, phiêu đều trói kỹ. "Hoắc, Thập An ngươi dùng cái này 7 mét kẻ vô lại a, thuận tay sao?" "Cảm giác vẫn được." Trần Thập An đặc biệt từ cái này trồng ngư cụ bên trong chọn lấy dài nhất một cây cột, một tấc dài một tấc mạnh, cán dài tử so với ngắn cột có thể bao trùm thủy vực phạm vi càng rộng, nhưng tương ứng cũng càng cần kỹ xảo. Hắn một tay cầm cán đem cột bình thân ra ngoài, 7 mét kẻ vô lại vẫn còn có chút trọng lượng, nhưng tại hắn trong tay lại nhẹ cùng tế chút cán, nắm cán cổ tay ổn đến tựa như nam châm, theo hắn run động thủ cổ tay, cán dài tử liền hiện lên gợn sóng đông đưa, Trần Thập An cảm thụ một cái cột cường độ cùng lực đạo. "Thập An ngươi cái này lực khí rất lớn mà." "Là ôn thúc của tốt, cái này tử đoán chừng hơn vài chục cân cá lớn cũng không có vấn đề gì." "Kia là ta cái này tự a câu không đến cá." Ôn Chí Học liền thổi lên chính mình trang bị, cái gì cường độ, chất liệu, điều tính, nói đến kia là thuộc như lòng bàn tay, muốn bao nhiêu chuyên nghiệp có bao nhiêu chuyên nghiệp. Đợi cho phá phong nhỏ áo đông đánh gãy lời của cha hỏi một chút, nguyên lai căn này cột còn không có lái qua ăn mặn.
A, cha ngươi thật là mất mặt úc. Tài nguyên vấn đề ngươi biết cái gì, nước này kho mỗi ngày có người đến câu cá, lại không có hạ cái gì cá bột, bên trong cá đều tinh đến cùng cái gì, cái nào dễ dàng như vậy câu. Ừ, nhìn ta câu một đầu đến, nhìn ngươi còn nói cái gì. Ôn Chi Hạ không có Trần Thập An lớn như vậy lực ý, chơi bất động cán dài tử, liền tuyển một cây 2m7 ngàn cán. Ôn Chí Học gặp, nhịn không được cười lên. Cái này 2m7 dòng suối cán, câu dòng suối nhỏ cá đường còn tạm được, câu đập chứa nước có thể sử dụng. Được được được, hôm nay cha liền chờ ngươi tới mở chút tầm mắt. Chính chuẩn bị muốn tiếp nhận khuê nữ căn này dòng suối cán giúp nàng một tuyến, lại không nghĩ rằng Ôn Chi Hạ đều không cần thức ăn này gà buộc, mà là đưa tới để Trần Thập An cho nàng buộc. Tốt, đi thôi, đạo sĩ, nhóm chúng ta đi địa phương khác câu. Ừ, cũng được. Trần Thập An đem kia còn lại nửa buồn đánh hoa bắp ngô mang lên, lại cầm một chút con mồi mang lên, cầm hai cây cột, Ôn Chi Hạ lấy ra hai tấm chồng chất ngoài trời ghế dựa, hai người liền tản bộ đến chỗ khác. Hoa, nước này kho vẫn rất xinh đẹp. Nói là câu cá, nhưng tâm tư của thiếu nữ rõ ràng không có ở câu cá phía trên, cùng dạo chơi ngoại thành, chỉ lo ngắm phong cảnh. Trần Thập An đưa tay ngăn cản trên trán chói trang, quan sát một cái đập chứa nước hoàn cảnh, thông qua cá loại khác biệt tập tính, cùng mặt nước ba động để phán đoán một cái cá tỉnh. Đạo sĩ, ngươi muốn câu cái gì cá? Nước này kho tài nguyên còn có thể à? Vừa mới nhìn thấy có vểnh lên miệng động tĩnh, hôm nay liền câu vểnh lên khoe miệng. Vểnh lên miệng? Đó là cái gì cá? Chính là miệng nhét lên tới cá. Tốt, vậy ta cũng câu vểnh lên miệng. Ngươi không được. Vì cái gì ta không được? Ngươi cột quá ngắn, ngược lại là có thể câu một chút cá trích, tiểu bạch điểu. Chương 152, không quân. Không không quân. 2, chương 152, không quân. Không không quân. 2, nói đến cá trích, Ôn Chi Hạ liền biết rõ. Vậy ta muốn câu cá trích. Ừm. Chỗ nào câu? Đừng nóng nội. Đi một đoạn đường về sau, Trần Thập An tại một chỗ bên bờ dừng lại. Nơi xa có một mảnh bụi cỏ lau, chói chang xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên mặt nước, nổi lên lăn tăn bạc quang. Muốn ở chỗ này câu sao? Ừm, vẩy lên miệng ưa thích tại thủy thể trung thượng tầng hoạt động, vẫn yêu đuổi theo tiểu ngư nhóm chạy, hướng bụi cỏ lau bên kia ném cán, nơi đó tiểu ngư nhiều, vẩy lên miệng khẳng định sẽ tụ tập tại phụ cận. Tìm xong câu điểm về sau, Trần Thập An liền bắt đầu đánh ổ, đem ôn thúc bọn hắn đánh loa còn lại những cái kia bắp lô hạt, xa xa tay ném đến tận mục tiêu thủy một chỗ. Kỳ thật hắn di vãng câu cá đều rất ít đánh loa. Càng đừng đề cập dùng bắp ngô hạt xa xỉ như vậy đến đánh ổ, không có ba liệu cũng không quan trọng, có tốt hơn, có thể ít rất nhiều chờ đợi thời gian. Đánh tốt toa về sau, Trần Thập An liền bắt đầu phối con mồi. Dạng này thành phẩm con mồi hắn còn là lần đầu tiên dùng, mỗi dạng đều mở ra, ngửi một chút hương vị. Vậy lên miệng mặc dù là thịt tính loài cá, nhưng cũng ưa thích mang một ít ngũ cốc mùi thơm con mồi, hắn đem bắp ngô phấn, chấu cám cùng chút ít tôm phấn các loại con mồi hỗn hợp lại cùng nhau, lại tăng thêm lớp nước vỏ thành mì bát, bóp cái đoàn nhỏ ném vào một bên chỗ nước cạn, nhìn xem con mồi vụ hóa hiệu quả. Đại câu câu vểnh lên miệng là rất chú ý kỹ xảo, cần tần số cao rút cán hình thành vụ hóa mang dụ cá, tỉ như rút cán, dừng lại các loại thủ pháp, vểnh lên miệng một khi mắc câu, cắn câu động tác phi thường tấn mãnh. Trần Thập An đối câu vểnh lên miệng rất có kinh nghiệm, dù sao con cá này chất thịt tươi non, vị đẹp không canh, về phần đâm nhiều khuyết điểm, đối Trần Thập An tới nói, vậy coi như cái gì khuyết điểm. Vểnh lên miệng là càng lớn cá càng ăn ngon, đồng dạng là vểnh lên miệng, nhỏ cái đầu cùng lớn cái đầu, đơn giá có thể chênh lệch ra gần 10 lần đến, hoang dại vểnh lên miệng 5 cân trở lên cái đầu, giá thị trường đều có thể bán được 80 khối tiền một cân trở lên. Càng lớn càng quý. Phối xong con mồi, Trần Thập An cũng giúp Ôn Chi Hạ phối chút dùng để câu cá trích con mồi. Ôn Chi Hạ cái gì cũng không hiểu, nàng cầm lấy Trần Thập An phối tốt vểnh lên miệng con mồi ngửi ngửi. Sau đó nhíu lại cái mũi nhỏ, ý ú e một tiếng. Tốt canh à, chính là muốn canh mới tốt lên cá a tốt, ngươi cá trích con mồi, cầm đi chơi mà đi. Đạo sĩ, ngươi giúp ta móc nối. A, câu đâu? Ai ai, ngươi cẩn thận một chút ta, không muốn câu đến tay đi, không phải lấy câu đầu chết ngươi. Trần Thập An cầm cá của nàng câu, cho nàng xoa cái mồi, sau đó lại đứng dậy. Tỉ mỉ dạy nàng làm sao nắm cán, làm sao ném cán. Ôn Chi Hạ nhìn như nghe được chăm chú, có thể lực chú ý tất cả hắn cầm bàn tay nhỏ của nàng phía trên. Lén lén hướng đầu kia cha và ra ra câu vị mắt nhìn, gặp bọn hắn không có nhìn về bên này, thiếu nữ càng cảm giác hơn kích thích. Ngươi để qua cái kia vị trí đi, ta cảm giác nơi đó cá trích cũng không ít. A, ném chỗ nào? Nơi đó. Úc úc. Tình cảm chính mình vừa mới dạy đều trắng dậy. Ôn Chi Hạ cầm cần câu vụng về ném mồi, mồi câu cùng cần câu cuối cùng nặng nề màn đện ở trên mặt nước, tóe lên từng vòng bọt nước. Đừng nói kinh không có chân kinh cá, đoán chừng móc móc mồi đều phải rơi sạch. Trần Thập An bất đắc dĩ, đành phải một lần nữa giúp nàng treo cái mồi, sau đó chính mình ưu mị trôi chảy giúp nàng đem cán ném tốt, lúc này mới đem trong tay cán đưa cho nàng. Cảm ơn đạo sĩ. Ôn Chi Hạ ngượng ngùng cười cười. Nàng chuyển đến cái ghế nhỏ ngồi xuống, lại đem chồng chất dù mở ra, dùng đến nàng ngày bình thường thường thấy nhất bung dù tư thế, đem dù gánh tại đầu vai. Dù lại lớn, nàng vóc dáng lại nhỏ, ngồi tại cái ghế nhỏ phía trên khiên dù lúc, bị dù đắp một cái, liền người đều tìm không thấy. Xa xa nhìn xem giống như là bên bờ sinh ra một đỉnh cây năm lớn. Đạo sĩ, ngươi muốn dù sao? Không có việc gì, ta không cần. Một hồi ngươi muốn dám đen? Thời không đen ta. Trần Thập An bên này cũng bắt đầu ném cán rút tần suất. Cùng thủ cán đợi cá Ôn Chi Hạ khác biệt, Trần Thập An tấp nập ném cán, thu cán, treo mồi, lại ném cán, ngẫu nhiên còn cần đặc biệt thủ pháp có dúng cột. Ôn Chi Hạ xem không hiểu, chỉ cảm thấy hắn tốt bận điệu, cùng với nàng tưởng tượng câu cá hoàn toàn không đồng dạng. Câu cá là kiện phi thường mãi kiên nhẫn sự tình, hiển nhiên Ôn Chi Hạ liền không có như vậy chịu được tính tình, nàng một hồi nhìn xem Trần Thập An, một hồi nhìn xem mép nước bắt cá mèo, một hồi nhìn xem đầu kia không quân lão ba ra ra. Cái này nếu là cùng người khác tới câu cá, nàng đoán chừng chính mình cũng bước xuống cột đi dưới bóng cây hóng mát, dầu gì, sợ là cũng trông coi cột bắt đầu chơi điện thoại. Chỉ bất quá bây giờ, Ôn Chi Hạ lại ngay cả điện thoại đều không có chơi, chẳng qua là nhịn không ở cùng Trần Thập An liễu dĩu trò chuyện. Đổi lại lão ba đến, hắn câu không đến cá, chỉ định muốn lại nàng nói chuyện tranh cãi con cá, bất quá Trần Thập An sẽ không, Trần Thập An một bên câu lấy cá, đồng dạng một bên đáp lại nàng. Đạo sĩ, ta cảm giác phao cũng sẽ không động, ngươi nói con mồi có thể hay không bị cá đã ăn xong. Ừm, vậy ngươi liền nhấc lên nhìn xem chứ sao. Được. A, còn có. Ai ai, đừng lại ném bảo, đề cập qua đến, ta cho ngươi đổi cái mới. Được. Trần Thập An cho nàng đổi mới con mồi, lại lần nữa cho nàng ném tốt cán, lại đem cột đưa trả cho nàng. Chín thành công việc đều là Trần Thập An làm, Ôn Chi Hạ chủ đánh một tay làm bạn, cùng nặng tại tham dự. Dù nói thế nào đều tốt, đối với câu cá lao mà nói, có thể có như thế một cái đáng yêu nữ hài tử, định lấy liệt nhật đến bồi lấy cùng một chỗ câu cá, sợ là đời này cũng khó khăn có phúc phận. Ôn Chi Hạ tiếp tục lại nhải nàng nghĩ linh tinh, trên thực tế Trần Thập An nghe không nghe lọt tai nàng cũng không quan hệ, chỉ cần hắn đang nghe là được rồi, nàng cần cũng là cái này. Thiếu nữ chính chuẩn bị xuống một đề tài lại nhải lúc, Trần Thập An đột nhiên nhẹ giọng nhắc nhở nàng một câu, nhìn phiêu, cắn câu, hẳn là cá chép. A. Ôn Chi Hạ lấy lại tinh thần, đã không tỉ vết suy nghĩ Trần Thập An là thế nào thông qua phao động tinh phán đoán là cá chép cắn câu, nàng rốt cục nhớ tới chính mình đang câu cá sự tình, ánh mắt rơi xuống mặt nước phao bên trên. Phao động a động, sau đó bắt đầu chìm xuống. Đúng lúc này, Trần Thập An lại nhắc nhở một câu, mắc câu rồi, xách cắn đi. Úc úc. Ôn Chi Hạ đem trên vai khiêng dù ném một cái, vội vàng hai tay nắm lấy cần câu nhấc lên, dây câu lập tức kéo căng, cùng lúc đó, trong nước truyền đến bỏ trốn lực đạo, thuận cột truyền tới nàng lòng bàn tay bên trong. Thiếu nữ chỉ cảm thấy giờ phút này trong đầu một mảnh trống không, trái tim không tự giác tình thịch đập loạn. Không có việc gì, điểm nhẹ sách, chậm rãi đem nó chạy tới bên bờ. Úc úc. Cái này cá chép hẳn là cái đầu rất lớn. Ta tiếp xuống nên làm cái gì a? Đạo sĩ, cột cho ngươi đi. Không có việc gì, ta giúp ngươi chép cá, đem nó khống đến bên bờ tới đi. Dòng suối cán vốn là tế nhuyễn, đầu này xem chừng có nặng 2 cân cá chép, đem cột kéo đến cong ra thật to độ cong, nhìn xem thanh thế tương đương dọa người. Ta không biết rõ làm sao khống. Ngươi cầm chắc cột. Úc úc. Trần Thập An đưa tay qua đến, cũng không có nhận qua thiếu nữ cán, chỉ là giúp nàng điều chỉnh góc độ, đem lên câu cá chậm rãi khống đến bên bờ. Đến gần nước chỗ, đầu này mắc câu ra hỏa rốt cục lộ ra chân dùng, quả nhiên là cá chép, cái đầu cùng Trần Thập An tính ra cũng kém không nhiều, hẳn là 2 cân khoảng chừng, màu sáng bạc vậy cá ở dưới ánh tà dương hiện ra nhỏ vụn ánh sáng, miệng cá mở ra ý đồ thoát khỏi móc, bên môi 2 cây sợi râu vừa mảnh vừa dài, vây đuôi nhọn còn dính lấy điểm bùn sắc, đoán chừng là vừa mới dưới đáy nước dãy rủa lúc có đến, lại tăng thêm mấy phần hoang dại thô lệ cảm giác. A, thật lớn. Không ổn, ta vây lại cá. Ừ mừng. Trần Thập An cầm chép lưới, đem lưu đến bên bờ đầu này cá chép dò xét đi lên, nâng lên bờ về sau, cái này ra hỏa còn tại dữ dội vô cùng nhảy nhót đây. Đầu kia tại mép nước vớt tiểu ngư mèo con nghe tiếng truy thời, không quân đến bây giờ 2 vị trưởng bối cũng nghe tiếng đi tới. Ôn Chi Hạ trong tay còn cầm cần câu, một bộ chưa tỉnh hồn, nhưng lại cực kỳ hưng phấn dáng vẻ, ạ rện lỉnh tăng gọn, để bên thai nàng tất cả đều là chính mình đông 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 tiếng tim đập. Không tệ lắm, tiểu chi lợi hại a, chúng ta mấy trong đó, ngươi cái thứ nhất lên cá. Trần Thập An khích lệ một câu. Kỳ hỉ. Ôn Chi Hạ có thể vui vẻ nha. Lần thứ nhất câu cá nàng, thế mà câu được lớn như vậy một con cá. Đáng tiếc là cá chép thật nhiều xương cốt không ăn ngon. Thiếu nữ đáng tiếc nói, ăn ngon, loại này hoang dại cá chép cũng là rất màu mỡ, sợ làm không ăn ngon, ban đêm ta làm cho ngươi. Tốt, ta muốn ăn ngươi làm. Trần Thập An đem lưới câu gỡ xuống, chuẩn bị đem cá cầm tới bên kia thùng nước lúc, Ôn Thúc đã dẫn theo thùng nước chạy chậm đi qua. Thập An, ngươi lên cá. Không phải ta câu, tiểu chi câu. Ta câu. Ôn Chi Hạ giọng lớn, tay của nàng đều còn tại hưng phấn đến phát run, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. A, chi chi ngươi câu. Lời gì? Chính là ta câu a. Cha ngươi thức ăn ngon. Ôn Chí Học đột nhiên cảm giác thân thể đều có chút không thoải mái. Chính mình tân tân khổ khổ ngồi xổm cả buổi, kết quả còn không bằng quê nữ, dùng như thế một cây dòng suối cán, ngồi không có một hồi, câu đi lên như vậy một đầu nặng 2 cân cá chép. Ừm. Kia chi chi ngươi vận khí rất tốt. Cái gì vận khí? Đây là ta cùng đạo sĩ thực lực. Hai cha con đang nói chuyện lúc, Trần Thập An cũng tốt cười nghe, một bên tiếp tục hắn ném cán. Có lẽ là thiếu nữ mang tới khởi đầu tốt đẹp, không có một hồi, Trần Thập An lơn là liền bỗng nhiên chìm xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Thập An lập tức giơ tay nhấc cán. Cần câu trong nháy mắt cong thành một trường sung mãn cung, dây câu bị kéo đến ông tác hưởng, là vểnh lên miệng, tiếp xúc đến cột truyền đến lực đạo, cùng vừa mới ăn mồi tấn mãnh, Trần Thập An lập tức liền đã đoán được là vểnh lên miệng, mà lại cái đầu đoán chừng khoảng chừng nặng 8 cân. Vểnh lên miệng làm hung mãnh chim ăn thịt tính loài cá, cắn câu lúc động tĩnh cũng không nhỏ, lực đạo một cách lạ kỳ lớn, đây cũng là rất nhiều người câu cá vì cái gì ưa thích câu vểnh lên miệng nguyên nhân, ngoại trừ thịt ăn ngon bên ngoài, loại kia lưu cá thể nghiệm có thể xưng đỉnh cấp. Bên này đột nhiên vang lên dây câu tiếng xé gió, cũng là lập tức đưa tới hai cha con lực chú ý Thập An. Ngươi con cá này đoán chừng không nhỏ a. Ừm, hẳn là vểnh lên miệng, đoán chừng có 8 cân nhiều tầng. Vểnh lên miệng. Ôn Chí Học cảm giác chính mình có phải hay không chưa tỉnh ngủ, vừa mới khuê nữ mới trúng một con cá cũng coi như, lúc này mới mấy hơi thở công phu a, Trần Thập An lại lên một con cá, hơn nữa còn là nặng 8 cân bệnh lên miệng. Không phải, mọi người không đều ngầm thừa nhận tốt, cùng một chỗ vui sướng dẫn theo một thùng nước về nhà, sau đó thật vui vẻ ăn cơm không. Hai người cái này đi lên ở giữa cá lớn, cha cùng gia gia rất khó xử lý a. Nặng 8 cân bệnh lên miệng lực khí tương đối lớn, Trần Thập An tại lưu cá thời điểm, mặt nước động tĩnh có thể một điểm không nhỏ, hấp dẫn cách đó không xa thật nhiều câu cá lao chú ý cái này, nếu là đổi lại Ôn Chí học chúng con cá này, kia đều phải đọc trên vai trong thôn tản bộ hai vòng, mà Trần Thập An lại biểu lộ bình tĩnh như trước lạnh nhạt. Thủ trưởng vững vàng cầm cần câu mặc cho lấy trong nước con cá cuồng bạo phản kháng, hắn không nóng không vội lưu lấy cá chờ đợi con cá lực khí hao hết. Ôn Chí Hạ so với hắn còn hưng phấn, trước tiên xuất ra điện thoại đến, cho chúng cá, ngay tại lưu cá Trần Thập An ghi chép lên video. Trần Thập An đem trong nước cá lưu gần 10 phút, thẳng đến cá lực khí chậm rãi hao hết, hắn lúc này mới không chút hoang mang đem cá hướng bên bờ lạc. Đến chỗ gần mặt nước lúc, mọi người vây xem đều nhìn rõ ràng là cái gì cá. Hình giọt nước thân thể giống một thanh sắc bén màu bạc dao găm, phần lưng hiện ra thanh hào quang màu xám, to lớn miệng mở ra lấy dây rùa, tóe lên bọt nước bên trong đều mang hùng mãnh giá tính. Quả nhiên là vểnh lên miệng, tối thiểu nặng 8 cân vểnh lên miệng. Cái này lớn nhỏ hoang dại vểnh lên miệng, giá thị trường chỉ ít hơn 100 khối tiền một cân a. Vây xem câu cá lao đều muốn hâm mộ tê. Không đợi cá cập bờ, Ôn Chí Học liền tranh thủ thời gian cầm chép lưới chạy tới. Rõ ràng bên trong cá chính là Trần Thập An, Ôn Chí Học lại so Trần Thập An còn muốn hưng phấn kích động, đều hơn 40 tuổi người, cầm cái chép lưới, vội vã dẫm lên bên bờ đá vụn hướng mép nước chuyển, đế giày cọ đến cục đá kéo kẹt vang, cực kỳ giống đi đón hôn thanh niên. Thập An, thúc giúp ngươi chép cá. Được chưa, cho Ôn thúc một điểm tham dự cảm giác đi. Chương 153, ngươi khóa cửa làm gì? 1, chương 153, ngươi khóa cửa làm gì? 1, Trần Thập An từ trước đến nay không dành trên tay cánh cửa làm khách thói quen, mang theo như vậy một đầu 8 cân nhiều tầng bệnh lên miệng cá, cùng Ôn Chí Hạ cùng một chỗ về trong thôn ra ra mãi mãi nhà ăn trực đi. Nông thôn sinh hoạt Trần Thập An liền rất quen thuộc, so với đạo quan chân núi ngọn núi nhỏ kia thôn, Sùng Minh thôn lộ ra muốn giàu có được nhiều. Trong thôn con đường phần lớn đều trải xi măng, miễn cưỡng xem như hai làn xe, ngẫu nhiên có đối từ trước đến nay xe lúc, hai bên xe các hướng bên cạnh chuyển đều có thể thuận lợi thông qua. Không ít người nhà đều tự xây hai tầng trở lên lầu nhỏ, trước lầu còn có cái sân nhỏ, so với thành thị chen chúc không gian, nông thôn tự xây phòng hiển nhiên rộng rãi được nhiều. Ôn Chí Hạ ra ra mãi mãi nhà cũng là một tòa tự xây phòng, trong nhà nhi nữ rất có tiền đồ, phòng ở đắp lên cũng tương đương xinh đẹp, mỗi khi gặp ngày Tết thời điểm, Ôn Chí Học mấy cái huynh đệ tỷ muội liền sẽ mang nhà mang người về trong thôn đến, ngồi lao đầu lao thai ở lại mấy ngày. Hôm nay chính là gia đình tụ hội thời gian, cả một nhà hơn 10 nhân khẩu tập hợp một chỗ, 10 phần náo nhiệt. Giống như vậy gia đình tụ hội, bắt mắt nhất không ai qua được Ôn Chí Hạ mang về cái này đồng học. Vẫn là cái nam đồng học. Các trưởng bối yêu khách, đối Trần Thập An đến cũng 10 phần hoan nên cùng nhiệt tình. Bọn tiểu đối liền đều là Ôn Chí Hạ đường huynh đệ bọn tỷ muội, lớn nhất Đường Ca 20 tuổi, nhỏ nhất Đường muội mới 5 tuổi. Đi vào Ôn Chí Hạ trong nhà tham gia nàng gia đình tụ hội, hơn nữa còn nhiều người như vậy, Trần Thập An cũng không câu nệ, vẫn như cũ lạnh nhạt tự nhiên, ôn hòa lễ phép cùng đám người nói chuyện phiếm đàm tiếu. Với hắn mà nói, đây là một loại 10 phần mới lạ thể nghiệm, dù sao từ nhỏ đã là tại núi bên trong lớn lên, loại này đại gia đình cách hắn sinh hoạt thật rất xa, lại là người trong thế tục quấn không ra chủ đề. Nhiều người thời điểm, trong nhà phòng bếp liền lộ ra không đủ dùng. Ôn gia gia chuyển đến hai cái ngoài trời bếp nấu, tại phía trên trống lên nồi lớn, lò bên trong thêm vào củi lửa, cùng làm lửa tiệc, dùng cái này củi lửa nồi lớn tới làm món chính. Ôn Chí Học cùng Âm Chí Thành thì từ trong nhà đem một cái bàn tròn lớn mang ra ngoài, bày ra tại sân nhỏ trống trải trung ương chờ ban đêm mọi người liền cùng một chỗ trong sân ăn cơm. Phụ trách nấu cơm là Ôn Chí Hạ mẹ, còn có nãi nãi, còn có đại cô ba người. Hôm nay mua rất nhiều đồ ăn, gà vịt Nga đều có, còn có thịt dê, hải sản vân vân. Hoắc, Tiểu Trần, ngươi câu được như thế một đầu lớn cá a? Chi Chi ba nàng câu được nhiều năm như vậy cá, ta liền chưa từng thấy hắn câu được như thế lớn. Vậy lên miệng cá hình thể thon dài, 8 cân nhiều tầng giã sinh đại vịnh lên miệng, chiều dài đều có 8-90 cm, người xương em mở cấp vịnh lên miệng nhìn xem lớn nhỏ tương đương dò người. Nghe Lê Úc Lan, Trần Thập An cười nói, vận khí tốt, ta cũng là lần thứ nhất câu được như thế lớn vịnh lên miệng, vừa vặn hôm nay nhiều người, cùng một chỗ làm ăn. Tốt tốt tốt, Tiểu Trần ngươi cái này thế nhưng là cho nhóm chúng ta tăng thêm cái đấy, loại này hoang dại, bên ngoài bán cũng không tiện nghi. Tiểu Trần ngươi muốn làm sao ăn? Nói với Lan Di làm cho ngươi. Mẹ, con cá này để đạo sĩ làm. Hắn nói hắn làm không có sức cốt, để hắn làm. Ôn Chí Hạ vội vàng nói, nào có để khách nhân nấu cơm đạo lý, ta giúp hắn cùng một chỗ làm nha. Ngươi chỉ toàn sẽ thêm phiền. Nghe hai mẹ con đối thoại, Trần Thập An buồn cười, lập tức cũng là vén tay áo lên đến trước xử lý cá, dạng này cực phẩm cá, hắn cũng cảm thấy chính mình đến động thủ sẽ tốt một chút. Ngày bình thường đều là mấy vị trưởng bối xuống bếp, trong nhà bọn tiểu bối cũng đều quen thuộc, thấy Chi Chi tỷ mang về nam. Đồng học muốn làm cơm, bọn tiểu bối nhao nhao tò mò vây quanh, nhìn hắn giết cá. Trần Thập An tay trái ấn ở thân cá, tay phải cầm sắc bén dao phay, lưỡi dao hiện ra lênh quang, lại vững vàng dán xương cá du tẩu, hắn thủ đoạn có chút chuyển động, lưỡi dao như là có linh tính, dọc theo cá xương sống lưng nhẹ nhàng mở ra, không có một hồi liền đem hai bên thịt cá hoàn chỉnh bóc xuống, tiếp lấy lợi rơi xuống đất đi xương, cắt miếng. Kia thuần thục trôi chạy thủ pháp, đừng nói bọn tiểu bối nhìn xem sợ ngây người, liền mấy một trưởng bối nhìn xem đều chật chật tán dương. Tiểu Trần tay người này có thể a? Chi Chi, ngươi nhìn ngươi đồng học, chỉ là chiêu này đi xương, liền biết do nấu cơm khẳng định ăn ngon, ngươi không được cùng người nhiều học một ít ta. Ta tại học à, rõ ràng các trưởng bối thổi phồng đến mức là Trần Thập An, Ôn Chi Hạ lại cùng có Vinh Yên, cảm giác kiêu ngạo cực kỳ. Giết cá làm cá nàng liền giúp không giúp được gì, nhưng trước nay chưa từng có diện tích đất đai cực giúp hắn lột tỏi đào gừng hái hành lá. Như thế một đầu lớn bệnh lên miệng cá, cho dù đi song sương cũng là có không ít tiệm. Trần Thập An dự định làm cái một cá hai ăn, một phần hấp, một phần thấm sắc, giống được cạo tới ngư bài, cá lớn xương, đầu cá những này cũng không lãng phí, hấp thời điểm có thể dùng đến đơn giản bảy cái bản, liền không về phần đơn điệu một bản thịt lộ ra phẩm tướng đơn điệu. Sắc hương vị đều đủ, mới là Trần Thập An đánh giá một phần thức ăn ngon tiêu chuẩn cao nhất, từ hắn tự mình nấu nướng, cũng là đối đầu này lớn bệnh lên miệng lớn nhất tôn trọng. Có như thế một vị đỉnh tiêm đầu bếp tại, Lê Ước Lan cũng không nhận việc, chuyên môn nhường cái tuổi nồi lẩu đến cho Trần Thập An làm cá. Cũng không lâu lắm, trong nồi liền bay ra khỏi nồng đậm tươi thơm, trong sân tràn ngập ra, dẫn tới vây quanh ở bên cạnh bọn tiểu bối thẳng nuốt nước miếng. Năm tuổi nhỏ Đường Muội nắm chặt Ôn Chi Hạ góc áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng nói, "Chi Chi tỷ, thơm quá nha, cái gì thời điểm có thể ăn nha?" "Nhanh rồi nhanh a, đợi thêm một hồi liền tốt." Ôn Chi Hạ cười sờ lên Đường Muội đầu, bụng của mình đều muốn kêu rột rột. Làm cá tốc độ rất nhanh, theo Lê Ước Lan đem mặt khác nấu xong thức ăn mang lên bàn, Trần Thập An bên này cá cũng đều làm xong. Ôn Chi Hạ một ngựa đi đầu, tới giúp hắn bưng thức ăn, cẩn thận nghiêm túc đặt tới trong viện bàn tròn lớn bàn quay phía trên. "Tiểu Trần, ăn cơm a, có thể tuyệt đối đừng khách khí ha." Ngồi một chút ngồi, có vị trí tùy tiện ngồi. "Được." Trần Thập An tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống đến, chờ đợi ăn cơm. Ôn Chi Hạ ở một bên giúp mọi người xối cơm chứa canh, hai cái Đường huynh đệ liền cầm lấy bình lớn đồ uống cùng duy nhất một lần cái chén hỗ trợ ngược lại đồ uống. Ôn Chi Hạ thịnh tốt cơm về sau, hai cái Đường muội liền giúp nàng đem bát cơm bưng tới, bày ở bên cạnh bàn mỗi người trước mặt. "Gia gia, ăn cơm." "Mãi mãi, ăn cơm." "Ca ca, ăn cơm." Nhỏ Đường muội bưng một bát cơm, hai tay nâng cao đưa tới Trần Thập An trước mặt. "Tốt, cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì a?" "Ta gọi Phan Phán." "Lợi hại như vậy, sẽ còn hỗ trợ xới cơm." Trần Thập An tiếp nhận tiểu muội muội trong tay bát cơm, cảm thấy cái này tiểu thí hải còn rất đáng yêu. Bị xông vào trong nhà tới lạ lẫm ca ca khen ngợi một cái, nhỏ Đường muội còn thẹn thùng, chạy chậm đến lại trốn đến tiểu thúc bên kia. Bàn tròn lớn thật lớn, nhưng mười mấy người ngồi cũng rõ ràng có chút chen chúc, nhưng như cũng không có điểm bàn ngồi, tất cả mọi người sát bên ngồi gần một điểm. Ôn Chi Hạ tự nhiên ngồi tại Trần Thập An bên cạnh. "Đạo sĩ, ngươi cũng đừng thẹn thùng úp, muốn ăn cái gì chính mình kẹp. Ta giống như là sẽ thẹn thùng người sao? Ngươi có muốn hay không đồ uống?" "Đã có một chén." Sắc trời đã tối xuống. Nông thôn không thể so với thành thị, giống bây giờ dạng này thời tiết tốt thời điểm, ban đêm còn có thể nhìn thấy đỉnh đầu ánh trăng cùng ngôi sao. Ôn Chí Học đem sân nhỏ ngoài trời chiếu ngọn đèn sáng mở ra, bay ở trong sân cái này cái bàn tròn lớn liền sáng sáng trưng. Nhà gia gia nuôi con chó vàng lung lay cái đuôi, canh giữ ở cái này cả nhà bên cạnh, nhìn xem bọn hắn ăn cơm, ngẫu nhiên còn có thể có một miếng thịt. Hắc Miêu Nhi cũng tại cách đó không xa thạch trên mặt bàn ngồi xổm, trước mặt của nó có cái duy nhất một lần bát, trong chén là Ôn Chi Hạ thực hiện hứa hẹn cho nó kẹp các loại đồ ăn, mèo mập mà ăn đến quên cả trời đất. Có cái này đãi ngộ, lần sau lại đem ghế sau xe tặng cho nàng cũng không sao. Ngẫu nhiên đầu kia đần độn con chó vàng sẽ từ bàn ăn bên kia chạy đến nó nơi này tới. Vì Mặc liền nhìn chằm chằm nó, một bên chậm rãi ăn chính mình trong chén đồ vật, một bên trong cổ phát ra trầm thấp cảnh cáo âm thanh. Con chó vàng cũng không cùng nó đoạn, tại trước mặt nó ngồi xổm xuống tới, nhìn xem nó ăn. Vì Mặc nghĩ, điêu khối thịt ném cho nó. Con chó vàng lập tức đứng dậy đi qua nhặt lên trên mặt đất khối thịt kia. Sau đó một lần nữa tại trước mặt nó ngồi xuống, lần này liền giao lên cái đuôi, cùng cần gắt nước, cái đuôi vụ vụ khoảng chừng quét lấy mặt đất. Go. Sau khi ăn cơm xong, các trưởng bối ngồi tại sân nhỏ bàn trà bên cạnh nói chuyện phiếm, bọn tiểu bối lấy ra điện thoại cùng một chỗ đánh trò chơi. Chương 153, ngươi khóa cửa làm gì? 2. Chương 153, ngươi khóa cửa làm gì? 2. Trần Thập An cảm thấy mình hẳn là đi cùng các đại nhân ngồi cùng một chỗ mới đúng, nhưng nhịn không được Ôn Chi Hạ lôi kéo hắn muốn cùng huynh đệ bọn tỷ muội cùng một chỗ đánh trò chơi. Năm người vừa vặn tổ đội một, chơi chính là cái gì thuốc trừ sâu. Trần Thập An điện thoại tự nhiên là chơi không được, cũng may Ôn Chi Hạ Đường muội mang nhiều cái tấm phẳng trở về, gặp Trần Thập An sẽ không chơi. Bốn người liền hào phong nói muốn tới mang dẫn hắn tay mưa này. Chơi như thế nào? Trần Thập An lần thứ nhất chơi loại này trò chơi, cũng cảm thấy mới lạ, ngày bình thường không ít tại phòng học bên trong nghe Tử Hà mấy người bọn hắn trò chuyện trò chơi. Rất đơn giản. Chính là cái này là ngươi chọn anh hùng, sau đó đây là anh hùng kỹ năng. Ngươi muốn thu tiền, giết đối diện anh hùng, mua trang bị. Ngươi muốn nhìn nhỏ địa đồ, chú ý đối diện vị trí. Chính Ôn Chi Hạ cũng là thái kê, nhưng không trở ngại nàng dạy Trần Thập An cái này thuần tiểu bạch, lấy về phần Trần Thập An đều cho là nàng là cao thủ gì. Vậy làm sao tính thắng? Liên đẩy tháp nha, đem đối diện thủy tinh điểm phát nổ coi như thắng. Úc, Trần Thập An có cái đại khái khái niệm. Vì đẩy tháp, chính khẳng định không thể chết quá nhiều, vì đẩy tháp, khẳng định phải giết chết đối phương anh hùng, vì giết chết đối phương anh hùng, khẳng định được nhiều cầm tài nguyên tăng lên chiến lực, toàn bộ trò chơi hạch tâm logic đơn giản như thế. Tuy nói là lần thứ nhất chơi cái này trò chơi, nhưng Trần Thập An học tập thiên phú và năng lực phản ứng không gì sánh được. Tại đưa ba cái đầu người về sau, hắn dần dần có thao tác anh hùng cảm giác, cũng sẽ thông qua nhỏ địa đồ đến phỏng đoán quân địch động tĩnh cùng vị trí. Tại chết lần thứ tư về sau, Trần Thập An càng phát ra quen thuộc cái này trò chơi. Thế là hóa thân thành trộm tháp của ma. Ôn Chi Hạ cùng mấy cái Đường huynh đệ bọn tỷ muội đang đánh nhau thời điểm, chính hắn đi mang binh tuyến trộm tháp. Nhỏ địa đồ thời khắc nhìn xem đối diện động tĩnh, cảnh giác giống như là mở toàn bộ bản đồ tầm mắt, đối mặt người đến bắt hắn, Trần Thập An trượt đến so với ai khác đều nhanh. Mấy người là thái kê, ghép đôi đến người cũng là thái kê nhất ưa thích làm trống, ai có thể nghĩ sẽ có chơi đến như thế bẩn một cái trộm tháp của ma a. thắng có ý tứ sao? Đối mặt bị Trần Thập An liên lụy đến tiền phức vô cùng, một người đến bắt hắn đi, vừa mới còn có thể nhẹ nhõm xa mỏng hắn, bây giờ lại đánh không lại hắn. Hai người đến bắt hắn đi, anh em thao tác một phen còn có thể song sát. Song sát nhắc nhở âm vang lên thời điểm, Ôn Chi Hạ cùng mấy cái đường huynh đệ tỷ muội đều sợ ngây người. Cố lấy khắp nơi đánh nhau cấp trên mấy người, lúc này mới phát hiện Trần Thập An ngoại trừ bắt đầu chết 4 lần về sau liền rốt cuộc không chết qua, thậm chí trang bị bất chi bất giác đều đã là toàn trường tốt nhất. Nhanh nhanh nhanh, đạo sĩ ngươi xem chừng. Đối mặt toàn bộ đi bắt ngươi, nhóm chúng ta đi đánh đại lòng, đừng chết liền thắng. Ngoa tạo. Phản ứng này, cái này đại chiêu có thể tránh nha. Trông thấy Ôn Chi Hạ đường ca biểu tình khiếp sợ, Trần Thập An mà người, đây không phải có tay là được sao? Đối mặt 5 người đến bắt hắn, kết quả vẫn là để Trần Thập An trốn thoát, xong việc còn bức bỏ đại lòng. Nguyên bản thiên về một bên thế cục bắt đầu nghịch chuyển, có cường hóa binh tuyến gia trì, Trần Thập An trộm tháp mang tuyến càng thêm không kiêng nể gì cả, hắn đều đã thần trang, đối diện trang bị còn thất linh bắt lạc. Cho tới bây giờ, Trần Thập An cũng đánh ra xúc cảm đến, như loại này 3 người đến bắt hắn tình huống, hắn đều không chạy, xác định có ngoài 2 người vị trí về sau, trực tiếp đối diện liền làm. Nương tựa theo trang bị nghiền ép cùng bật học đồng dạng phản ứng, một đợt đánh 3 phản sát 3 cái, mang theo 4 cái sẽ chỉ hô 666 thái kê cầm xuống thắng lợi. Bất chi bất giác đã hơn 9 giờ đêm giờ. Ngày mai Ôn Chi Hạ một nhà còn muốn đi từ giá du, liền không tại nhà ra ra ở, Ôn Chí Học lên đứng dậy kêu lên lão bà khuê nữ còn có Trần Thập An cùng một chỗ trở về. Thập An, đây là người mua xe mới a? Đúng. Giống như thả không tiến dương phía sau. Không có chuyện ôn thúc, các người lái xe trở về đi, ta cưới xe trở về là được. Gặp Trần Thập An kiểu nói này, Ôn Chi Hạ liền cũng không ngồi xe trở về, đem tiểu thúc hỗ trợ cưới tới xe điện chìa khóa hướng mẹ trong tay bịt lại. Mẹ, xe điện ngươi cưới trở về đi, cha chính ngươi lái xe trở về tốt, ta cùng đạo sĩ cùng một chỗ cưới xe đạp trở về, trời tối hắn không biết đường, ta cho hắn dẫn đường. Kia được chưa, các ngươi chú ý an toàn a. Yên tâm. Hắc Miêu Nhi nhảy lên Trần Thập An đầu vai, Ôn Chi Hạ ngồi lên hắn xe đạp chỗ ngồi phía sau, hai người liền cùng một chỗ cưới xe trở về. Hồi hương đường nhỏ hai bên đều xây dựng đèn đường, đêm xuống nhiệt độ không khí trở nên mát mẻ, đêm tối lờ mờ sắc lại càng lộ ra đỉnh đầu bầu trời đêm sáng lạ. Thiếu nữ hai tay ôm eo của hắn, bên trong miệng hừ nhẹ lấy bài hát, cảm giác 10 phần hài lòng tự tại. Đạo sĩ, ừm, ngươi ngày mai muốn hay không cùng nhóm chúng ta cùng đi từ giá du a? Ngươi buổi chiều đến bây giờ đã hỏi lần thứ 3. Ai biết do ngươi có thể hay không lật lọng, vạn nhất ngươi muốn đi lại không tốt ý từ nói, vậy ta không nhiều lắm hỏi ngươi một cái. Không được, ngày mai đến về núi bên trong. Úc, Ôn Chi Hạ bài hát không hừ, cho tới bây giờ, nàng đã biết rõ Trần Thập An ra quyết định không cách nào cải biến. Thối đạo sĩ, chán ghét đạo sĩ, đều nói lật lọng, ngươi quẻ làm sao lại không thay đổi một cái đâu. Vậy ngươi ngày mai mấy giờ liền đi? Hơn 5 giờ đi. Có thể hay không không muốn sớm như vậy cha ta mẹ ta cũng còn không có tình đây, 7 giờ được hay không? Đến thời điểm cùng một chỗ ăn bữa sáng, nhóm chúng ta đi từ giá du, ngươi về núi bên trong, cùng ra ngoài, không phải rất tốt nha? Ừm, có thể. Tốt. Cũng đừng ta một tỉnh ngủ ngươi liền chạy. Vậy sẽ không. Hôm nay chơi một cả ngày, giữa trưa cũng không có nghỉ ngơi, Ôn Chi Hạ cũng phạm vào buồn ngủ. Sau khi về đến nhà, Ôn Chi Hạ lên trước lâu trở về phòng tắm rửa, Trần Thập An dưới lầu cùng Ôn Chí Học cùng Lê Ước Lan nói chuyện phía một hồi, uống chút trà. Chờ hắn cũng tới lâu chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi thời điểm, thiếu nữ đã tắm rửa xong. An mặc đáng yêu áo ngủ, cũng không tại chính nàng gian phòng đợi, mà là đi vào Trần Thập An gian phòng, ngồi tại hắn bên giường cùng hắn nói chuyện. Nhỏ bàn chân co lại, lay động giống cái con lật đật, nhìn Trần Thập An thu thập ba lô hành lý. "Đạo sĩ, ngươi muốn trong núi đợi mấy ngày?" "2 ngày đi, số 4 buổi sáng liền trở về." "Ngươi đây, dự định cái gì thời điểm trở về?" "Ta số 5 nha, nghỉ đến số 5, ngươi sớm như vậy trở về làm gì?" Huyền Âm tỷ dự định muốn bán trà sữa, dù sao ngày nghỉ có rảnh, nhìn xem có thể giúp đỡ gấp cái gì. Cùng bán nước trẻ khác biệt, dù sao bán trà sữa mỗi bán đi một chén, đều có hắn một đồng tiền chia, mặc dù Trần Thập An không quan tâm cái này, nhưng đã Lý Huyền Âm khăng khăng muốn cho hắn, kia về tình về lý, Trần Thập An cảm thấy mình bao nhiêu đến giúp đỡ chút mới phù hợp, dù sao cũng không có chuyện khác làm. Hiện tại có xe đạp, thừa dịp ngày nghỉ hắn cũng nghĩ đi thành thị xung quanh đi một chút, chỉ tiếc thân là học sinh cấp 3 ngày nghỉ quá ngắn, không phải hắn liền muốn cơi đến rất xa địa phương đi dạo chơi. "Tốt đã vậy ngươi nhanh đi tắm rửa đi." "Phòng tắm ở giữa ở đâu?" "Bên ngoài cái kia là được." "Úc, bên kia giống như sữa tắm nước gội đầu không có, nếu không ngươi đi phòng ta cái kia phòng tắm ở giữa rửa sạch. Cái kỳ a thăm sữa tắm nước gội đầu lấy tới không phải tốt." "Đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới đây." Lầu dưới đèn đã nhốt, Trần Thập An cầm thay giặt quần áo đi vào phòng tắm ở giữa. Thiếu nữ chạy trước tiến gian phòng bên trong, đem chính mình sữa tắm cùng nước gội đầu đều cầm tới. "Một hồi ngươi đổi quần áo trước hết treo chờ ta cùng một chỗ cầm đi giặt quần áo máy giặt có hao khô, dạng này ngươi ngày mai xuyên cũng có thể." "Không có chuyện, không thể. Ta mang về đạo quan rửa là được." "Rửa? Được chưa? Vậy ngươi một hồi cùng một chỗ giúp ta tẩy." "Hừ, ta muốn tắm rửa." "Vậy ngươi rửa chứ sao? Ngươi không đi ra sao? Ai mà thèm nhìn ngươi." Thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới đóng lại phòng tắm ở giữa cánh cửa. Không bao lâu, nàng liền nghe bên trong truyền đến tiếng nước. "Ngươi tại đứng ở cửa làm gì?" Bên trong truyền đến Trần Thập An thanh âm. "Thối đạo sĩ lô thai chết nhọn. Ta về cái tin tức đây." Trốn ở cửa ra vào nghe lén thiếu nữ, lúc này mới đỏ mặt tranh thủ thời gian chạy ra. Trần Thập An tắm rửa rất nhanh, chờ hắn cầm đổi lại nói phục ra lúc, Ôn Chi Hạ trước tiên liền đến nhận lấy hắn đạo phục. Cùng với nàng quần áo cùng một chỗ, bỏ vào rửa sấy khô một thể cơ bên trong, khởi động giặt quần áo chương trình, nhìn xem lẫn nhau quần áo ở bên trong quấy dây dưa, thiếu nữ hết sức hài lòng. Tại người được Trần Thập An trên thân kia cùng với nàng như lúc đồng dạng nước gội đầu sữa tắm khí tức lúc, Ôn Chi Hạ càng hài lòng hơn. Trần Thập An sắc mặt cổ quái nhìn nàng một cái. Tiểu Chi giống như so lớp trưởng đại nhân còn phía dưới. Ban đêm đến khóa cửa mới được. Nói chuyện ngủ ngon về sau, hai người riêng phần mình trở về phòng. Trần Thập An trở tay khóa cửa lại, cầm rơi giường đầu điện thoại, lượng điện đã tràn đầy. Thời gian đã hơn 10 giờ đêm. Có một đầu đến từ Linh Hoạ chặt chưa đọc tin tức. Không đợi Trần Thập An nhìn tin tức, khóa cửa ken két mà vang lên một cái. Đến như vậy nhanh. Đạo sĩ, thế nào? Trần Thập An đứng dậy mở cửa phòng. Không ít hơn lấy lướt sóng Ôn Chi Hạ một mặt cổ quái, nhìn xem khóa cửa, lại nhìn xem Trần Thập An. Ngươi không có việc gì khóa cửa làm gì? Có phải hay không muốn làm gì chuyện xấu? Ngủ được càng an tâm một điểm. Nhà ta ngươi còn có cái gì không yên lòng? Thế nào? Ngươi có muốn hay không nhang muỗi, sợ có con muỗi? Không có chuyện, vì mặc sẽ bắt con muỗi. Được chưa, nhang muỗi thả ngươi nơi này, vậy ta đi ngủ, ngủ ngon đạo sĩ. Ừm. Sớm nghỉ tiểu chi. Ôn Chi Hạ đi trở về phòng, Trần Thập An đóng cửa lại, một lần nữa cầm lấy điện thoại. Lính ngươi về núi bên trong sao? Trần Thập An còn không có lĩnh, không phải nói về núi bên trong sao? Trần Thập An sáng mai về lĩnh ở đâu? Trần Thập An tiểu chi nhà đây lĩnh ngươi tại nhà nàng ở. Trần Thập An đúng a? Nam Hải. Nghỉ phép khách sạn phòng một người ở trên giường lớn, nằm chơi điện thoại di động, Lâm Mộng Thu phủi đất một cái từ trên giường bắn lên. Quả nhiên. Quả nhiên. Thảo nào hôm nay mí mắt một mực tại nhảy. Thật xa khu vực Nam Đồng học về nhà ở, cái này đáng ghét ve làm sao dám nha. Chương 154, về núi chương 154, về núi một đêm ngủ yên. Cho dù là tại Ôn Chi Hạ trong nhà, Trần Thập An vẫn như cũ dạng sáng 5 giờ chung. Tỉnh lại thời điểm, trong phòng an an tĩnh tĩnh, cho dù là hai vị trưởng bối, ngày bình thường cũng không hồi tỉnh sớm như vậy. Trần Thập An vẫn như cũ duy trì chính mình làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, tỉnh về sau liền trước thả nhẹ động tác, cầm thiếu nữ cho hắn chuẩn bị khăn mặt bàn chải đánh răng đi trước rửa mặt. Rửa mặt xong về đến phòng bên trong, thay xong một thân đạo phục, đem chính mình trong bọc hành lý thu thập xong, lại đem ngủ qua giường chiếu chỉnh lý tốt, ga giường đệm chăn gối đầu đều gấp lại chỉnh tề. Trần Thập An cũng không có ở trong phòng ngồi không, mà là chậm rãi đi lên lầu 4 mái nhà. Tại khoáng đặt lâu cao nữa là đài nơi này hít thở không khí, luyện một chút công, hoặc là dựa vào lan can nhìn về nơi xa một cái huyện thành nhỏ gió buổi sáng cảnh. Xuất ra điện thoại, mở ra địa đồ, tìm vòi một cái trở về kỵ hành lộ tuyến. Dựa theo nguyên bản ngồi đường dài xe buýt trở về, từ Ôn Chi Hạ trong nhà xuất phát, còn phải lại ngồi hai cái đứng, cuối cùng đổi lại thừa một chuyến đường dài xe buýt mới có thể trở về đến trên trấn, cuối cùng đại khái 1 giờ 20 phút. Hiện tại có xe đạp, Trần Thập An liền trực tiếp hướng dẫn đến chân núi Tiểu Sơn thôn là được rồi, địa đồ biểu hiện tổng cộng cần 3 giờ 12 phần. Trần Thập An lại đổi hạ xuất phát địa điểm, thiết trí thành bây giờ ở tốt cùng cư xá, địa đồ biểu hiện kỵ hành tổng cộng cần 5 tiếng đồng hồ 21 điểm. Không xa. So với ngồi xe buýt đến, thời gian cũng liền gấp bội mà thôi. Địa đồ dùng kỵ hành phối nhanh đồng đều nhanh 20 km, đối Trần Thập An tới nói, cái này phối nhanh tính rất chậm, trên thực tế không cần dùng lâu như vậy kỵ hành thời gian. Chân chính tốn thời gian là từ chân núi đến đỉnh núi đạo quan kia đoạn đường núi, kia đoạn đường núi là không có biện pháp kỵ hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi. Trần Thập An suy nghĩ chờ đến chân núi về sau, xe đạp là trước tiên ở đồng hương trong nhà đặt vào, vẫn là đẩy về trên núi đi. 6 giờ sáng nửa thời điểm, sớm chiều được ảnh, mặt trời còn không có lộ ra đường chân trời, nhưng bầu trời cùng mặt đất đã sáng tỏ. Học được vật lý Trần Thập An biết rõ, đây là ánh sáng tản ra hiện tượng, mà một đoạn này thời gian trước ánh sáng thì gọi là thử quang. Trần Thập An ngước đầu nhìn lên lấy phía đông bầu trời, mèo con cũng nhảy đến thiên đài tường bảo hộ bên cạnh, cùng hắn cùng nhau chờ đợi sắp đến kia thứ nhất buộc tảng sáng nắng sớm. Để Trần Thập An không nghĩ tới chính là, Ôn Chi Hạ hẹ chặt điện thoại so nắng sớm tới trước tới. Trong điện thoại, thiếu nữ thanh âm có chút bối rối, nhỏ mó. Đạo sĩ, người của ngươi đâu? Ngươi có phải hay không bụng trục chạy? Giờ phút này, còn mặc đồ ngủ Ôn Chi Hạ vừa mới tỉnh ngủ, đứng tại Trần Thập An trước của phòng, nhìn thấy bên trong gấp lại chỉnh tề gối đầu chăn mền, trong lòng lập tức lộn bột một cái, bối rối cũng lập tức tiêu tán, bận bịu gọi điện thoại cho hắn. Tiểu Chi sớm như vậy tỉnh. Người của ngươi đây, người của ngươi đâu? Nói xong cùng ra ngoài nhà, ngươi làm sao trước bụng trục chạy? Ta không có chạy a. Vậy ngươi ở đâu? Đi lên mái nhà, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc. Ngươi tại mái nhà a? Ừm, mau tới. Không có một hồi, Trần Thập An liền nghe được sau lưng truyền đến thang lầu tiếng bước chân, đang 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 chạy nhanh chóng. Lại quay đầu lúc, An mặc đáng yêu áo ngủ thiếu nữ đã xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy bên kia cùng nhau quay đầu nhìn qua đạo sĩ cùng mèo, Ôn Chi Hạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Con tưởng rằng ngươi chạy đây. Tiểu Chi tỉnh sớm như vậy. Sợ ngươi ngủ quên, bảo ngươi rời giường nha. Ta sớm tỉnh. Vậy sao ngươi ngủ không nhiều một hồi, ngủ không ngon a? Không, ngủ rất ngon, mặc kệ ở đâu, ta đều là quen thuộc sáng sớm. Nhìn mặt trời mọc. Ừm, nhìn xem huyện các ngươi thành mặt trời mọc. Tiểu Chi nhìn qua không? Không có. Ôn Chi Hạ có chút hổ thẹn, chính mình từ nhỏ đến lớn địa phương, nhưng chưa bao giờ cố ý đi xem qua cái gì mặt trời mọc, ngược lại là sẽ tràn đầy phấn khởi đi đến bờ biển những cái kia địa phương, nhìn người khác ở địa phương mặt trời mọc. Nàng đi vào Trần Thập An bên cạnh đứng đấy, xa xa thấp lâu nối thành một mảnh xám màu lam cắt hình, trên cột điện còn mang theo đêm qua không có tan hết sương mù. Vậy thì thật là tốt, hôm nay liền mang ngươi nhìn xem. Ha ha, nói thật giống như ta mới là khách nhân đồng dạng. Thiếu nữ duỗi ra ngón tay, đụng đụng tường bảo hộ trên lạnh buốt kim loại lan can. Phía trên còn dính lấy trong đêm qua ngưng tụ thành thu lộ. Mặt trời mọc cái gì thời điểm? Tới. Trần Thập An vừa dứt lời, phương đông chân trời liền nổi lên bị quang. cũng không lâu lắm, mặt trời liền thò đầu ra, đầu tiên là một điểm chói sáng kim, tiếp lấy chậm rãi leo lên trên, đem tuần biên vân nhuộm thành vỏ quýt, cạn phấn, liền trên lầu chót nhìn mặt trời mọc hai người một mèo đều bị dắt lên một tầng mắt quang. Ôn Chi Hạ từ không cảm thấy huyện thành nhỏ mặt trời mọc có gì đáng xem, nhưng giờ phút này một lát lại cảm thấy kỳ diệu, có loại nhỏ mà đẹp lộng lẫy cảm giác. Rõ ràng trên một giây, lẫn nhau gương mặt cũng còn ngâm ở trong mông lung, lại nói không rõ ở đâu cái trong mấy mắt, bị cái này luồng thứ nhất nắng sớm chiếu lên sáng tỏ, cái bóng cũng nương theo lấy quang cùng lúc xuất hiện, tại thiên đài trên sàn nhà kéo đến hẹp dài, dài nhất đầu kia cái bóng là Trần Tử An, sát bên hắn ngắn đầu kia cái bóng là nàng, vẹn lên lớn cái đuôi tại bên tường trên đi tới đi lui bóng đen, làm mèo con. Ôn Chi Hạ lấy ra điện thoại, cười hì hì nhìn xem Trần Tử An. Đạo sĩ, nhóm chúng ta cùng một chỗ chụp kiểu ảnh. Được chưa? A a a, ta áo ngủ còn không có đổi. 7 giờ đồng hồ về sau, huyện thành nhỏ náo nhiệt. Ôn Chí Học cùng Lê Ước Lan cũng đều tỉnh, cùng Ôn Chi Hạ cùng một chỗ, đem cái này hai ngày từ giá du phải dùng đến hành lý đều đem đến sau xe chuẩn bị dương bên trên. Tiểu Trần, nếu là không có chuyện khác, có thể cùng nhóm chúng ta cùng đi từ giá du chơi một chút à? Lê Ước Lan cười phát ra mời. Ôn Chi Hạ không lên tiếng, lỗ thai lại chi cạnh. Không được Lan Di, các ngươi đi thôi, ta hôm nay đến về núi bên trong, lần sau có cơ hội lại cùng đi. Ôn Chi Hạ không lên tiếng, bả vai gục xuống. Vậy được rồi, Thập An à, một hồi cùng một chỗ ăn bữa sáng lại đi, thúc dẫn ngươi đi chúng ta bản địa chính tông nhất tô mì quán nếm thử. Ta ôn thúc. Chưa quên ngày hôm qua cho đạo sĩ trộn một đầu, Ôn Chi Hạ đem kia một bao tải vật liệu gỗ kéo ra, để Trần Thập An cột vào xe đạp chỗ ngồi phía sau. Lê Út Lan cũng trở về trong phòng, cầm không ít bản địa đặc sản, hoa quả linh thực những vật này, đánh gói hàng tốt, cũng làm cho Trần Thập An mang về ăn, còn cho hắn cầm hai bình nước mang lên. Đều là từ chối không được rơi tâm ý, Trần Thập An liền cũng đều không khách khí nhận, xe đạp chỗ ngồi phía sau giảng đến chẳng đấy. 7 giờ rưỡi, Ôn Chi Học đóng ký cửa chính, mấy người liền cùng ra ngoài đi ăn điểm tâm. Nhà kia tô mì quán không xa, Ôn Chi Học mở ra chở hai mẹ con. Trần Thập An cưỡi xe đạp, trên vai nằm sấp nhỏ con, đi theo hắn phía sau xe. Chiếu cố Trần Thập An kỵ hành tốc độ, Ôn Chí Học lái xe được cũng không nhanh. Ôn Chi Hạ ngồi ở sau xe toàn nơi đó, thỉnh thoảng quay đầu xuyên thấu qua phía sau xe cửa sổ, nhìn xem theo sát ở phía sau kỵ hành lấy đạo sĩ, cười hì hì cùng hắn phất phất tay. Đi vào tô mì quán, bốn người một bàn cùng một chỗ ăn bát phong phú tô mì xem như bữa sáng, tiếp lấy liền muốn ở chỗ này phân biệt. Ôn thúc, Lan Di, Tiểu Chi, vậy ta đi trước. Tốt, Tiểu Trần trên đường chú ý an toàn, lần sau có rảnh lại đến trong nhà chơi. Tốt, Ôn thúc Lan Di các ngươi cũng chơi đến vui vẻ. Tiểu Chi, ta đi, bye bye. Đi thôi, bye bye. Ôn Chi Hạ cùng hắn phất phất tay, nhìn xem hắn tới lên xe đạp, Hắc Miêu Nhi nhảy đến ghế sau xe hành lý bên trên, lại nhảy đến trên vai của hắn. Một người một mèo một xe, cứ như vậy dọc theo đường đi phương hướng, dần dần cưỡi xa, thẳng đến góc rẽ, cũng không thấy nữa bóng dáng. Rõ ràng ngày nghỉ vừa mới bắt đầu. Thiếu nữ không hiểu có loại ngày nghỉ đã kết thúc cảm giác. A a a. Cái này đột nhiên nghĩ nhanh lên về trường học lên lớp cảm giác là chuyện gì xảy ra a a. Ngày hôm qua còn hận không được mỗi ngày đều ngày nghỉ thiếu nữ, cảm giác chính mình khẳng định là hư mất. Xôi theo trước mắt con đường hướng tây xuất phát, 60m sau rẽ phải, tiến vào. Đầu xe giá đỡ trên treo điện thoại, thông báo lấy địa đồ hướng dẫn tin tức. Đối Trần Thập An mà nói, kỵ hành không chỉ là một loại giao thông phương thức, cũng là một loại hiếm có niềm vui thú. Ven đường một đường đều là phong cảnh, hắn gửi đến cũng không tính rất nhanh. Xe đạp không có chặng đường biểu, nhưng điện thoại địa đồ có thể biểu hiện vận tốc, trước mắt kỵ hành đồng đều nhanh cũng liền 40 km mà thôi. Ngẫu nhiên gặp được một chút kẹt xe đoạn đường, hắn cũng có thể giống ngày đó nhìn thấy kỵ hành anh em như thế, không nhìn hỗn loạn, trực tiếp từ một bên đường nhỏ cưỡi đi qua. Xuống núi một chuyến cầu học, đây là hắn trong đời lần thứ nhất cách đạo quan xa như vậy, ly khai đạo quan lâu như vậy. Lập tức liền phải đi về, Trần Thập An tâm tình hiếm thấy có chút hưng phấn. Cũng giống như thế, còn có trên vai hắn vì mặc, rõ ràng có ba lô cho nó chui, nó lại y nguyên phải chạy đến trên vai đến, cùng hắn cùng một chỗ trải qua đoạn này đường trở về. Nguyên bản địa đồ dự tính 3 giờ kỵ hành thời gian, Trần Thập An chỉ tốn nửa giờ không đến, liền đã về tới tiểu trấn bên trên. Từ tiểu trấn đến đi chân núi thôn trang đường, Trần Thập An liền không cần hướng dẫn. Hai tay của hắn nhẹ nắm lấy tay lái, hai chân giao thế khởi động lấy bàn đạp không ngừng, bánh xe ép qua tản ra lá rụng hương nói, ngẫu nhiên vượt trên mấy quả đá vụn, phát ra rất nhỏ kéo kẹt tiếng vang. Đi tới một đoạn trên đường dốc, dưới chân hơi dùng sức, xe đạp liền thuận thế núi chậm rãi hướng lên. Đợi cho xuống dốc lúc, hắn dừng chân lại đạp, cũng không phanh lại mặc cho xe đạp tự nhiên xuống dốc gia tốc, đạp phục ống tay áo bị gió thổi đến phình lên rung động, tâm tình của hắn phá lệ thoải mái. Rốt cục, trong tầm mắt xuất hiện tiểu sơn thôn bên trong thưa thớt các gia đình, kia ngói xanh nông trại hoàn toàn như trước đây. Trần Thập An cưỡi xe đạp đi xuyên qua thôn trong ngõ, ánh mắt lướt qua những này nông trại phong ốc, trong lòng tràn đầy cảm giác quen thuộc. Đa số người cửa sân chính mở rộng ra, một đầu khung cửa bị tuế nguyệt mài đến tỏa sáng, trên đầu cửa dán phai màu câu đối xuân, dưới mái hiên treo hồng lạc tiêu, làm bắp lô, dựa vào tường còn xếp chồng chất lấy mấy bó củi khô lúa. Thả rông gà, thả rông vịt, thả rông nga, nên ngang ở trong thôn đi loạn, trông thấy Trần Thập An cưỡi xe trải qua, bay nhảy cánh bay loạn chạy loạn, các nhà các hộ cầu tử cũng kêu lên, sinh động mà hình tượng gà bay chó chạy. Một tháng không thấy, tiểu sơn thôn ngược lại là không thay đổi cái gì bộ dáng, ngược lại là cửa thôn cây kia lão hoại thụ lá cây nhiễm chút thu hoàng. Ngày bình thường chưa có ngoại nhân đến thăm, ngẫu nhiên chỉ có chút lạc đường leo núi du khách. Các thôn dân còn tưởng rằng lại là cái nào ngựa lớn hổ du khách lạc đường đây, nghe được tiếng chó sủa lúc nhao nhao hiếu kỳ đi ra cổng sân đến xem, lại là không nghĩ tới gặp được Trần Thập An. Ơ, Thập An trở về á? Đây là đi chỗ nào làm đài xe đạp đấy? Trần Thập An nghe tiếng thả chậm tốc độ xe, chân nhẹ nhàng chia xuống đất dừng ở bên đường, ngữ khí mang theo vài phần rất quen, cũng cười đáp lời, "Lý Thẩm, sớm như vậy đi chợ trở về?"
"Không có đi, sáng nay không có đi."
"A Bình hắn nghỉ trở về, bên ngoài làm công 2 năm đều nói không rảnh về, hôm nay khó được trở về, ta còn nói chuẩn bị cho hắn giết con gà ăn đây."
"Thập An ngươi không phải đi thành phố bên kia đi học à, cưới xe trở về à?"
"Trường học nghỉ."
"Đúng à, thả nghỉ, trở lại thăm một chút."
"Vậy thì thật là tốt ở.
Ngươi còn không có ăn cơm đi, trên Thẩm trong nhà ăn."
"Không có việc gì Lý Thẩm, ta về trên núi làm ăn chút gì là được, còn sớm đây."
Trong thôn hải tử nhìn thấy Trần Thập An xe đạp, đều nhao nhao vây quanh nhìn người hiếu kỳ. Dạng này một đài đối kỵ hành kẻ yêu thích mà nói không tính khốc nhập môn giữa xe, đối cái này trong dãy núi em bé tới nói, xem như khốc cực kỳ. Mặc dù ngày bình thường đều ở tại trên núi, nhưng chỉ cần là xuống núi luôn luôn cần phải trải qua chân núi ngọn núi nhỏ này thôn, Trần Thập An đối với nơi này thôn dân cũng là hết sức quen thuộc. Một đường chậm rãi cưỡi xe, cùng chạm mặt thúc Thẩm đại gia đại nương nhóm làm nhảm tán gẫu. Đoàn người nhóm đối với hắn xuống núi cầu học sự tình vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú, nhao nhao hỏi Trần Thập An học tập thế nào, dù sao lão đạo trưởng trước đây còn tại thời điểm, liền không ít đem hắn đổ nhi là văn khúc tinh nhắc tới tại bên miệng. Không bao lâu, Trần Thập An liền kỵ hành đến cuối thôn chỗ cuối cùng mấy hộ nhà nông bên này. Lại sau này mà đi, chính là đường lên núi. Trần Thập An nghĩ nghĩ, xe đạp liền không mang tới núi. Cưới đến một hộ nhà nông cửa sân trước dừng lại, vừa lúc nhìn thấy trong viện đầu ngay tại mã xài lão bá.
"Vương đại gia."
Lão bá nghe tiếng quay đầu, tiếp tiếp mắt nhìn rõ ràng người tới, tràn đầy nếp vốn mặt mo nổi lên ý cười.
"Thập An ngươi thế nào trở về?"
"Nghỉ đây."
"Cảm tạ nghe núi ngữ đồng học minh chủ a."
"Lão bản khí quyển."
"Lão bản phát đại tài."
"Phi thường cảm tạ ủng hộ."
Chương 155, cầu phúc chương 155, cầu phúc Thập An đến vào nhà ngồi.
"Đây là ngươi mua xe đạp a? Xa như vậy đường ngươi liền cưới trở về?"
"Đúng vậy à, mang lên núi không tiện, ta còn nói nhớ tại Vương đại gia nhà trong viện trước đặt vào chờ qua 2 ngày hạ sơn lại cưới về đây."
"Chuyện nhỏ."
"Thập An chính chính ngươi tìm cái chỗ ngồi, ban đêm hạ sơn lớn, thả sân nhỏ sợ cho ngươi xe dị xét làm hư, thả trong phòng đầu đi thôi."
Trần Thập An đẩy xe đạp đi vào Vương đại gia nhà sân nhỏ, ngày bình thường tiểu sơn thôn các hương dân cũng không thiếu nhận trên núi Tịnh Trần quan sư đồ trông nom, điểm ấy chuyện nhỏ, thực sự không đáng giá nhắc tới. Vương đại gia nhà hai đầu con chó vàng cùng Trần Thập An là tình nhân cũ, thấy hắn trở về, đong đưa cái đuôi liền góp tiến lên đến, ở trên người hắn ngửi ngửi. Trần Thập An đưa tay trà sát đầu chó, lại dương mắt nhìn về phía Vương đại gia trong nhà.
"Tú chân tỷ sinh."
Trần Thập An cười hỏi.
"Thập An ngươi thế nào tính ra đấy?"
Vương đại gia kinh ngạc.
"Cũng không phải tính, ta nghe thấy em bé tiếng khóc."
"Ha ha, cái này tiểu tử sát thực làm ở Mỹ."
"Nam ba tử a."
"Đúng."
"Vậy chúc mừng Vương đại gia."
"Hạ,
về sau có dạy vào đấy."
Trần Thập An nói Tú chân tỷ là Vương đại gia cháu dâu, tiểu sơn thôn có thể làm việc người trẻ tuổi, bây giờ phần lớn đều hướng phía ngoài thành thị đi nghề nghiệp, bao quát Vương đại gia con trai con dâu, còn có cháu trai này, đều đi nơi khác chế tác, trong nhà liền chỉ còn cái lao đầu lao thái, còn có vừa sinh em bé cháu dâu.
"A Viễn ca bọn hắn nghỉ cũng chưa trở lại sao?"
"Không có đâu, chế tác ở chỗ nào có cái gì nghỉ không, giả, khả năng từng chiếm được năm mới có rảnh trở về, Tú chân giữa tháng sinh thời điểm, A Viễn ngược lại là trở về 2 ngày, vội vàng lại phải trở về."
"Ừm, kia ngày bình thường cũng nhiều vất vả Vương đại gia cùng đại nương dẫn người.
Nhóm chúng ta cái này có cái gì vất vả, còn có thể làm được động liền bao nhiêu giúp điểm."
Nghe được bên ngoài tiếng nói chuyện, trong phòng đầu La Tú chân liền ôm trong tã lót hoa hoa đi ra.
"Là Thập An a,
ngươi không phải nơi khác đi học đi sao, thế nào có rảnh trở về?"
"Tú chân tỷ."
Trần Thập An cười lên tiếng kêu gọi, vừa vặn thả vài ngày nghỉ, liền về núi bên trong nhìn xem, chúc mừng Tú chân tỷ a.
La Tú chân ngượng ngùng cười cười, trong ngực em bé vừa khóc náo loạn lên, nàng đều không để ý tới nói chuyện với Trần Thập An, đành phải lại bố nhẹ hoa nhi dỗ dành. Mặc dù đã gả làm vợ, nhưng trên thực tế La Tú chân niên kỷ so Lý Huyền Âm còn muốn nhỏ, năm nay bất quá 21 tuổi mà thôi, là từ thôn bên cạnh gả tới. Trần Thập An vẫn rất hiếu kỳ, nếu là Huyền Âm tỷ nhìn thấy vị này đều đã là mẹ muội mỗi lúc, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Một bên Vương đại gia có chút co quắp gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút vẫn là mặt dạn mày dày nói với Trần Thập An, "Thập An à, những ngày này ngươi không trong núi, ta cũng không tiện cứ gọi điện thoại làm phiền ngươi, đúng lúc ngươi trở về, đại gia liền ra mặt dày nghĩ mời ngươi cho ba nhi này cầu cái phúc, không, cầu cái gì đại phú đại quý, chỉ cầu hắn có thể bình an liền tốt, ta cái này cùng một chỗ, ta biết rõ chân chính có bản lãnh, cũng liền Thập An ngươi cùng Trần lao đạo trưởng.
Thiện tay mà thôi, tất nhiên là không sao."
Trần Thập An cười cười, rất là sảng khoái đáp ứng.
Vương đại gia yên lòng, liên tục gật đầu.
"Tốt tốt tốt, làm phiền Thập An ngươi, ngươi xem xuống có cái gì muốn chuẩn bị, ta bây giờ lập tức đi chuẩn bị.
Đạo khí ta đều có tùy thân mang, Vương đại gia giúp ta đi tìm chút lá ngải cứu là được, lại chuẩn bị cái bát đến chứa chút thanh thủy, chuẩn bị một đầu lụa đỏ bố, trong viện bày cái bàn bát tiên.
Lư hương hương dây đều có a?"
"Có có."
Cầm Trần Thập An phân phó, Vương đại gia liền ngay cả bận bịu đi chuẩn bị.
Một bên La Tú chân cùng ôm Ba Nhi, hướng Trần Thập An có chút không người nói tạm.
"Cảm ơn Thập An."
"Tú chân tỷ khách khí, có thể để cho ta xem một chút Ba Nhi này sao?"
"Đương nhiên có thể."
Trong đã lót mập mạp tiểu tử còn đang không ngừng mà khóc giống, La Tú chân đều có chút không có ý tứ.
Trần Thập An lại không ngại, đưa tay ra từ trong ngực nàng tiếp nhận cái này tiểu tử.
Nhắc tới cũng kỳ, chính là mầm ý đến không được, ai ôm đều muốn khóc tiểu tử, đến Trần Thập An trong ngực, lại rút rút cái mũi, chậm rãi yên tĩnh trở lại.
Một đôi tay nhỏ nắm thật chặt nắm tay nhỏ, còn mang theo nước mắt thanh tịnh mắt to chớp, tò mò đánh giá trước mặt vị này tiểu đạo sĩ.
"Ồ,
không khóc. Thập An vẫn là ngươi biết dỗ em bé. La Tú Chân sợ ngây người. Nói đến đây là Trần Thập An lần thứ nhất ôm trong tã lót tiểu Hoa Nhi, chính hắn cũng có chút hơi khẩn trương, giống như là sinh mệnh manh nha trạng thái, ngũ quan bên trong cũng có thể nhìn ra cha mẫu thân bộ dáng vết tích, loại sinh mạng này kéo dài cảm giác, vậy mà để Trần Thập An cảm giác mười phần kỳ diệu. Trần Thập An nhịn không được làm cái nhỏ biểu lộ trêu cho Hoa Nhi, cái này tiểu gia hỏa còn khoa tay múa chân cười khanh khách. Con mắt miệng cùng Tú Chân tỷ dáng dấp như lúc, lỗ hai cái mũi cũng có chút giống Á Viết Ca. Trần Thập An cười lời bình một câu. Ha ha, đúng vậy a. Giờ nào ra đời? Ngày 12 tháng 9 buổi sáng 7 giờ 20 phút, âm lịch là. Thân là mẫu thân, La Tú Chân nói tới những ngày canh giờ điểm thời điểm, so chính nàng ngày sinh tháng để nhớ kỹ đều muốn rõ ràng. Lấy tên sao? Từ Vân, gọi Vương Hạ Bác. Hạ Bác, danh tự không tệ. Trần Thập An cười cười, lại cúi đầu đối Hoa Nhi nói, người mẫu thân hôm nay nắm ta vì người cầu phúc, nguyện ngươi về sau hàng tháng không lo, bình an, biết thiện ác, rõ là không phải, chính khí tồn tại ở tâm, học rộng hiểu nhiều nhuận tại thân, như gặp gió mưa, ngươi nhưng nhớ tới hôm nay cái này đẩy viện tường hòa, nhớ tới có người vì ngươi cầu qua bình an, hộ ngươi con đường phía trước. Trong tã lót Hoa Nhi tỉnh tỉnh mê mê, mà một bên La Tú Chân lại là nghe hiểu, nghe Trần Thập An cái này từ đáy lòng chúc phúc, vị này mẫu thân trong lòng tràn đầy cảm động. Đến, Tú Chân tỷ ông tốt. Ừm, cảm ơn Thập An. Thiện tay mà thôi mà thôi. Một bên khác, vừa mới để Vương Đại Gia đi chuẩn bị đồ vật cũng đã chuẩn bị xong. Trần Thập An đem bàn bắt tiên dọn xong, trước rửa tay bước hương, trong mắt tụ kinh. Thanh âm trầm thấp thư giãn, tựa như trong núi thanh tuyển. Vương Đại Gia, đại nương cùng ôm em bé La Tú Chân đứng ở một bên yên tĩnh. Đợi thơm nốt đến nửa tấc, Trần Thập An lấy bút hòa phủ. Ngoài bút du tẩu ở giữa, mực đỏ choáng mở đường vân hình như có ánh sáng nhạt lưu chuyển. Bức tranh tôi lá bửa, hắn đem nó gấp thành hình tam giác, dùng lụa đỏ bao vải gói kỹ lưỡng, bỏ vào Hoa Nhi tã lót ở trong. Lại dùng lá ngải cứu tại trong chén đãng ba lần thanh thủy, tiếp lấy Trần Thập An nằm dạng người, dùng lòng bàn tay chấm một điểm thanh thủy, tại ba mi tâm điểm nhẹ, tiếp tục tụng niệm kinh văn. Đợi cho La Tú Chân cũng dựa theo Trần Thập An yêu cầu lên nén hương về sau, cái này đơn giản cầu phúc nghi thức liền kết thúc. Cầu phúc nghi thức ý nghĩa không cách nào đơn giản dùng hữu dụng hoặc là vô dụng đến khái quát, Trần Thập An dù sao không phải thần linh, đào một kiếm bức tranh không ra thực chất bình thường, tiếng tụng kinh cũng không cải biến được quy luật tự nhiên. Nhưng khi hắn rửa tay đốt hương lúc, khói xanh lượn lờ ở giữa cất dấu, là đối sinh mệnh thành tín nhất kính sợ, làm hắn dùng lòng bàn tay điểm nhẹ hoa hoa mi tâm lúc, kia xóa thanh thủy không chỉ có là bình an ấn ký, càng là Tú Chân tỷ lo lắng cùng mong đợi. Tại đối mặt không biết tương lai lúc, Trần Thập An mỗi một cái động tác, mỗi một câu kinh văn, đều tại đem bình an cùng chúc phúc tín niệm cụ tượng hóa, để bọn hắn tại trong ngượng ngùng nhiều phần chắc chắn, phần tình cảm này trên an ủi, bản thân liền là một loại không thể thay thế hữu dụng. Đương nhiên, Trần Thập An vẽ tấm bùa kia, vẫn là cùng cái khác đạo nhân khác biệt, dù sao dùng tới pháp lực, có nhất định phù hộ tác dụng, mà lại hắn còn đem nơi đây tình cảm, để mà vật trở ý thần thông gánh chịu đi lên. Chính như hắn vừa mới đối Hoa Nhi nói câu nói kia đồng dạng, như gặp gió mưa, ngươi nhưng nhớ tới hôm nay cái này đẩy viện tường hòa, nhớ tới có người vì ngươi cầu qua bình an, hộ ngươi con đường phía trước. Không còn có cái gì so với hắn mâu thân loại này thuần túy nhất chân thành tha thiết yêu, càng có thể trở thành hắn trưởng thành lực lượng, vượt qua khó khăn đổ bật. Thập An A, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Vương Đại Gia thuần phát, vừa nói cảm ơn, còn vừa cầm cái hồng bao hướng Trần Thập An trong túi nhét. Vương Đại Gia đây là làm gì? Muốn. Thập An ngươi thu, thu. Trần Thập An bất đắc dĩ, vừa đi vừa về cùng hắn đón đỡ chối từ. Vương Đại Gia nói quá lời, đều hương thân hương lý, tiện tay mà thôi, chớ nói chi là ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta trông xe đây, cái này không được. Vương Đại Gia vẫn là nhận lấy đi. Ai nha? Thập An ngươi thật đúng là cùng sư phụ ngươi một tính tình. Nhóm chúng ta điểm này đổ vật cùng các ngươi ân huệ so ra tính toán cái gì nha? Vương Đại Gia muốn thực sự băn khoăn, vậy thì thật là tốt, cái này một lát cũng nhanh đến giờ cơm, ta ra mặt dày tại đại gia nhà lấy cái cơm chưa ăn, được chưa? Nào có không được đạo lý? Ta cái này đi chuẩn bị cơm. Thập An, cái này ngươi cầm, cầm. Vương Đại Gia, ngươi nếu lại hướng ta trong túi nhét, ta quay người đem xe đẩy liền đi a. Vương Đại Gia bất đắc dĩ, đành phải thu hồi hồng bao, trên trong phòng lấy ngày Tết mới bỏ được đến ăn hun khói thì khô, lại đi chuẩn gà bên trong bắt con gà, tìm đến trước đó từ trên núi đào chân phẩm hoang dại quần, dùng người sống trên núi tối cao quy cách đại khách phương thức, đến cho Trần Thập An làm đống nhiên cơm trưa. Bàn ăn đơn sơ, trên bàn bốn người, mặt bàn lại chọn vẹn 6 cái chén lớn đồ ăn. Một bát núi măng hầm thịt khô, một nồi nấm hầm gà, một bát đậu nành muộn khê cá, một bát gừng giấm đốt móng heo, một bát rừng núi tạp sơ. Thịt khô hai mập hai gầy, tam tuyến ngũ hoa, gắp lên lộ ra quang xem xét, thịt mỡ bộ phận trong suốt lại thấu kim, đây là năm trước giết đất thịt heo, dùng cành tùng hun nửa tháng, mang làm thì là năm ngoái trên núi đào măng mùa đông, bóc đi sắc ngoài chỉ còn trắng loãng măng tâm, cắt thành cuộn đao khối cùng thịt khô cùng một chỗ đặt ở bình gốm bên trong, tại củi lửa trên lò chậm hầm một canh giờ, mở cái nắp lúc, mùi thịt hòa với măng thơm có thể phiêu đầy nửa cái sân nhỏ. Chén kia khê cá thì là Vương Đại Gia hôm nay lúc sáng sớm tại trong con suối chiếc lồng bắt, lớn chừng bàn tay khê cá không cần đi bậy, chỉ cần cây kéo mổ đi nội tạng, dùng dầu nóng sát thơm, lại cùng đậu nành cùng một chỗ một nấu, cửa vào không có nửa điểm mùi tanh, xương cốt đều mềm đến có thể trực tiếp ăn, ngay lấy còn có nhàn nhạt về cam, đây là chỉ có trên núi nước chảy mới có thể nuôi ra tươi, bình thường yến hội khó tìm. Về phần kia nồi nấm hầm gà càng không cần phải nói, vừa mới gà đều còn tại trước mặt chạy đây, hiện giết hiện hầm, chậm lửa nướng đến thịt gà thoát xương, canh gà hiện lên nhàn nhạt vàng óng ánh lướt qua phủ du uống một ngụm, tươi đến làm cho người nheo lại mắt. Bốn phương cái bàn không lớn, mấy cái thô gom chén lớn đồ ăn liền bày tràn đầy.
Đại gia cùng đại nương còn ở bên cạnh càng không ngừng cầm nồi hướng trong tô thêm đồ ăn, mới bất quá thiếu đi nửa tấc, lập tức lại thêm đến tràn đầy. Ngoài miệng lẩm bẩm ăn nhiều một chút, đều là tự mình loại, tự mình nuôi, không có gì tốt đồ vật có thể cái này đẩy bàn rừng núi tươi thơm, sớm đã là người sống trên núi có thể cầm ra được đãi khách tối cao quy cách. Tại bên ngoài ăn một tháng, trở lại trên núi ăn vào quen thuộc nhất những này nguyên liệu nấu ăn cùng hương vị, Trần Thập An cùng Mèo Mập mà ăn đến gọi là một cái thơm. Xong việc, đi thời điểm, Vương đại gia còn cho hắn cầm một túi mới hai đầu thịt khô, nửa con gà, một bao lớn chính mình loại đồ ăn. Thập An A, mang lên núi đi ăn. Không cách nào cự tuyệt. Nhập cái sổ sẽ đi. Chương 156, đạo gia mất tích. Một, chương 156, đạo gia mất tích. Một, xe đạp trước tiên ở Vương đại gia trong nhà đặt bảo, mang theo tùy thân hành lý, còn có Vương đại gia cho một chút thịt đồ ăn, Trần Thập An lên núi. Huyền Nhạc Sơn hệ chiếm diện tích rộng lớn, riêng có thần tiên đều sẽ danh xưng, trong lịch sử cao nói bất tập, ly cung mọc như rừng, không phải hôm nay có thể so sánh. Ngụy Nguy Thanh Sơn 800 dặm, nổi danh nhất Tử Tiêu chủ Phong Kiên Quyết ngoi lên thông thiên, mà hệ thống núi phía Tây Lạc Hà lĩnh lại giống như là bị thiên địa lãng quên nơi nhỏ lánh, Tịnh Trần Quan liền khảm tại lĩnh bắc một đạo nếp vốn bên trong. Từ chân núi trên sơn thôn núi, đi là không có mở rộng qua đường núi. Trần Thập An đeo túi sách, dọc theo khe núi ngược dòng lưu mà lên, Hắc Miêu Nhi lanh lợi cùng tại hắn quảng trường. Đến cái này địa phương, hướng dẫn căn bản là không dùng được, điện thoại ngược lại là còn có tín hiệu, có thể thông qua địa đồ biết được chính mình đại khái vị trí. Bất quá đối với Trần Thập An mà nói, cái này sinh dưỡng lớn lên địa phương, hắn thật nhắm mắt lại đều có thể đi trở về đi. Dùng bình thường tốc độ đi đoạn này đường núi, người bình thường muốn 2 giờ khoảng chừng. Đại đa số thời điểm, Trần Thập An cũng là dùng đến bình thường tốc độ chạy chậm chậm lên xuống núi. Mà lập tức liền muốn về đến đạo quan cái này một lát, hắn lại giống như là nóng đội hài đồng, tăng nhanh chính mình lên núi tốc độ, dáng người như mạnh mẽ sơn miêu, cùng phi mặc so với tốc độ, một người một mèo tại giữa rừng núi chạy xuyên qua. Xuyên qua quanh năm không tiêu tan khóa xương mù hạp, hạp bên trong xương trắng như vật sống lăn lộn, có thể thôn phệ biển báo giao thông cùng tiếng bước chân. Chỉ có nơi đó dược nông nhận ra gốc kia đón khách lòng làm tham khảo. Qua hạ khẩu, đoạn vân khe nước chảy xiết đụng vào tầm mắt. Đến nơi này, Tịnh Trần Quan cũng liền tới gần. Chính vào ngày mùa thu buổi chiều, trong núi đẹp và tĩnh mịch, bên hai đều là côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm, từ huyên náo thành phố lớn về tới đây, chỉ làm cho người có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trần Thập An dán rậm rạp thanh đũ sam rừng cây đi. Nguyên bản đều là các sơn dân dùng chân đi ra đường núi, đến nơi này về sau, đột nhiên có một đầu xây dựng ra thang đá dài dai. Một tháng không có quét dọn, thang đá dài dai phía trên rơi xuống không ít lá cây. Ngẫu nhiên còn có mấy cái đi ngang qua con sóc, ôn quả thông đứng tại thềm đá phía trên, từ trên cao nhìn xuống hiếu kỳ nhìn xem phía dưới dọc theo thềm đá đi tới đạo sĩ. Mèo, chi chi, nhìn thấy kia đống hắc miêu nhi, con sóc nhóm giật nảy mình, quả thông cũng không cần, trực tiếp nhanh chân toàn hủ chạy. Trần Thập An xoay người, đem trên mặt đất quả thông nhặt lên, tiếp tục mười bậc mà lên. Không bao lâu, trên thềm đá phương, một tòa cũ nát lại keo kiệt sơn môn liền xuất hiện ở trước mắt, sơn môn mái hiên nhà đỉnh cảnh khô lá héo vữa chồng chất, còn có một số mảnh ngói chốc ra, nhìn lung lay sắp đổ dáng vẻ. Bất quá Trần Thập An có thể biết rõ, đừng nhìn núi này cánh cửa rách dưới, nhưng kỳ thật rắn chắc cực kỳ, dù sao cũng là mặt tiền, thật muốn đổ làm trò cười. Xuyên qua sân môn, một đạo u dài, chỉnh tề, không thể nhìn thấy phần cuối thềm đá tiếp tục hướng trên kéo dài. Tĩnh mịch thềm đá rêu ngấn lá rụng đầy đất, hai bên che trời gỗ sam trinh nam đường hẻm, trong rừng thanh thúy tiếng chim hót không ngừng. Đặt mình vào trong đó, một loại thâm thúy cổ lão tự nhiên khí tức đập vào mặt. Đi đến cuối cùng này, một đoạn thẳng tắp thềm đá đường về sau, tại thềm đá cuối cùng, kia chỗ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đạo quan xuất hiện ở trước mắt. Sư phụ, ta trở về. Xuống núi lúc còn màu xanh biết rạc rào gốc kia cây ngân hạnh, chẳng biết lúc nào đã bị thu phong nhiễm lên vàng óng ánh. Vừa lúc một trận gió thổi qua, giống như là đáp lại hắn, vài miếng vàng óng ánh ngân hạnh lá bay xuống, đánh lấy toàn nhi rơi vào xem trước phơi dược thạch bên trên. Cửa quan vẫn như cũ khép, trên đầu cửa Tịnh Trần Quan ba chữ to tại nhiều năm như vậy mưa gió dưới, chỉ còn một chút cản ấn. Hắc Miêu Nhi không đi cửa chính, từ một bên xông vào. Trần Thập An thì đi đến đây, đẩy ra hờ khép cửa quan, một cỗ hôn tạp cho bụi cùng tàn hương khí tức chạm mặt tới, vẫn là cái kia mùi vị. Đạo giáo lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Hắn lưu phái đông đảo, ngoại trừ rộng làm người biết hai đại phái bên ngoài, cũng có được rất nhiều dần dần biến mất tại trong tầm mắt lưu phái. Trần Thập An nhất hệ từ sư phụ của sư phụ, đến nay liền đều là tại Tịnh Trần Quan hoạt động. Tịnh Trần Quan xây một chút bồi bổ, nhất mạch đơn truyền, nhiều năm như vậy thời gian dưới đều không thể lớn mạnh, nhưng may mà ly cung không có ngã, hương hỏa cũng không gãy. Sinh hoạt hàng ngày tương đối xuất gia đạo sĩ càng thế tục hóa, tự phụ nghề nghiệp, có thể lấy vợ sinh con, ngoại trừ lập đàn cầu khấn hoạt động trong lúc đó cần ăn kiêng bên ngoài, ngày thường ẩm thực cũng không có quá nhiều cấm kỵ. Cung nổi tiếng lộng lẫy so ra, Tịnh Trần Quan tự nhiên lộ ra nghèo túng, bất quá chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Xem nội điện vũ có ba tòa, nói là cung điện, kỳ thật bất quá là lớn một chút gian phòng mà thôi. Sơn môn một tòa, sinh hoạt thường ngày phòng nhỏ bốn gian, còn có nấu cơm nhà bếp, tàng thư thư phòng, tiến hành lập đàn cầu khấn cầu nhương đàn đài, tu luyện tụng kinh tinh thất, chỉnh thể cách cục chặt chẽ hài hòa, tinh xảo độc đáo. Về phần lâm viên cái kia ngược lại là không có, dùng sư phụ tới nói, đó chính là cái này cả tòa núi chỗ nào không phải lâm viên. Trần Thập An buông xuống hành lý, trước gọi trên vị mặt tới, cùng một chỗ cho sư phụ lên nén hương. Sư phụ, trở về nhìn ngươi, đặt trong quán ở hai ngày lại trở về. Mèo, có hương hỏa khí về sau, tòa này giấu trong thâm sơn đạo quán nhỏ, liền một lần nữa tươi sống. Trần Thập An trước kia tổng không hiểu nhiều, vì cái gì trong thế tục luôn nói thường trở lại thăm một chút. Cho tới hôm nay hắn ra một lần xa nhà, hắn mới cảm nhận được trong này rất nhiều không cách nào nói tình cảm. Trở về một chuyến thật không có cái khác bất cứ chuyện gì, rất đơn thuần chỉ là bởi vì nghĩ trở lại thăm một chút, liền trở lại nhìn xem. Sư phụ tại lúc, mặc kệ Trần Thập An cỡ nào tiền đồ, trong quán to to nhỏ nhỏ sự tình vẫn như cũng là từ sư phụ tới làm chủ, bây giờ sư phụ không tại, liền chính Trần Thập An cũng không phát hiện, ngắn ngủi một tháng, hắn so với lúc trước, tâm tính trên đã cực tốc trưởng thành cùng biến hóa rất nhiều. Biến hóa như thế, để hắn cảm nhận được trình độ nhất định mê mang. Trước kia mọi thứ đều có sư phụ tại, mê mang thời điểm, sư phụ sẽ nói cho hắn biết đấy là đúng vẫn là sai. Hiện tại đây hết thảy đều cần chính hắn đi trải qua, đi thể hội, đi cảm ngộ, đi trưởng thành. Chính như sư phụ lời nói, đi theo sư phụ đằng sau, hắn vĩnh viễn chạy không thoát đến chính mình nói. Đây cũng là sư phụ nuôi hắn dạy hắn 18 năm bên trong, dùng chính mình ly khai, cho hắn trải qua trọng yếu nhất một bài giảng. Sau đó 2 ngày thời gian, Trần Thập An về tới xuống núi kiếp trước sống tiết ấu. Điện thoại từ lên núi về sau liền không có lấy ra nhìn qua, thêm nữa tín hiệu cũng chênh lệch, đại bộ phận thời gian đều tại ngắt mạng trạng thái. Thừa dịp cái này khó được thanh tịnh, hắn chìm tâm nhớ lại chính một cái lần này núi một tháng chứng kiến hết thảy đăm chiêu nhận thấy, nhàn rỗi vô sự an vị tại lư hương trước cùng sư phụ lão thao. Kỳ thật hắn trên bản chất vẫn là bài xích cô độc, tính đến lâu mới phát hiện chính mình cũng không có trong tưởng tượng có thể ngồi được vững. Thế là Trần Thập An cầm lên cái chổi, bắt đầu quét sạch trong sân lá rụng. Một mảnh lại một mảnh lá rụng bị quét lên, chồng chất tại góc tường, giống như là một đống vàng óng ánh núi nhỏ. Không có lãng phí, Trần Thập An đem lá rụng cất vào trong cái sọt, lấy được nhà bếp, vừa vặn có thể dùng đến nhóm lửa. Lượn lờ khói bếp tại núi chỗ sâu thăng lên, ấm áp sớm đã làm lạnh bếp lò, trong nồi còn lưu lại trước đó nấu thuốc lưu lại vết tích, Trần Thập An đổ nước, từng chút rửa sạch sẽ. Buổi chiều khi nhàn hạ, hắn liền sẽ ngồi tại đoạn vần khe khối kia cự thạch phía trên mà người, nhìn xem trước mặt khe núi nước chảy xiết, tại trong mây mù như ẩn như hiện. Trần Thập An không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, thuần túy ngẩn người, thuần túy chạy không, thậm chí ngay cả đánh ngồi tu luyện đều không có. Ngẫu nhiên phạm vào khốn, liền dứt khoát dối người một cái, phía trên cự thạch nằm xuống ngủ gật. Mèo con thì nháo đẳng, Sơn Đại Vương về núi một chuyến, thế nhưng là nhiều đến trên núi gà bay chó chạy. Chương 156, đạo gia mất tích. 2, chương 156, đạo gia mất tích. 2, 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, số 4 sáng sớm, Trần Thập An vẫn như cũ 5 giờ. Bên ngoài ngày đều vẫn là đen, hắn không có gấp xuống núi, mà là đem trong phòng ngoài phòng lần nữa tỉ mỉ quét dọn một lần. Đợi cho mặt trời mọc về sau, hắn mới cong lên bọc hành lý, đeo lên vì mặc, cùng sư phụ lên nén hương về sau, quay người ly khai. Trong núi nghỉ ngơi 2 ngày, Trần Thập An cảm giác chính mình giống như cũng tràn đầy điện, có thể chống đỡ lấy hắn hướng mặt ngoài đi càng lâu, đi càng xa hơn. Xuống núi đến giữa sườn núi vị trí lúc, trong túi điện thoại liên tiếp không ngừng mà ong ong chấn động. Trần Thập An xuất ra điện thoại xem xét, nguyên lai là thật là nhiều chưa đọc tin tức, còn có mấy cái điện thoại chưa nhận. Đỉnh núi vốn là tín hiệu chênh lệch, cái này 2 ngày hắn điện thoại cũng đều đặt ở trong bọc, tín hiệu càng là không có. Mấu chốt là hắn cũng không có xuất ra điện thoại đến xem qua, cho đến lúc này mới nhìn rõ kia một đống lớn tin tức. Huyền âm tỉ miss cuồn 4 cái, chưa tiếp hẹn chặt điện thoại 6 cái, chưa đọc hẹn chặt tin tức 7 đầu, chi chi chưa tiếp hẹn chặt điện thoại 3 cái, chưa đọc hẹn chặt tin tức 6 đầu, lĩnh chưa tiếp hẹn chặt điện thoại 1 cái, chưa đọc hẹn chặt tin tức 38 đầu. Nhìn thấy cái này một đống lớn tin tức, Trần Thập An giật nảy mình, còn tưởng rằng chính mình mất tích đây, ta không trở về trên núi 2 ngày mà. Nhìn xem thời gian, hiện tại buổi sáng hơn 8 giờ. Trần Thập An liền trước cho Lý Huyền Âm trở về điện thoại đi qua. Bên kia điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Uy, Thập An sao? Ngữ khí nghe có chút khẩn trương. Ừm, là ta, Huyền Âm tỷ cái này 2 ngày đánh cho ta nhiều như vậy điện thoại. Không đợi được nàng hồi phục, Trần Thập An trước hết nghe đến trùng điệp một đạo xả hơi thanh âm, ngay sau đó, tỷ tỷ kia hơi có vẻ thanh âm u hoán mới băng lên, cho ngươi phát tin tức ngươi lại không về, gọi điện thoại cho ngươi lại đánh không thông, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, làm ta sợ muốn chết. Yên tâm Huyền Âm tỷ, ta có thể có chuyện gì, trên núi tín hiệu không tốt, cái này 2 ngày ta cũng không có chú ý nhìn điện thoại, trách ta, đến quên nói với ngươi một tiếng. Đánh ngươi úp. Đều nói để ngươi đến cho ta dây cót tin tức, kết quả chỉ có một đầu xuất phát sau đó cũng không tin mà. Sau đó ta còn đi hỏi Chi Hạ, nàng cũng nói liên hệ không lên ngươi. Ngậy. Trần Thập An xấu hổ, hắn đúng là quên, chủ yếu là ra lội xa nhà trở về, vừa đến trên núi, tâm tư liền đều bị đạo quan chiếm cứ, vào xem lấy quét dọn vệ sinh. Không có sao chứ? Không có chuyện. Ta cái này một lát đã tại hạ núi, hẳn là trước giữa trưa liền có thể về đến nhà. Ngươi bây giờ trở về à nha? Ừm, một hồi cưới xe trở về. Vậy ngươi phải chú ý an toàn. Yên tâm. Huyền Âm tỷ không đội mà ăn cơm trưa, có thể đợi ta trở về lại ăn, ta cái này còn có 2 khối đồng hương cho thịt khô, mang về cho ngươi nếm thử. Nghe đầu bên kia điện thoại Trần Thập An tâm lớn bộ dáng, Lý Huyền Âm thật đúng là bắt hắn không có biện pháp, chính mình lo lắng hắn lâu như vậy, cái này thối đệ ngược lại tốt. Trở lại trên núi liền cùng phi thăng tiên giới, điện thoại đánh không thông, người cũng liên hệ không lên, vào xem lấy cái kia thịt khô đi. Tốt à, loại kia ngươi trở lại hắn nói đi, nhớ kỹ cho Chi Hạ về cái tin tức, nàng cũng lo lắng ngươi thật lâu rồi. Tốt, bye bye. Trần Thập An cúp điện thoại. 2 đêm trên đều không chút ngủ ngon giấc, Lý Huyền Âm lúc này mới vây được không được, cắm đầu ngã xuống trên giường, an tâm hô hô đại thụy. Một bên khác, Trần Thập An hồi phục Ôn Chi Hạ tin tức. Dù sao trước đó một mực cùng với nàng đợi cùng một chỗ, Ôn Chi Hạ hiển nhiên so Lý Huyền Âm biết chắc hiểu tung tích của hắn, đối với hắn cũng càng yên tâm hơn một chút. Ngay từ đầu, nàng chỉ là phát tới một chút nàng đi từ giá du chụp hình, kết quả Trần Thập An về đều không có về. Sau đó nàng liền hỏi sĩ về tới trên núi không, kết quả vẫn là về đều không có về. Cái này cũng chỉnh thiếu nữ khẩn trương lên, dù sao núi sâu rừng già cái gì, nghe liền rất nguy hiểm. Chi Chi, nếu không phải ngươi cho ta tin tức trở về, ta đều dự định giữa trưa đi gọi điện thoại báo cảnh sát. Trần Thập An không về phần. Chi Chi, ngươi có phải hay không bị bắt cóc? Hiện tại, lập tức, tự chụp một tấm hình phát tới, chứng minh một cái thân phận của ngươi. Trần Thập An ảnh chụp Ôn Chi Hạ đem hắn tự chụp hình bảo tồn, lại cho hắn đánh tới video điện thoại, lúc này mới buông tha hắn. Chi Chi đúng, các ngươi lớp trưởng tối hôm qua thêm ta, nói trong lớp có việc liên hệ không lên ngươi, để ngươi cho nàng về cái tin tức Trần Thập An a. Lớp trưởng thêm bạn? Trong lớp chuyện gì? Chi Chi ai biết rõ ngạ mạn. Nói đến chỗ này thời điểm, Ôn Chi Hạ còn có chút ngạc nhiên, tối hôm qua hơn nửa đêm, nhìn thấy Lâm Mộng Thu gửi tới đầu kia hảo hữu xin, nàng đều ngây ngẩn cả người. Hai người nhận biết lâu như vậy, chưa bao giờ lẫn nhau thêm qua hảo hữu, làm thế nào đều không nghĩ tới, cái này khối băng tinh thế mà thông qua trước kia bàn nhóm, cho nàng phát tới hảo hữu xin. Cái này khối băng cặn kẽ ngọn nguồn là bao nhiêu lớn sự tình, nhiều gấp mới có thể tìm người tìm tới trên đầu của nàng đến a. Thằng đến trông thấy đầu kia nghiệm chứng tin tức lớp học có việc liên hệ không lên Trần Thập An, ngươi nếu có thể liên hệ đến hắn, giúp ta nói với hắn một tiếng, để hắn về tin tức ta. Cảm ơn Ôn Chi Hạ lúc này mới biết rõ Lâm Mộng Thu cũng liên hệ không lên Trần Thập An, cũng đang tìm hắn. Lúc ấy chính tâm nội vã, cũng không nghĩ nhiều cái gì, hai người hiếm thấy không có đối chọi gay gắt, mà là mười phần tỉnh táo trò chuyện ở cùng nhau. Chi Chi, ngươi cũng liên hệ không lên đạo sĩ? Linh hắn không phải đi cùng với ngươi sao? Chi Chi không, đạo sĩ buổi sáng liền cưỡi xe về núi bên trong lĩnh ngươi phát tin tức hỏi hắn sao? Hắn đến trên núi sao? Chi Chi hỏi, không có về lĩnh tốt. Ta biết rõ Chi Chi ngươi tìm hắn chuyện gì, lĩnh trong lớp sự tình. Chi Chi nếu là hắn về ngươi, ngươi nói với ta một tiếng, về ta cũng nói với ngươi một tiếng, được không lĩnh tốt? Cúp máy Ôn Chi Hạ video điện thoại, Trần Thập An lại mở ra Lâm Mộng Thu hệ chặt. Lớp trưởng đại nhân hệ chặt chưa đọc tin tức, khoảng chừng 38 đầu. So với Ôn Chi Hạ cùng Lý Uyển Âm, cái này 2-3 ngày thân ở Nam Hải nghỉ phép Lâm Mộng Thu hiển nhiên nhất không rõ ràng Trần Thập An hành tung, một lần cuối cùng biết rõ hắn lúc, hắn đều còn tại đáng ghét ve trong nhà. Lĩnh sớm lĩnh. Lĩnh ngươi còn tại Ôn Chi Hạ nhà sao lĩnh? Lĩnh các ngươi hôm nay đi làm cái gì? Lĩnh ngươi vì cái gì không trở về tin tức ta lĩnh? Lĩnh ngươi không trở về núi bên trong sao? Lĩnh nói chuyện lĩnh vô ngươi, cũng nói câu đạo trưởng ta sai rồi lĩnh. Lĩnh các ngươi có phải hay không cùng một chỗ về núi bên trong lĩnh? Lĩnh ta về nhà, muốn cùng một chỗ đánh cầu lông sao lĩnh? Lĩnh đánh tới một cái chưa tiếp hệ chặt điện thoại, lĩnh người của ngươi đâu? Lĩnh. Đằng sau chính là liên tiếp dấu chấm hỏi, cơ hồ cách mỗi nửa giờ một giờ, liền có một cái dấu chấm hỏi bay ra. Nếu không phải Ôn Chi Hạ vừa mới nói tới, Trần Thập An cũng còn không biết rõ Lâm Mộng Thu vì tìm hắn, thế mà đều tìm đến Ôn Chi Hạ nơi đó đi. Lập tức cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian cho thiếu nữ tin tức trở về. Trần Thập An. Lớp trưởng đại nhân hồi phục cũng rất nhanh, lĩnh trên núi thông lưới. Trần Thập An thật có lỗi để lớp trưởng lo lắng, có trời mới biết điện thoại đầu kia Lâm Mộng Thu núi lòng bao lớn một hơi, cái này thối đạo sĩ thật đúng là không có điểm tâm. Về chuyến núi liền cùng mất tích giống như, thế mà ai cũng liên hệ không lên. Trên thực tế nàng ngoại trừ đi hỏi Ôn Chi Hạ, còn đi hỏi Lý Uyển Âm, từ trước đến nay sẽ không chủ động người liên hệ nàng, nào có bộ dạng này qua. Lâm Mộng Thu lốp ba lốp bút đánh chữ, đưa vào không bên trong thật lớn một đoạn cùng hắn giảng đạo lý, giảng thuật sự tình tính nghiêm trọng, chờ đã. Loại hình. Nhưng cuối cùng vẫn là lại toàn bộ xóa bỏ, chỉ phát câu, lĩnh. Ta rất chê ngươi Trần Thập An tự chụp hình phiến nhìn thấy trên màn hình đột nhiên xuất hiện thối đạo sĩ cười đến dương quang sáng lạn tự chụp hình, Lâm Mộng Thu kèm chút bị hắn khí cười. Linh ai muốn nhìn ngươi tự chụp? Lâm Mộng Thu một bên về lấy một bên điểm xuống bảo tồn. Trần Thập An chứng minh một cái ta còn sống lĩnh không tệ, xem ra sống được rất tốt, mỉm cười nhìn thấy câu này hồi phục thời điểm, Trần Thập An chỉ cảm thấy sau sống lưng phát lạnh, tranh thủ thời gian vô vô ảnh chân dung của nàng. Ngươi vô vô lĩnh, cũng nói câu ta sai rồi ta cũng không dám nữa. Trần Thập An lớp trưởng, tiểu chi nói ngươi tìm ta trong lớp có việc. Lâm Mộng Thu. Lời này vừa nói ra, Lâm Mộng Thu liền biết rõ Trần Thập An về trước Ôn Chi Hạ. Thối đạo sĩ, trên đạo sĩ, tất cả mọi người đang tìm ngươi, vì cái gì về trước nàng không trở về ta? Chụp ngươi 5 phần. Trong đêm qua còn tại lo lắng hắn an toàn thiếu nữ, cái này một lát hận không thể cho hắn ngay tại chỗ chôn trên núi. Trần Thập An vỗ vô ngươi, cũng nói câu ta sai rồi ta cũng không dám nữa. Lĩnh số 5 ban đêm bình thường lớp tự học buổi tối muốn lên tự học buổi tối, đây không phải nói rõ sự tình sao? Quả nhiên là lớp trưởng có chuyện tìm hắn, mà không phải lớp học có chuyện tìm hắn. Trần Thập An úp còn úp cúc úp. Lại chụp ngươi 1 phần. Ngay tại thiếu nữ loảng xoảng cho hắn trừ điểm thời điểm, Trần Thập An tin tức hồi phục một đầu tiếp một đầu tại nàng trên màn hình phiêu lên. Trần Thập An về đều là nàng trước đó gửi tới chưa hồi phục tin tức. Lĩnh sớm, trích dẫn tin tức, Trần Thập An sớm lĩnh ngươi còn tại Ôn Chi Hạ nhà sao? Trích dẫn tin tức, Trần Thập An về núi bên trong. Lĩnh ta về nhà, muốn cùng một chỗ đánh cầu lông sao? Trích dẫn tin tức, Trần Thập An tốt, ta mua mới xe đạp, đến thời điểm ta chờ lớp trưởng cùng đi cầu quán thế nào? Cái này liên tiếp hồi phục, đến chậm xuất hiện, lại một đầu không có để loạn, câu câu có đáp lại. Lâm Ngọc Thu trích dẫn hắn gửi tới cái tin tức này. Lĩnh tốt. Chương 157, đạt tới chương 157, đạt tới cái này 2-3 ngày Trần Thập An không tại, Lý Uyển Âm chỉ cảm thấy toàn thân đều không được sức lực, ăn cơm đều lừa gạt sự tỉnh. Không phải sao, vừa nghe đến hắn lập tức sẽ trở về, người cũng thay đổi tinh thần, lưng cũng không nghe ẩm, rửa mặt thời điểm đều nhiều soi một hồi kính tử. Đối kính tử, mới phát hiện cái cằm chẳng biết lúc nào lớn cái phát hỏa đầu đầu, đục vẫn rất đau. Tóc cũng chải bước, nghĩ nghĩ, dứt khoát một lần nữa tẩy cái đầu. Nhìn xem trong gương mặt mày tỏa sáng chính mình, tỷ tỷ lúc này mới hài lòng xuống tới. Luôn luôn chính hy vọng xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, đều là tốt nhất bộ dáng nhà. 10 giờ hơn thời điểm, Lý Huyền Âm liền đi xuống lầu chợ bán thức ăn mua thức ăn. Chính nàng một người ăn cơm thời điểm đều là lừa gạt xong việc, hiện tại Trần Thập An trở về, khẳng định phải nhiều mua chút đồ ăn mới được. Mua xong đồ ăn trở về 11 giờ, Lý Huyền Âm mang theo đồ ăn đi vào phòng bếp, giữa trưa muốn ăn đồ ăn lấy trước ra, không dùng bữa thu thập xong trước thả tủ lạnh. Nàng giặt gạo tốt, vào nồi nấu cơm, điện thoại liền đặt ở phòng bếp trên mặt bàn, mỗi lần trải qua điện thoại di động thời điểm, nàng đều muốn lau lau rớt xuống tay, đem màn hình thắp sáng một cái, nhìn xem có hay không thu được tin tức gì. Chính nhặt rau thời điểm, chú trên đài điện thoại ông chấn động hạ. Lý Huyền Âm động tác rất nhanh à, cả người lập tức liền thoáng hiện đến điện thoại trước mặt, tay tại tạp dề trên lau lau, đội vàng xoay người thắp sáng trên mặt bàn màn hình điện thoại. Gặp Dự Lãm trong cửa sổ tin tức người, trên mặt kích động tiêu tan hơn phân nửa, đem đồ ăn buồn kéo qua, một bên nhặt rau một bên chậm rãi về tin tức, Huyền Âm nghỉ về nhà sao? Tiểu hồi âm không có đâu, mỗi ngày đều tại ra quậy dựa vào ngươi cũng không nghỉ ngơi một cái. Ngươi nghĩ nuôi mấy cái nam cao? Tiểu hồi âm khinh bị hỏng, Huyền Âm hiện tại cũng thoát mẫn, nói đến nuôi tiểu nam cao đều không có gì phản ứng ha ha ha, thế này sao lại là thoát mẫn? Cái này rõ ràng là sự thật phỉ phỉ nói có lý tiểu hồi âm. Lý Huyền Âm im lặng, thanh bạch tự tại lòng người, nàng đều không muốn nói nhiều. Kia Huyền Âm ngươi bây giờ còn tại phòng trò thuê bên kia? Tiểu hồi âm đúng á, ta cùng phỉ phỉ buổi chiều cùng đi tìm ngươi a. Tiểu hồi âm các ngươi đều không có về nhà a? Ha ha ha, Giai Vân không dám trở về cũng bị người lôi kéo ra mắt ha ha ha, chó phỉ ngậm miệng nha nha, tối hôm qua còn cứ gọi người ta ái phi, hôm nay liền để người ta chó phỉ. Tiểu hồi âm, Giai Vân ngươi muốn trở về ra mắt, thật hay giả? Giả. Đừng nói sang chuyện khác, buổi chiều hai chúng ta đi nhà người tìm ngươi a. Tiểu hồi âm, ta buổi chiều khả năng không rảnh a, sau đó ban đêm lại muốn ra quậy ngươi làm việc của ngươi, nhóm chúng ta chơi chúng ta liền vui lòng nhìn xem ngươi bận bịu. Tiểu hồi âm khinh bị. Tiểu hồi âm, vậy các ngươi tới đi, vừa vặn ta đêm nay dự định đi bán trà sữa, xin các ngươi uống trà sữa. Đang cùng hai khuê mật trò chuyện lúc, ban công bên kia giống như chuyển đến động tĩnh gì. Không đợi Lý Huyền Âm ra ngoài nhìn, phòng bếp cửa ra vào liền đã nên ngang đi tiến đến một đạo mập mạp bóng đen. Mèo. Thật mặc. Ngươi từ ban công chạy tới rồi. Không thấy người, trước gặp hắn mèo. Trông thấy đột nhiên xuất hiện Thập Mặc, Lý Huyền Âm làm sao đoán không được Trần Thập An đã về cư xá, lập tức mừng rỡ quá đỗi, ngồi xổm người xuống vuốt vuốt hắc miêu nhi đầu. Gặp Lý Huyền Âm nhìn thấy chính mình như vậy vui vẻ, mèo mập mà lần này liền hào phóng để nàng sờ một cái, quả nhiên nó Thập Mặc người gặp người thích. Trần Thập An cũng còn không có lên lầu, Lý Huyền Âm cũng có chút không nhẫn nại được, nghe hắn nói mang theo không ít hành lý trở về, liền dự định đi xuống lầu giúp hắn xách một cái hành lý. Bước nhanh đi ra phòng bếp, chính đem trong nhà cửa chính mở ra thời điểm, cách phòng cánh cửa y nột hàng rào khoảng cách, kia nhất tịch đạo phục thân ảnh liền ánh vào mi mắt của nàng. Trần Thập An hai tay đều xách đầy đồ vật, trên vai còn đeo bao, chính chuẩn bị trước bung ra cầm chìa khóa mở cửa, cũng không nghĩ tới Lý Huyền Âm như thế trùng hợp liền mở cửa ra. Lập tức trên mặt cũng là đã phủ lên tiểu dung, hướng phía nàng kêu lên, "Huyền Âm tỷ." "Ừm." Lý Huyền Âm cười đến mặt mày đều cong, "Thập An ngươi nhanh như vậy trở về." Nàng vừa nói chuyện, một bên vội vàng đem bên ngoài đạo này phòng cánh cửa mở ra, không người tới giúp hắn bắt hắn trong tay đồ vật. "Đúng à, vừa vặn gấp trở về ăn cơm trưa, liền quay được nhanh một điểm, Huyền Âm tỷ hẳn là còn không có ăn cơm đi." "Không có đâu, vừa hạ gạo nấu cơm đều không bao lâu, ta tại phòng bếp thu thập đồ ăn, sau đó trông thấy Thập Mặc đi lên, ta liền đoán được ngươi cũng quay về rồi, còn nói nhớ xuống dưới giúp ngươi xách đồ vật, Thập An ngươi hành lý đều cầm hết à, nếu như không có ta xuống dưới giúp ngươi cầm." "Không có chuyện, đều đã cầm xong, khó được trở về một chuyến, hữu dụng có thể mang liền mang nhiều một chút xuống tới." "Cái này một túi lớn là cái gì nha?" "Cái này à, trước đó đi tiểu chi nhà lúc, nàng cho ta một chút vật liệu gỗ, giữ lại điêu khắc thời điểm dùng." "Thiên nhanh lạnh, ngươi qua mùa đông quần áo mang tới sao?" "Ừm, mang theo." Trần Thập An chuyến này xuống núi xác thực mang theo không ít đồ vật trở về, cũng chỉ hắn có thể mang theo nhiều như vậy đồ vật đi kia đoạn đường núi. "Huyền Âm tỷ, những này là đồng hương tặng cho ta một chút thịt khô tịch tràng cùng đồ ăn còn có mới em mở, ngươi xem xuống trước tìm địa phương cất kỹ đi." "Nhiều như vậy?" "Ừm, vừa xuống núi trở về thời điểm đi ngang qua trong thôn, các hương thân lại cho ta lấp không ít." "Tốt, vậy ta giúp ngươi chỉnh đốn xuống cất kỹ." Lý Huyền Âm dẫn theo cái này túi lớn đặc sản trở về phòng bếp chỉnh lý chờ nàng trở ra thời điểm, Trần Thập An phần lớn hành lý cũng đều chỉnh lý tốt. "Thập An ngươi, một hơi từ trong thôn cưới xe trở về nhà." "Đúng a, cưới cũng có 3 giờ, trên 100 km đi. Ngươi thân thể này tố chất cũng quá kinh khủng đi. Một hơi cưới lâu như vậy, còn cưới nhanh như vậy." "Ngạch, vẫn được. Uống nước bọt đi." Lý Huyền Âm cầm lấy trên bàn trà Trần Thập An cái chén, giúp hắn cầm đi bên bờ ao giặt, lại rót cho hắn một chén nước sôi để nguội, lúc này mới đưa tới trước mặt hắn. "Tốt, cảm ơn Huyền Âm tỷ." Trần Thập An tiếp nhận chén nước, ngửa đầu lộc cộc uống sạch sẽ. Uống xong chính chuẩn bị đi bàn trà thả cái chén lúc, Lý Huyền Âm cũng đã hướng hắn đưa qua đến tay, tự nhiên nhận lấy hắn trong tay cái chén không. "Bất quá là 3 ngày thời gian không gặp mà thôi." Lý Huyền Âm nhưng dù sao cảm thấy quá mức rất lâu, lấy về phần gặp lại Trần Thập An lúc, đều để nàng không nhịn được muốn nhìn nhiều hắn vài lần, nhìn đến tột cùng có hay không chỗ nào biến hóa. "Huyền Âm tỷ làm gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn?" Trần Thập An đón nàng ánh mắt, ngay thẳng phát hỏi. Lý Huyền Âm chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, trên mặt lại bất động thanh sắc rời ánh mắt, một bộ tự nhiên giọng nói, "Không, cảm giác mấy ngày không gặp, Thập An ngươi thật giống như có chỗ nào không đồng dạng." "Có đúng không? Ta ngược lại thật ra không có cảm giác, chỗ nào không đồng dạng rồi?" "Ngậy, giống như gầy." "A, hẳn không có đi." Trần Thập An buồn cười, cũng nhìn chằm chằm Lý Huyền Âm nhìn một hồi. Ngược lại là Lý Huyền Âm bị hắn nhìn như vậy đến toàn thân không được tự nhiên. "Huyền Âm tỷ gần nhất ngủ không ngon sao? Có chút phát hỏa, cái tầm lớn khỏa đầu đây.
Ừm,
là có chút, còn không đều tại ngươi lên núi liền mất liên lạc, tin tức cũng không có một cái, dọa chết người.
Đúng là quên, lần sau ta sẽ nhớ kỹ báo cái bình an.
Không có việc gì liền tốt.
Trần Thập An nhớ ra cái gì đó, mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra một bình dược cao.
Đây là ta trước kia làm thuốc cao, có tiêu viêm công hiệu, giống đậu đậu cái gì, hiệu quả cũng rất tốt, Huyền Âm tỷ có thể cầm đi thử xem.
Tốt, Thập An chính chính ngươi làm.
Ừm. Lý Huyền Âm tiếp nhận Trần Thập An đưa tới dược cao, là chứa ở một cái bình sứ từ bên trong, cầm tại trong tay cảm giác 10 phần ôn nhuận, mở ra nắp bình ngửi ngửi, một cỗ thanh lúc bên trong thảo dược khí tức vẫn rất thơm. Nàng tìm đến một cây mới thai, tại dược cao bên trong vẩy một điểm, chính chuẩn bị hướng xuống ba bôi lúc, đột nhiên gan lớn một chút, quay đầu nhìn về phía Trần Thập An.
Cái kia,
Thập An ngươi, khả năng giúp đỡ tỷ bôi một cái a?
Có thể a, Huyền Âm tỷ ngồi lại đây đi.
Ừm.
Trần Thập An dứt khoát đáp ứng, để Lý Huyền Âm vừa mừng vừa sợ.
Nàng có chút khẩn trương tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hai tay đặt ngang ở trên gối, vòng eo thẳng tắp.
Không cần nàng cố ý đi hất cằm lên, Trần Thập An tiếp nhận nàng trong tay mấy thai, chính mình thoáng thấp một cái đầu, ôn nhu đem mấy thai trên dược cao, bôi lên đến tỉ tỉ cái cằm viên kia hồng hồng đầu đầu phía trên.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, mấy thai bằng đông dính lấy chân nhăn dược cao, chạm đến xương đỏ đầu đầu ra thì lúc, nhưng không có chút nào đau đớn, ngược lại mang theo một điểm tê dại ngứa, cái này ngứa trực tiếp ngứa đến trong lòng của nàng làm cho nàng vô ý thức lệch một cái đầu.
Làm đau Huyền Âm thì sao?
Trần Thập An dừng lại động tác, nhẹ giọng hỏi.
Không, không có.
Lý Huyền Âm biết hầu lăn lăn, ngón tay nắm chặt trên gối quần, thính hai lặng lẽ đỏ lên.
Ừm, cái này đầu đầu còn không có thành thủ, Huyền Âm tỷ nhớ kỹ tuyệt đối không nên đi chen, không phải về sau dễ dàng lưu sẹo.
Được.
Tốt.
Trần Thập An ngẩng đầu, đem đã dùng qua ngáy thai vứt bỏ, đem dược cao cái bình đắp lên.
Cái này dược cao Huyền Âm tỷ cầm trước đi, mỗi ngày bôi cái 2-3 lần, hẳn là 1-2 ngày khoảng chừng liền tiêu tan.
Ừm ừm.
Lý Huyền Âm lúc này mới chú ý tới dược cao công hiệu, thật sự chính là 10 phần thần kỳ, mới thoa lên dược cao không có một hồi, kia cái cầm đầu đầu liền rõ ràng không có như vậy sưng đau đớn. Trận trận từng tia lạnh nhẹ nhàng khoan khoái thẩm thấu tiến ra thịt bên trong, chóp mũi còn có thể mơ hồ nghe được nhàn nhạt mùi thuốc khí.
Về núi một chuyến, các hương thân cho hắn không ít đặc sản, Trần Thập An cũng cho Ôn Chi Hạ, Lâm Mộc Thu, Lý Huyền Âm ba người mang xuống đến một chút tiểu lễ vật, đều là trước kia hắn tại trên núi làm đồ chơi.
Huyền Âm tỷ, cái này đưa ngươi.
Trần Thập An tặng lễ cũng không giảng cứu, trực tiếp đem đưa Lý Huyền Âm tiểu lễ vật từ trong bọc lấy ra, đưa tới trước mặt nàng.
Đây là
sáo trúc sao?
Ừm, Huyền Âm tỷ ưa thích ca hát, liền đưa ngươi cái sáo trúc, cũng là chính ta làm.
Cảm ơn Thập An.
Lý Huyền Âm không nghĩ tới hắn trở về một chuyến trả lại cho mình mang theo tiểu lễ vật, lập tức sinh lòng vui vẻ.
Tiếp nhận Trần Thập An đưa tới chi này sáo trúc nhìn một chút, địch trên thân có lưu thiên nhiên trúc tiết, căn cứ cây trúc bản thân đường vân, còn khắc lên sơn thủy họa theo từ làm trang trí.
Một mạc bên trong hiện trúc gốc dễ sắc, tinh xảo bên trong thêm nhã chi vật vị, dạng này một cây xinh đẹp sáo trúc, nói là nhạc khí, nhưng nghiễm nhiên đã là tác phẩm nghệ thuật, cũng là Lý Huyền Âm đã lớn như vậy đến, thu qua tinh xảo nhất cao nhã một phần lễ vật.
Đây là dùng cái gì cây trúc làm?
Trúc tương phi.
Huyền Âm tỷ có thể thổi một cái thử một chút.
Ha ha ha, ta sẽ không thổi địch đại.
Thu được lễ vật Lý Huyền Âm chỉ lo cao hứng, lúc này mới nhớ tới chính mình cũng sẽ không thổi địch sự thật.
Không có chuyện gì, Huyền Âm tỷ ca hát dễ nghe như vậy, cũng là có nhất định âm nhạc thiên phú, thổi địch không khó học, có rảnh ta có thể dạy dỗ ngươi.
Thập An ngươi sẽ a?
Sẽ a.
Vậy ngươi thổi một cái cho ta nghe nghe.
Có thể.
Trần Thập An tiếp nhận sáo trúc.
Nếu nói ngoại hình là sáo trúc hình, thanh âm kia chính là nó thần, sáo trúc âm sắc trong trẻo thông thấu, như suối nước thấu thạch, giống như điểu minh trong rừng.
Trần Thập An đem ống tay áo quấn lên đến cánh tay, lộ ra đường cong sạch sẽ cổ tay, hắn đem sáo trúc nằm ngang ở bên miệng, ngón tay lên xuống ở giữa, đầu ngón tay đã nhẹ nhàng khoác lên âm lô bên trên. Nương theo lấy kéo dài lại trong suốt tiếng địch vang lên, Lý Huyền Âm yên tĩnh trở lại, thời gian dần qua nghe được nhập thần. Đây là nàng trong đời lần đầu tiên nghe sáo trúc hiện trường diễn đấu, Lý Huyền Âm ngay từ đầu cũng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Thập An cây sáo thổi đến tốt như vậy, tại hắn siêu tuyệt âm cảm giác khống chế dưới, mỗi một lần khí tức cùng giai điệu biến hóa đều vừa đúng.
Nàng không biết rõ Trần Thập An thổi cái này một bài là cái gì bài hát, nhưng nghe mười phần quen hay.
Tiếng địch lên lúc, phản phất có thể trông thấy ô đồng thuyền xẹt qua sông biếc, bên bờ dương liễu nhẹ rủ xuống, làm giai điệu chậm lại, trở lại du dương chậm tấm lúc, hắn khí tức thả càng chậm, tiếng địch cũng biến thành mềm mại, giống buổi chiều phơi tại ngói xanh trên chó trang, âm đến làm cho người nghĩ nhắm mắt.
Cùng với kéo dài âm cuối rơi xuống, Trần Thập An kết thúc diễn đấu.
Tốt một hồi, Lý Huyền Âm mới hồi phục tinh thần lại, sau đó dụng lực vỗ tay.
Thập An ngươi,
thổi đến hào hào,
quá lợi hại đi.
Ngươi thổi cái này một bài hát kêu cái gì tên a?
Giống như rất quen tai dáng vẻ.
Cái này a, cô tô đi.
Nguyên lai gọi cô tô đi a.
Khó trách ta nói nghe tốt quen tai, nhưng lại nghĩ không ra tên gọi là gì.
Ừm, cái này cây sáo càng thích hợp loại này dịu dàng làn điệu, Huyền Âm tỷ muốn học ta có thể dạy ngươi.
Trần Thập An cầm mảnh vải, rửa sạch sẽ vắt khô, đem thổi qua địch thân trà sát một lần nữa đưa trả cho Lý Huyền Âm.
Ta vừa mới thổi qua, Huyền Âm tỷ cũng không để ý a.
Sáo trúc không thể nước rửa, dùng sau chỉ có thể dạng này lau sạch sẽ.
Không, không ngại.
Lý Huyền Âm bảo bối tiếp nhận sáo trúc.
Ngoại trừ chính nàng cùng Trần Thập An, cái này sáo trúc cũng không thể cho ngoại nhân dùng.
Chương 158, vậy nếu không đẹp âm tỷ tái ta.
Chương 158, vậy nếu không đẹp âm tỷ tái ta.
Học cây sáo sự tình, nhàn rỗi lại nói.
Lý Huyền Âm rất ưa thích âm nhạc, thế nhưng không có học tập âm nhạc điều kiện, ngày bình thường cũng chỉ có thể hát một chút ca, làm một loại hứng thú yêu thích tiêu khiển.
Trần Thập An tặng căn này sáo trúc, vẫn là nàng trong đời phần thứ nhất chuyên môn nhạc khí, tỷ tỷ đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm về sau, Trần Thập An chuẩn bị buổi Lý Uyển Âm cùng ra ngoài, đi cùng Thành Tự rước một cỗ nàng tại cá ướp muối trên mua sắm hai tay hàng vỉa hè xe. Những ngày này, Lý Uyển Âm đã tích lũy đủ tiền, làm trà sữa quả uống phải dùng đến thiết bị nàng đều đã mua đủ, nguyên vật liệu cũng đều lấy lòng, còn tại trên mạng định chế cao nhan trị cái chén, ống hút các loại gói hàng vật dụng, còn định chế một khối thời thượng biển quảng cáo cùng menu. Những này đồ vật nhìn phức tạp, nhưng kỳ thật đảm bảo cửa hàng trên đều có thể tìm tới tương ứng định chế loại phục vụ, giá cả cũng 10 phần lợi ích thực tế tiện nghi, chân chính khó khăn, kỳ thật chính là mỗi người lực hành động của mình, dù sao bày hàng vỉa hè ngưỡng cửa thật rất thấp, chỉ cần hữu tâm đi làm, có như vậy điểm khởi động tài chính, liền có thể đi làm. Trà quả phương Trần Thập An cầm thời thượng thiết kế chiêu bài, đọc lên phía trên ba chữ tiết tiệm. Trà sữa có trà ngon ngọt mượt, quả uống có tốt phối trộn. Nguyên lá sữa tươi trà siêu di, thu quế phù ngọc, chiêu bài khoản. Hoa quả tươi trà siêu di, thất quả ẩm, chiêu bài khoản. Trần Thập An tại đọc lấy tên tiệm cùng lời quảng cáo còn có menu thời điểm, một bên tỷ tỷ liền đỏ mặt cúi đầu không lên tiếng. Chính rõ ràng suy nghĩ danh tự thời điểm cảm giác vẫn rất tốt nha, làm sao nghe hắn đọc lên âm thanh tới thời điểm, cứ như vậy xấu hổ đây. Không muốn niệm nha. Nghĩ không ra Huyền Âm tỷ vẫn là lấy tên thiên tài. Có phải hay không rất khó nghe? Không biết ta cảm thấy đều thật là dễ nghe. Thật. Ừm, tỷ như cái này thu quế phù ngọc đây là ta lần trước dạy ngươi làm, lấy hoa quế ô long làm nền, gia nhập sữa tươi cùng hoa quế tương kia khoản trà uống sao? Ân. Thu quế phù ngọc không tệ. Huyền Âm tỷ đúng là lấy tên thiên tài, cái này giá cả nghe xong liền lên tới. Nhìn thấy lê rơi tùng phong thu quế phù ngọc dịu nhiễm vân nhọn vân hoa ánh tuyết loại hình, những này Lý Huyền Âm căn cứ hắn cho phối phương lấy sữa trà danh chữ, Trần Thập An thật cảm thấy đều rất êm hay, mà lại không riêng gì êm hay, ý tưởng cũng đều hết sức chuẩn xác. Hiển nhiên Lý Huyền Âm chẳng những tế phẩm trà, nghiên cứu triệt để phối phương, còn bỏ ra rất nhiều tâm tư, tại như thế nào cho những này đặc biệt trà uống lấy cái tên rất hay phía trên. Trần Thập An lúc ấy cũng chỉ cho cái phối phương, không có quá đi suy nghĩ đằng sau lấy vật gì tên, bây giờ suy nghĩ một chút, để cho mình tới lấy tên. Sợ là cũng không có Lý Uyển Âm lấy được tốt. Dù sao nàng thật siêu cấp chăm chỉ, đều không biết rõ nàng bí mật suy nghĩ bao lâu, mới nghĩ tới những thứ này đã cao nhã lại đặc biệt còn có thể hiện ra sản phẩm đặc sắc danh tự. Thật rất êm hay hả? Dễ nghe, Uyển Âm tỷ so ta sẽ lấy tên nhiều, nếu không ngươi đem thất quả ẩm cũng sửa đổi một chút đi. Hắc hắc, cái này cũng không cần, đây là ngươi lấy tên, liền thất quả ẩm đi, ta cũng cảm thấy rất êm hay. Không có Uyển Âm tỷ lấy những tên này êm hay. Lý Uyển Âm bị hắn nói đến đều thẹn thùng, Trần Thập An đoán được không sai, vì dán vào những này trà phẩm đặc biệt cùng ý tưởng, nghĩ những thứ này dành tự cùng cho mình oa nhi lấy tên, thật đúng là phí hết nàng thật là lớn đầu óc. Menu phía trên phẩm loại coi như phong phú, nguyên lá sữa tươi trà xưa di có 4 khoản, hoa quả tươi trà xưa di cũng có 4 khoản, mỗi một khoản đều là trên thị trường không có, thuần túy là Trần Thập An bản gốc phối phương. Có cái này 8 khoản trà uống, đầy đủ chống lên một cái quầy hàng, thậm chí một cái mặt tiền cửa hàng khách nhân nhu cầu. Phía trên giá cả, nói thật so đồng dạng bảy quầy bán hàng trà sữa muốn hơi quý một chút xíu, nhưng dùng tài liệu tuyệt đối thực sự. Đương nhiên cũng chắc chắn sẽ không lô vốn chính là, dù sao trà sữa loại này đổ bật phần lãi gộp suất vốn là rất cao, bên ngoài 2-3 khối tiền chi phí một chén khoa học kỹ thuật trà sữa đều có thể bán được 15 khối tiền, phần lãi gộp suất cao tới 7-8 chục. Lý Huyền Âm những ngày trà phẩm, bên trong chén lớn nhỏ, nguyên vật liệu cùng gói hàng chi phí bình quân 7 khối tiền, tự mình làm chính mình sinh ý, nhân lực chi phí không coi là, mà lại ra quầy cũng không có sân bãi chi phí, đem một vài nguyên liệu hao tổn còn có bán hạ giá chiết khấu chi phí, còn có cho Trần Thập An kia một khối tiền đều tính cả, bình quân mỗi bán đi một chén, nàng liền có thể dãy 8 khối tiền khoảng chừng. Đây chính là bày hàng vỉa hè ưu thế, không tính mình người lực chi phí, không tính sân bãi tiền thuê, lãi dòng nhuận cơ bản liền cùng phần lãi gộp nhuận không sai biệt lắm, đạt đến 450. Đương nhiên, nếu là về sau sinh ý làm lớn, cần phải có cố định mặt tiền cửa hàng, hoặc là ngoài định mức mời người thời điểm, lãi dòng nhuận suất khẳng định liền không có nhiều như vậy, có thể có cái 2-30 tính không tệ. Làm ăn nói xuông lợi nhuận suất cũng vô dụng, vẫn là trước tiên cần phải có tiêu thụ nạch. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một đài làm bảy quầy bán hàng bề ngoài hàng vỉa hè xe. Hai người một mèo cùng một chỗ đi xuống lầu, đi cùng Thành không xa cá ướp muối hai tay người bán chỗ, đem đài này hàng vỉa hè xe cho thu hồi lại. Chính vào giữa trưa, ngoài trời ánh nắng tươi sáng, vào thu về sau, thời tiết cũng không giống ngày mùa hè như vậy oi bức, rất có một loại cuối thu khí sảng hương vị. Huyền Âm tỷ vừa không phải nói Giai Vân tỷ nàng nhóm buổi chiều đến tìm người sao? Không có chuyện, nàng nhóm không có nhanh như vậy, không cần phải để ý đến nàng nhóm, nhóm chúng ta đi trước lấy xe là được. Xa sao? Không xa, ngồi xe buýt đi, hơn 30 phút đã đến. Vậy dứt khoát Huyền Âm tỷ cùng ta cùng một chỗ cưỡi xe đi tốt. Hở? Đúng nga. Người có xe. Nhìn thấy Trần Thập An trước kia mới tinh xe đạp lúc, Lý Huyền Âm nhãn tỉnh sáng lên, nàng có thể nhớ kỹ ngày đó ôn chi hạ phát vòng bằng hữu, thiếu nữ ngồi tại Trần Thập An ghế sau xe bên trên, mười phần thích ý bộ dáng, thật đúng là đem Lý Huyền Âm đều hâm mộ hỏng. Cái xe này sao đỡ là chính ngươi thêm sao? Kệ hàng là tự mang. Vậy cái này đệm cùng chân đạp đâu? Cái này chính là đằng sau thêm. Có đệm cùng chân đạp, đằng sau ngồi người cũng thuận tiện, Huyền Âm tỷ lên xe đi. Ha ha, Thập An ngươi chở ta. Kia nếu không Huyền Âm tỷ chở ta. Ta còn chưa có thử qua ngồi xe của mình chỗ ngồi phía sau đây. Trần Thập An cứ như vậy thuận miệng nói, Lý Huyền Âm lại đáp ứng sảng khoái. Tốt. Bình thường cưới xe đều là ta chở muội muội, Thập An ngươi lên xe đi, ta đến chở ngươi. Có thể. Trần Thập An xuống xe, đem vị trí lái tặng cho Lý Huyền Âm, sau đó chính mình ngồi xuống xe đạp chỗ ngồi phía sau. Lý Huyền Âm dạng chân trên Trần Thập An xe đạp, hắn tỏa bao vị trí điều thật tốt cao, nàng dài như vậy một đôi chân đều có chút lấy không được điện. Tại Trần Thập An trợ giúp dưới, Lý Huyền Âm đem tỏa bao độ cao một lần nữa điều đến vừa phối chính nàng độ cao, nàng hai tay đỡ lấy tay lái, quay đầu mắt nhìn Trần Thập An. "Thập An, ngươi ngồi xong sao?" "Ừm, ngồi xong, Huyền Âm tỷ đi thôi. Tay của ngươi muốn hay không bị eo của ta? Sợ ngươi ngồi không vững ngã xuống." "Không cần, ta ngồi ổn." "Thả a thả đi, vịn càng ổn một điểm, ta kỹ thuật không quá đi, sợ cho ngươi ngã." Gặp Lý Huyền Âm nói như vậy, Trần Thập An liền đem chính mình chống không hai tay, bỏ vào trước mặt tỷ tỷ vòng eo phía trên đi. Ngày bình thường có rộng rãi quần áo cách xa nhau, nhìn không ra Lý Huyền Âm eo có bao nhiêu mảnh, đợi cho Trần Thập An nắm tay để lên lúc, vải áo bị ép đến vòng eo trên da thịt, Trần Thập An lúc này mới cảm nhận được kia kinh người tinh tế, dưới bàn tay duyên lơ đãng cọ đến eo cùng mông tương liên độ cong, kia biển chuyển đường cong để hắn ngón tay mấy không thể xem xét cứng nửa giây, nhưng rất nhanh lại buông lỏng xuống, tự nhiên sắp đặt tại ngang hông của nàng. Mà Lý Huyền Âm hiển nhiên liền không có Trần Thập An như vậy vững chắc đạo tâm. Tại Trần Thập An tay đụng phải eo của nàng trong nháy mắt, tỉ tỉ lưng cơ hồ là phản xạ có điều kiện căng thẳng. Kia ấm áp lại dày đặc lòng bàn tay nhiệt độ, xuyên thấu qua thật mỏng vải áo truyền đến, để nàng toàn thân thần kinh đều giống như bị nhẹ nhàng đâm một cái. Nàng nguyên bản còn cố giả bộ lấy chấn định, có thể bên hông kia hình dáng rõ ràng còn tại phát ra nóng bàn tay lớn, lại làm cho nàng liền hô hấp đều vô ý thức hỗn loạn, gương mặt không bị khống chế nổi lên nhiệt ý, nàng không dám quay đầu, chỉ có thể cắn môi, cố gắng để cho mình biểu hiện tự nhiên chút. "Đỡ, đỡ xong chưa?" "Ừm, Huyền Âm tỷ đi thôi." "Được." Kia lòng bàn tay nhiệt độ giống như là sẽ lan tràn, thuận thắt lưng truyền đến đáy lòng, để nàng cả người đều có chút không được tự nhiên, nhưng lại không hiểu, không muốn để cho hắn nắm tay rời, thậm chí muốn cho hắn lại ôm chặt một chút. Đợi một hồi, gặp Lý Huyền Âm vẫn là không có động tĩnh, Trần Thập An lại lên tiếng hỏi, "Huyền Âm tỷ, không đi sao?" Ngươi lại đỡ lấy một điểm, ta phải đi." Cảm nhận được bên hông hai tay càng dùng sức đỡ lấy một chút, Lý Huyền Âm lúc này mới giống như là bị đánh máu gà, hô xích đạp mạnh chân đạp. Sau đó, "Ai ai ai, ai nha." Huyền Âm tỷ trực tiếp hướng giải cây xanh sông lên a. "Không, không có quá chú ý." Còn tốt Trần Thập An dùng chân sắt vững vàng thắng xe lại, không phải liền người mang xe mang mèo đều muốn cắm đến cư xá giải cây xanh bên trong đi. Có một màn như thế, Trần Thập An từ bỏ để Lý Huyền Âm chở hắn, hai người đổi vị trí, đổi thành đệ đệ đến chở tỷ tỷ. Quả nhiên vẫn là dạng này ngồi tương đối tự tại a. Có vừa mới để Trần Thập An nắm tay đặt ở chính mình eo tiến lên sách, hiện tại đến phiên chính mình ngồi chỗ ngồi phía sau, Lý Huyền Âm rất là danh chính ngôn thuận cũng đem hai tay của mình đặt ở Trần Thập An trên lưng. Đầu ngón tay vừa đụng phải hắn đạo phục trong nháy mắt, liền cảm nhận được dưới đáy căng đầy vân ra, không phải tận lực rèn luyện ra cứng rắn đường cong, là người thiếu niên đặc hữu, mang theo điểm ngây nô căng đầy, lòng bàn tay có thể mơ hồ chạm đến hắn eo theo đạp xe động tác chập trùng độ cong. Điểm này nhiệt độ để Lý Huyền Âm gương mặt vừa nóng mấy phần, ôm hắn eo hai tay cũng lặng lẽ nắm chặt một chút. Nói ra có chút xấu hổ, đều 22 tuổi, trong đời còn là lần đầu tiên cùng nam sinh như thế thân cận, vẫn là cùng như thế một cái nhỏ chính mình 4 tuổi đệ đệ. Lý Huyền Âm cúi đầu nhìn chằm chằm bánh xe ép qua mặt đường, những cái kia tạp nhạp tâm tư bỗng nhiên đều phai nhạt, chỉ còn lại một điểm không nhịn được ý cười, nhẹ nhàng treo ở khóe miệng. Trần Thập An trở về một cái đầu, tỉ tỉ trốn ở sau lưng của hắn, cũng không biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, cười cái gì. Nhưng làm sao càng ôm càng chặt uy. Chương 159, cái gì vợ chồng hồ sơ chương 159, cái gì vợ chồng hồ sơ cần kiệm công việc quản gia Lý Huyền Âm xem như cá ướp muối lão người sử dụng, trước mắt bày quầy bán hàng dùng đến thiết bị, phần lớn đều là tại cá ướp muối phía trên đãi. Như loại này bày quầy bán hàng thiết bị, bao quát một chút mới thành lập công ty dùng bàn làm việc máy tính cái gì, rất ít người đặc biệt đi mua mới, dù sao cũng là dùng biện phẩm, đãi hai tay dùng, chi phí chi tiêu có thể tiết kiệm rất lớn một khối. Nói là hai tay, trên thực tế trong đó qua mấy tay đều nói không chính xác, dù sao làm ăn khó khăn, không tiếp tục kiên trì được thời điểm, cũng chỉ có thể chuyển tay bán đi. Cùng thành tự dứt là Lý Huyền Âm tương đối ưa thích một loại giao dịch phương thức, đồ vật tốt xấu có thể hiện trường nhìn rõ ràng, phòng ngừa đằng sau cái cỏ. Hôm nay mua xăm chiếc này hàng vỉa hè xe, giao dịch địa điểm tuyển tại một tòa trường học nhỏ cửa ra vào phụ cận. Trần Thập An chở Lý Huyền Âm tới trước, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cũng không có nhìn thấy hàng vỉa hè xe cái bóng, liền người bán thân ảnh đều không có gặp. Người bán còn chưa tới sao? Ừm, hẳn là còn không có, cùng với nàng hẹn 1:30, còn thiếu một chút, ta gọi điện thoại hỏi nàng một chút. Lý Huyền Âm cũng không có xuống xe, an bị tại Trần Thập An xe đạp chỗ ngồi phía sau, một cái tay vịn eo của hắn, một cái tay lấy điện thoại ra gọi tới. Trần Thập An thì hướng phía trước kỵ hành một điểm, đi vào trường học nhỏ cửa ra vào chạy bằng điện miệng cống bên này, cùng trên vai mèo con cùng một chỗ, tò mò nhìn xem trước mặt cái này chỗ còn tại ngày nghỉ sân trường. Lý Huyền Âm điện thoại đầu kia truyền đến giọng nữ, "Uy, ngươi tốt, ta là mua của ngươi quán xe người mua, ta đến mọc lên ở Phương Đông tiểu học, ngươi qua đây sao?" "Úc, tới, ngươi đợi ta mấy phút." "Tốt, phiền phức mau chóng." Xem ra còn tính là cái tương đối thành tín người bán, mấy phút về sau, giao lộ góc rẽ xuất hiện một cô ba lượt chạy bằng điện hàng vỉa hè thân xe ảnh, thân xe dĩ minh nhanh mạ cả dùng phấn làm chủ sắc liệu, phối hợp sữa màu trắng đường con phát họa, tại rộn ràng đầu đường phá lệ hút con người. Trần Thập An nháy nháy mắt, hỏi Lý Huyền Âm, "Huyền Âm tỷ, là cái kia xe sao?" "Đúng, như thế phân a. Hút con người nha. Không dễ nhìn, đằng sau lại chính mình đổi là được rồi." "Ừm, đúng là rất bắt mắt." Trần Thập An cười cười. Người bán nhìn cũng rất trẻ, xem chừng 27-28 tuổi khoảng chừng, cũng là cô nương. Trong ngày nghỉ,
Trường học cửa ra vào cũng không có người nào, người bán liếc mắt liền thấy được cưỡi tại xe đạp trên hai người, trực tiếp mở ra chiếc này chạy bằng điện ba lượt hàng vỉa hè xe hướng bên này lái tới.
Ngươi tốt, ngươi là cái kia tiểu hồi âm sao?
Đối, ngươi tốt.
A, ngươi có phải hay không Trần Thập An?
Nhìn thấy xe đạp trên tiểu đạo sĩ lúc, vị này người bán cô nương là người, đột nhiên kinh hỉ lên tiếng. Lý Huyền Âm cũng có chút kinh ngạc, nhìn xem vị này người bán cô nương, lại nhìn xem hơi nghi hoặc một chút Trần Thập An.
Đối, ngươi biết ta?
Nhận biết. Ta trên giờ OUIN có soát từng tới ngươi video.
Ta còn chú ý ngươi nữa nha.
Ngươi là tại Tây Giang bên cạnh kia dạy học sao?
Ta trước đó trả hết chỗ ấy bảy qua quán đây, đáng tiếc không có gặp được ngươi.
Thật sao? Cảm ơn chú ý.
Nguyên lai vẫn là fan hâm mộ, Trần Thập An cười cười, chào hỏi.
Nhận ra Trần Thập An về sau, lại nhìn bên cạnh hắn Lý Huyền Âm, vị này người bán cô nương cũng càng phát giác nhìn với mắt.
Úc, ngươi có phải hay không chính là trong video thường xuyên xuất hiện, tại Trần Thập An phụ cận bán nước trẻ cái kia tỷ tỷ của hắn?
Đúng vậy a.
Trùng hợp như vậy.
Nguyên lai là ngươi muốn mua hàng vỉa hè xe à, là chuẩn bị đổi chỗ quán xe tới bán nước trẻ sao?
Đều là bày qua quán làm ăn, họ thơ liền gặp mặt cũng không sợ sinh, vị này người bán cô nương lộ ra mười phần có thể trò chuyện.
Ừm, chuẩn bị bán trà sữa.
Thật sao, ta còn nói chuẩn bị học ngươi đi bán nước trẻ đây.
Người bán cô nương từ hàng vỉa hè xe bên trên xuống tới, vậy các ngươi xem trước một chút xe đi, ta cái này thật đúng là thuần nhất tay, dùng cũng liền hai tháng không đến, trước đó làm ra muốn bán trà sữa.
Trần Thập An hiếu kỳ nói, vậy tỷ tỷ làm sao không tiếp tục làm?
Không có gì suy nghĩ, quá mệt mỏi, vẫn là trở về tìm lớp học đi.
Cái kia, Trần Thập An, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao?
Ừm, có thể.
Dù sao là fan hâm mộ, Trần Thập An từ xe đạp bên trên xuống tới, người bán cô nương lại gần giơ lên điện thoại, hợp cái ảnh.
Chụp ảnh chung xong, Trần Thập An liền cùng Lý Huyền Âm cùng một chỗ kiểm tra lên xe uống. Chiếc này hàng vỉa hè xe sắt thực thật mới, chiêu bài là thật to cái tay đánh trà tranh vài cái chữ to, trưởng tàu 1m8, rộng 1m2, cao 2m, hai bên xe bồng đóng lại, tựa như là cái nhỏ dương hàng, xe bồng mở ra, liền biến thành một cái có thể di động cửa hàng nhỏ, chỉnh thể công năng cũng là vì thuận tiện lưu động kinh doanh mà thiết kế.
Mở cái này hàng vỉa hè xe muốn bằng lái sao?
Trần Thập An hiếu kỳ nói.
Không cần.
Loại này xem như kia cái gì? Chạy bằng điện ba lượt xe đạp, nhanh nhất cũng chỉ có thể cưỡi 25 km vận tốc mà thôi, không có điện ngươi còn có thể dùng chân bàn đạp chính mình dẫm lên đi.
Điện ba lượt xe gắn máy liền muốn bằng lái.
Người bán cô nương nói.
Rất nhanh, Lý Huyền Âm cũng đã đem chiếc xe kiểm tra xong xuôi, ngoại trừ có chút địa phương có chút bẩn bên ngoài, cũng không có gì ma bệnh.
Giá cả cái gì, sớm trực tuyến trên liền đã nói tốt, cái này một lát song phương đều xác nhận không có vấn đề, liền rất vui sướng đạt thành lần giao dịch này.
Trần Thập An, các ngươi cố gắng cố lên, đem xe đẩy của ta phát dương quang đại, ngày khác có rảnh, ta đi Tây Giang vừa cho các ngươi cổ động.
Tốt, cảm ơn.
Kỳ thật đối người bán mà nói, nghiêm chỉnh người bán càng muốn dạng này họ phơ liền cùng thành giao dịch, miễn cho chính mình em đẹp đồ vật gửi đi qua, sau việc bị người làm hư bị cắn ngược lại một cái, đều không có địa phương cái cỏ.
Mua xong hàng vỉa hè xe, Lý Huyền Âm ra quậy tất cả trước đưa công việc liền coi như là hoàn thành.
Đang bán nhà cô nương ngồi xe buýt rời đi về sau, tỷ tỷ lúc này mới hưng phấn đến giống như là qua Tết, cưới chính trên chạy bằng điện xe lam, vẻ rất là háo hức.
Huyền Âm tỷ sẽ cưới sao?
Khẳng định sẽ á.
Đi thôi đi thôi, nhóm chúng ta trở về đi, trở về tìm rửa xe cửa hàng đem xe tắm một cái.
Sau đó về cư xá bố trí lại một cái.
Được, kia Huyền Âm tỷ cưới chậm một chút, đi theo ta đi.
Ừm ân.
Trần Thập An cưới xe đạp đi ở phía trước, Lý Huyền Âm cưới xe lam theo ở phía sau. Hắc Miêu Nhi tham mới mẹ sức lực, cũng không hướng Trần Thập An ghế sau xe chạy, nhảy tới Lý Huyền Âm hàng vỉa hè xe phía trên tới.
Nửa giờ sau, hai người chậm rãi kỵ hành lấy về tới tốt cùng đường đi, lại tại phụ cận rửa xe cửa hàng, đem xe lam cọ rửa sạch sẽ.
Rửa sạch sẽ về sau, nhìn xem liền cùng xe mới không sai biệt lắm.
Trên thân xe giọt nước tại dưới ánh mặt trời óng ánh lóe ra, trong đời lần thứ nhất có được chính mình hàng vỉa hè xe nhỏ, Lý Huyền Âm cảm giác hưng phấn kích động cực kỳ.
Cư xá có chuyên môn đặt không phải cơ động xe xe đều, mỗi tháng muốn 50 khối tiền thuê, nhưng là có thể miễn phí nạp điện.
Đem chính mình xe lam dựa theo vật nghiệp quản lý quy định đậu xong, Lý Huyền Âm liền lên lâu đi chuyển đồ vật bắt đầu thu thập bố trí xe nhỏ.
Trần Thập An cũng không có nhàn rỗi, giúp nàng cùng một chỗ làm.
Đầu tiên đem nguyên bản xe lam trên tay đánh trà tranh chiêu bài đổi lại, đổi thành trà quả phương.
Menu cũng là một khối cờ tờ tấm, Trần Thập An cùng Lý Huyền Âm một người cầm một đầu, giống tiếp câu đối, trình độ chỉnh tề áp vào thùng xe bắt mắt vị trí.
Trừ cái đó ra, Lý Huyền Âm còn mua không ít trang trí, tỉ như tại thùng xe phía trên chứa một chiếc phục cổ hình tròn đèn treo. Thùng xe hai bên ỉ nột kim loại khung bên trên, nàng còn cần nhánh dây cẩn thận quấn quanh ra bất quy tắc hoa văn đến, ở giữa điểm xuyết lấy mấy đám mô phỏng chân thật trà sữa sắc mân thôi, đã che khuất nội bộ tuyệt ống, lại thêm mấy phần thời thượng lãng mạn khí tước. Thùng xe bên trái là hạch tâm thao tác u, định chế ý nột bàn điều khiển sáng bóng sáng loáng, bàn điều khiển phía dưới tủ chứa đồ phân tầng trưng bày duy nhất một lần bi kịch, ống hút cùng túi bị kín, cửa tủ cạnh ngoài còn mang theo một khối có thể xóa tiểu hắc tấm, dùng màu sắc rực rỡ bút mực viết lúc đầu đặc biệt uống, bàn điều khiển bên cạnh còn chứa một cái cỡ nhỏ Bluetooth 8 ly, tuần hoàn phát hình nhẹ nhàng nhạt nhẹ.
Có thể nhìn ra được, Lý Huyền Âm vì cái này quá nhỏ, thật bỏ ra rất nhiều tâm tư, trang trí xe nhỏ cùng trang trí chính mình mặt tiền cửa hàng, đừng đề cập nhiều cẩn thận chăm chú.
Chỉ là trang trí bố trí chiếc này quán nhỏ xe, liền tiêu hết hơn 2 giờ, Lý Huyền Âm nhìn mảy may không cảm thấy mệt bộ dáng, nhất là Trần Thập An ở một bên cùng nàng cùng một chỗ bố trí giấc mộng của nàng, ngày mùa thu buổi chiều sáng rỡ chói trang rơi vào trên người của hai người, kia vàng óng ánh loáng quang cùng càng phát ra xinh đẹp xe nhỏ,
lại để cho nàng sinh ra một loại rất hạnh phúc cảm giác.
Hoa Úc, đây chính là vợ chồng hồ sơ sao?
Thình lình địa, một tiếng sợ hãi thán phục ở bên tai vang lên. Ngay tại bố trí xe nhỏ, Lý Uyển Âm cùng Trần Thập An quay đầu, thấy được đi vào trong khu cư xá tới Ngô Giai Vân cùng Diêm Vũ Phỉ hai người.
Cái gì vợ chồng hồ sơ, đây là tỷ đệ có nhỏ.
Phỉ Phỉ ngươi lại loạn nói chuyện.
Đúng đúng đúng, lập tức không có kịp phản ứng.
Lý Uyển Âm tức giận chừng cái này hai hàng một chút, cẩn thận nghiêm túc mà liếc nhìn Trần Thập An phản ứng, gặp hắn không có hướng trong lòng đi, lúc này mới yên tâm xuống tới. Giai Vân tỷ Phỉ Phỉ tỷ đến tìm Uyển Âm tỷ chơi. Trần Thập An cười cùng hai vị tỷ tỷ chào hỏi.
Đúng a, Thập An ngươi tốt, tốt lâu không thấy.
Có phần hơn trước cùng một chỗ cưỡi xe du ngoạn trải qua, bây giờ Ngô Giai Vân cùng Diêm Vũ Phỉ gặp lại Trần Thập An lúc, lá gan cũng so trước kia lớn hơn, cái này có thể khiến cho Lý Uyển Âm lo lắng đề phòng, sợ cái này hai hàng lại phun ra cái gì muốn xấu hổ đến nàng đi nhảy tây giang tới.
Uyển Âm, xe đẩy của ngươi làm cho thật xinh đẹp.
Nhóm chúng ta còn nói qua tới giúp ngươi đây, kết quả ngươi cũng làm xong á.
Chớ quấy rầy, ta còn tưởng rằng các ngươi lạc đường đây.
Hoa, coi là nhóm chúng ta lạc đường đều không dây có tin tức hỏi một chút, Uyển Âm ngươi không có tâm.
Hổ thẹn, nếu không phải cái này hai xông ra, Lý Uyển Âm thật đúng là quên nàng nhóm tới cái này gốc dạng.
Tất cả mọi người là trước kia cùng nhau đi học tốt khuê mật, hiện tại cũng đều là tốt nghiệp ra công tác xã hội người. Ngô Giai Vân cùng Diêm Vũ Phỉ thật thật bội phục Lý Uyển Âm, dù sao đổi lại là nàng nhóm, thật sự là làm không được giống nàng như thế xuất đầu lộ diện đi bày quẩy bán hàng làm ăn. Nếu không tại sao nói Uyển Âm có thể bao nuôi tiểu nam cao, mà chính mình chỉ có thể cách màn hình thêm đây.
Đúng rồi Thập An, trước đó nghe Uyển Âm nói ngươi không phải về núi bên trong sao?
Nhanh như vậy liền trở lại rồi.
Ừm, cũng không có chuyện khác, Uyển Âm tỷ muốn ra quẩy, có rảnh liền trở lại giúp đỡ chút.
Quá hữu tâm Thập An.
Thảo nào Uyển Âm cả ngày nói ngươi tốt.
Lý Uyển Âm
mắt nhìn xem ra mặt mỏng Uyển Âm lại muốn hưng ôn, Lô Giai Vân xuất ra điện thoại cười nói, Thập An, ngươi cùng ngươi Uyển Âm tỷ đứng một khối, ta cho các ngươi chụp kiểu ảnh đi.
Ừm,
chụp cái gì?
Liên chụp các ngươi chụp anh chung, còn có cái này hàng vỉa hè xe a, ra quẩy kỷ niệm.
Có thể a.
Trần Thập An nên được dứt khoát, mở rộng bước chân thoải mái đi đến hàng vỉa hè bên cạnh xe, Lý Uyển Âm cũng thuận thế đứng ở bên cạnh hắn, hai tay dịu dàng gấp lại trước người, nhìn xem giơ điện thoại di động hai đồng đẳng, đột nhiên cảm thấy nàng nhóm cũng không phải không có chút tác dụng.
Đứng gần một điểm, gần một điểm.
Lô Giai Vân giơ điện thoại lui về sau nửa bước, cao mày điều chỉnh góc độ, Thập An, nếu không ngươi đem tay khoác lên ngươi Uyển Âm tỷ trên bờ vai đi, dạng này lộ ra thân cận một điểm.
Ta cùng ta đệ chụp ảnh thời điểm đều như vậy, nào có tỷ đệ chụp ảnh đứng được như thế ngay ngắn.
Có thể a.
Trần Thập An cứ như vậy tự nhiên đáp ứng.
Hắn đứng tại Lý Uyển Âm bên trái, thế là giơ lên tay phải của mình, từ tỷ tỷ phía sau lưng lách đi qua, đem cánh tay của mình khoác lên nàng trên bờ vai, lòng bàn tay rơi vào đầu vai của nàng.
Nhìn như luôn luôn thong dong đáng tin tỷ tỷ, đầu vai lại là như vậy tế nhuyễn, Trần Thập An chỉ cảm thấy chính mình giống bưng lấy một đoàn ấm ấm, nhẹ nhàng miên hoa giống như.
Mà tại hắn thủ trưởng rơi xuống thời điểm, Lý Uyển Âm thân thể cũng sẽ vô ý thức căng thẳng, rũ xuống gương mặt bên cạnh sợi tóc nhẹ nhàng lắc lư, vừa lúc che khuất non nửa trường phiếm hờ mặt, nguyên bản xuôi ở bên người tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả, đầu ngón tay lặng lẽ nắm lấy dưới quần áo bảy, lộ ra một chút xíu trắng bệnh đốt ngón tay.
Chụp ảnh sao có thể thiếu phì mặt đây, mèo con như một làn khói cũng nhảy lên Trần Thập An đầu vai.
Cười đến thoải mái người thiếu niên, túi đầu xấu hổ tỉ tỉ, cơ linh cổ quái mèo con, còn có phía sau bọn họ chiếc kia bố trí được tinh xảo xinh đẹp quán nhỏ xe.
Chính là cái này mùi vị.
Lô Giai Vân cùng Diêm Vũ Phỉ đập đến, trên mặt lộ ra dị cười, tạch 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 đè xuống cửa chớp.
Chương 160, sinh ý thịnh vượng chương 160, sinh ý thịnh vượng trạm vạng tối 6 giờ rưỡi, ăn xong cơm tối về sau, bốn người một mèo liền đi ra quán.
Mục đích vẫn là tây giang một bên, chính vào ngày nghỉ mười phần náo nhiệt.
Lý Uyển Âm cưới chạy bằng điện xe lam, Trần Thập An cưới xe đạp, hai quê mật tản bộ đi đường.
Tiến lên đến một viên cây rong hạ thời điểm, Lý Uyển Âm liền ngừng hàng vỉa hè xe, bắt đầu làm bày quẩy bán hàng làm việc.
Đã ra bày quẩy bán hàng có một đoạn thời gian, tuy nói không có cái gì cố định quyền sở hữu quầy hàng, nhưng đại bộ phận chủ quán đều có chính mình thói quen ra quầy vị trí, ngoại trừ tương đối náo nhiệt nhiều chỗ người đoạt vị trí bên ngoài, còn lại chính là đoạn quầy hàng xem như tương đối cố định.
Lý Uyển Âm ngày bình thường nhất thường ra quán vị trí chính là gốc cây này đại rong thụ hạ.
Tiểu Lý hôm nay không bán nước trẻ.
Một bên quầy đồ nướng lao bản hiếu kỳ nói.
Đúng a, đổi nghề bán trà sữa.
Cái kia có thể a, còn sản nghiệp thăng cấp.
Có cái gì trà sữa?
Có bốn khoản nguyên lá sữa tươi trà, bốn khoản quả trà, đều là nhóm chúng ta quầy hàng đặc sắc.
Úc, khách chỗ ngồi uống không đến.
Uống không đến.
Vậy ta cần phải nếm thử là manh mối gì?
Ha ha, cảm ơn Ngô ca cổ động chờ ta trước tiên đem quán trống lên tới.
Tiểu Trần sư phụ hôm nay cũng tới nữa.
Ngươi cái này mấy ngày không tại, người đám kia fan hâm mộ còn mỗi ngày ở chỗ này thủ ra đây.
Thật sao?
Trần Thập An nghe vậy cũng cười cười, chuyện cho tới bây giờ, hắn có hay không tại cũng không quá trọng yếu, đám kia truyền thống văn hóa kẻ yêu thích fan hâm mộ đã tự động tạo thành tiểu tập thể tụ hội, cùng công viên đại gia tán gẫu, mỗi ngày vừa đến cái giờ này, ăn no nhàn rỗi vô sự, liền sẽ tới Tây Giang bên cạnh nơi này cùng người cùng sở thích nhóm giao lưu.
Cũng có chút giống như là tiểu chi nói cái gì tác giả các bạn đọc, tác giả kia là chưa hề chưa thấy qua nổi lên, phần ngoại lệ bạn nhóm chính mình trò chuyện quên cả trời đất.
Không có cái gì khai trương nghi thức, Trần Thập An giúp đỡ Lý Uyển Âm đem hàng vỉa hè xe đậu xong, thùng xe triển khai, vật liệu chuẩn bị đầy đủ, động tác lưu loát bận rộn tầm 10 phút sau trà quả phương trà sữa quán nhỏ liền coi như là chính thức khai trương.
Cũng có trước làm nước trẻ tích lũy, Lý Uyển Âm cũng góp nhặt một chút nhân khí, đầu tiên đến đây nàng sữa quán trà cổ động,
không phải người qua đường, mà là chung quanh một chút quen biết chủ quán, mọi người làm đều là khác biệt sinh ý, nói không lên cái gì trên phương diện làm ăn cạnh tranh, ngược lại những ngày này dính 2 tỷ đệ lưu lượng ánh sáng, việc buôn bán của mình cũng tăng theo không ít. Nô Giai Vân cùng Diêm Vũ Phỉ cũng tản bộ đến bên này, gặp 2 tỷ đệ đã dọn xong quầy hàng, hai khuê mật lập tức tiến lên chọn món, muốn làm cái thứ nhất khách nhân. Lý Huyền Âm nước trẻ, hai khuê mật đã uống rồi, trà sữa, kỳ thật tại đại học thời điểm, Lý Huyền Âm cũng có làm qua, trong túc xá có như thế một vị tay nghề lại tốt, lại ưa thích làm thức ăn ngon cùng phòng, quả thực là đã tu luyện phúc khí. Bất quá Lý Huyền Âm bây giờ bán những này trà phẩm, Nô Giai Vân cùng Diêm Vũ Phỉ hai cái này trà sữa đảng thật là uống đều không uống qua, thậm chí liền thấy đều chưa thấy qua. Huyền Âm, thành thật khai báo, có phải hay không chính là bộ cái tên mà thôi? Nô Giai Vân hạ giọng nhỏ giọng hỏi nàng. Cái quỷ gì, cái này thế nhưng là Thập An phối phương, uống ngươi liền biết rõ dễ uống. Thập An ngươi sẽ còn làm trà sữa? Hai vị tỷ tỷ muốn chút gì? Trần Thập An cuốn lên tay áo, học Lý Huyền Âm như thế, đeo lên trong suốt ăn uống khẩu trang. Vậy ta muốn một chén thất quả ẩm. Trước đó liền nghe Huyền Âm nói, cái này cực kỳ tốt hát. Ta muốn một chén rượu nhiễm vân nhọn. Được. Trần Thập An động thủ bắt đầu làm thất quả ẩm, Lý Huyền Âm thì động thủ bắt đầu làm rượu nhiễm vân nhọn. Cái này sữa trà danh chữ thật phi thường độc đáo êm hay, bề ngoài cũng thực xinh đẹp, trà ô long gia nhập đặc biệt tỷ lệ điều phối tươi ép tây rượu nước cùng thịt quả, cháo bột bị rượu thơm nồng dần, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái giải dính. Lý Huyền Âm đã không phải là tân thủ, những ngày này nàng không ít luyện tập những này trà phẩm cách làm, Trần Thập An dạy nàng những cái kia quá trình, phối phương tỷ lệ, nàng đều khắc ở thực chất bên trong, nói từ từ nhắm hai mắt làm có chút khoa trương, nhưng ở bàn điều khiển trên lúc, động tác kia cũng là nước chảy mây trôi, thêm nữa người lại xinh đẹp, nhìn xem cứ gọi là một cái cảnh đẹp ý vui. Trần Thập An thì càng không cần nói, hắn là thật từ từ nhắm hai mắt cũng có thể làm. Hai tỷ đệ tại quầy hàng trên cùng một chỗ chế luyện trà uống lúc, liền trở thành nơi đây một đạo độc đáo phong cảnh, không ít đi ngang qua du khách đều sẽ tò mò quan tới ánh mắt. Rất nhanh, Nô Giai Vân cùng Diêm Vũ Phỉ riêng phần mình điểm thất quả ẩm cùng rượu nhiễm vân nhọn làm xong. Bạch Phiêu không trả tiền, nhưng hai khuê mật cũng không có quên cổ động đánh quảng cáo, ngay tại bọn hắn trước gian hàng uống vào. Khẽ hấp quản xuống dưới, hai ánh mắt chừng đến sáng tỏ. Nguyên bản đã chuẩn bị xong các loại hỗ trợ cổ động quảng cáo từ, cuối cùng chỉ biến thành cơ giới tính tái diễn hai chữ, dễ uống. Hào hào hát, ta dựa vào mở tầm mắt. Huyền Âm ngươi có chiêu này, trước đó còn bán cái gì nước trẻ nhà. Phỉ Phỉ, ta cái này thất quả ẩm thật tuyệt. Ta cái này rượu nhiễm vân nhọn mới tốt hát. Nhóm chúng ta đổi một cái. Hai khuê mật riêng phần mình đem chính mình ống hút rút ra, cắm đến đối phương ly kia trà uống bên trong, mặc dù có chút hôn vị để cảm giác đánh điểm chiết khấu, nhưng vẫn như cũ nhấm nháp ra đối phương một chén kia uống ngon. Vừa mới nói yếu điểm đơn sắt vách bày đồ nướng Noka, thừa dịp nhàn rỗi lúc, cũng tới điểm hai trà sữa. Kia tiểu lý, ta muốn một chén lê rơi tùng phong một chén thu quế phù ngọc bên trong chén là được, nhiều hơn điểm băng. Thiền giao đi qua, một hồi cầm tới ta quẩy hàng ngược lên không. Ta phải trở về. Đi. Tặng Noka cổ động. Noka về sau, không ít phụ cận quen biết chủ quán cũng tới phùng tràng. So với nước trẻ đến, trà sữa hiển nhiên là dễ dàng hơn uống thương phẩm, mặc kệ là dạo phố vẫn là công việc, bận bịu thời điểm bưng lên đến uống một ngụm, không chút nào chậm trễ sự tình. Nhất là đối người trẻ tuổi mà nói, trà sữa thường thường không chỉ là một cái đồ uống công năng, còn có nhất định xã giao thuộc tính, cao nhan trị gói hàng, xinh đẹp bề ngoài, nói ra miệng mười phần có phong cách danh tự, đây đều là không thể thiếu nhân tố, nếu có thể tại tăng thêm một đầu thật phi thường tốt uống, đây tuyệt đối là phải lớn được hơn nên. Theo sát trời dần dần muộn, tây giang bên cạnh người đi đường càng ngày càng nhiều, nguyên bản chỉ là người quen nhóm cổ động sữa quán trà, dần dần hấp dẫn không ít tản bộ người qua đường. Càng đừng đề cập trong đó còn có không ít chuyên môn là Trần Thập An mà đến fan hâm mộ. Hai tỷ đệ sữa quán trà lập tức náo nhiệt, làm ăn chính là như vậy, nhân khí là hết thệ căn bản, mặc kệ là tốt là lại, nhìn thấy nhiều người tụ tập địa phương, đại bộ phận rảnh đến người nhàm chán đều sẽ đụng lên đến xem người hiếu kỳ, nhìn xem đi, liền không nhịn được đốt một chén. Hương vị thật rất không tệ a. Lão bản, phiền phức lại đóng gói hai chén thất quả ẩm, phải lớn chén. Lão bản, ta cái kia thu quế phù ngọc xong chưa? Lão bản, ta ly kia vân hoa ánh tuyết phiền phức nhiều hơn điểm băng. Trà sữa chụp tiểu ảnh phát cái vòng bằng hữu phối văn, nghĩ không ra thế mà có thể tại đầu đường uống đến cao như vậy phẩm trà sữa. Cái này bề ngoài tuyệt không tuyệt. Tự chụp một tấm hình, cao nhan trị trà sữa làm đạo cụ ra kính phát cái vòng bằng hữu phối văn, tây giang bên cạnh rất lâu không đến đi dạo bình luận, ngươi cái này trà sữa là nhà ai cửa hàng sản phẩm mới sao, dễ uống không, nhan trị thật cao. Lý Huyền Âm chỗ nào nghĩ đến lần thứ nhất ra quầy bán trà sữa cứ như vậy náo nhiệt. Đều đã hoàn toàn không ra miệng tới lui chiêu đãi khách nhân, chỉ là càng không ngừng cơ giới tái diễn, không có ý tứ chờ một lát hà. Người tương đối nhiều. Làm xong ngươi là ngươi. Là ngươi, lại là ngươi. Lập tức liền tốt. Những khách chú ý cũng bị nàng loay hoay nhức đầu dáng vẻ cho cười, xuất ra điện thoại đến cho nàng chụp video. Chính là kinh tế đỉnh trệ thời điểm, dạng này một vị tướng mạo đẹp như thế, nhưng như cũng cần cù chính dựa vào hai tay cố gắng kiếm tiền nữ hài tử, cũng không chính là khán giả thích xem lưu lượng mật mã áo. Còn có tiểu Trần sư phụ cũng ở nơi này. Giống như Lý Huyền Âm, Trần Thập An hiện tại cũng loay hoay không để ý tới cùng đám fan hâm mộ chào hỏi, hai tay hoa mắt tại bàn điều khiển trên chế luyện khách nhân chọn món các loại đồ uống. Kia thuần thục tư thế chỗ nào giống như là cái học sinh cấp 3, nói là luyện tập bảy quẩy bán hàng 18 năm chuyên nghiệp trà sữa sư cũng có người tin à. Hiện trường tay làm trà sữa không giống nước trẻ như thế đều là thành phẩm, Trần Thập An bình quân 2 phút xuất phẩm một chén, Lý Huyền Âm bình quân 4-5 phút xuất phẩm một chén, xem như tốc độ rất nhanh, chỉ tiếp tươi ép nước trái cây sử dụng hết, ngoài định mức chuẩn bị hoa quả tươi ép nước thời gian,
lại dẫn đến tốc độ chậm rất nhiều. Huyền Âm tỷ đi trước chuẩn bị nước trái cây đi, bên này ta tới.
Được.
Loay hoay sức đầu mẹ chán, Lý Huyền Âm đã không có cách nào lại khách khí với Trần Thập An, cũng may có hỗ trợ của hắn, không phải nhiều như vậy khách nhân, chính nàng thật phân thân thiếu phương pháp. Nô Giai Vân cùng Diêm Vũ Phỉ cũng không có nhàn rỗi, hai người chủ động giúp đỡ đóng gói trà sữa, đưa ống hút, còn có thu ngân, giúp Lý Huyền Âm nhớ một cái những khách nhân chọn món xếp hàng trình tự. Muốn nói rảnh rỗi nhất, đại khái vẫn là Phỉ Mặc. Mèo mập mà vẫn như cũ hề vải ghé vào quầy hàng cái khác cái ghế nhỏ bên trên, thật dài cái đuôi khoác lên cái ghế bên ngoài, thỉnh thoảng xoay bốn léo, thỉnh thoảng lại duỗi ra móng vuốt nhỏ đến với tay, khi nó mèo cầu tài. Thật đúng là may mắn mà có Thập Mặc tại, không ít xếp hàng chờ đợi khách nhân liền đi treo chọc mèo, cho nó chụp chụp ảnh, hóa giải rất nhiều xếp hàng mang tới gian nan. Bận rộn thời điểm, thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, trong nháy mắt đã đến hơn 9 giờ đêm. Cái này điểm số, chính là Tây Giang bên cạnh cực kỳ náo nhiệt thời điểm, Lý Huyền Âm trước gian hàng người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lại tràn vào đến số lớn mới khách nhân. Lý Huyền Âm lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là đau nhức cũng vui vẻ. Nàng thật đáng buồn phát hiện, chính mình sớm chuẩn bị nguyên vật liệu không đủ dùng. Trước hết nhất khô kiệt, là kia một thùng khối băng, cái này nếu là tài liệu khác không đủ, còn có thể không làm cái kia phẩm, khối băng không đủ dùng, vậy coi như không có biện pháp lại tiếp tục, dù sao thêm đá cùng không thêm băng hương vị chênh lệch rất xa, 9/9 khách nhân đều là phải thêm băng. Vốn phải là một kiện đáng tiếc sự tình, nhưng Lý Huyền Âm giờ phút này lại thở dài một hơi, cho vị cuối cùng khách nhân đưa tới thêm đá trà sữa về sau, nàng đội vàng khoát tay áo. Lớn tiếng cùng còn tại xếp hàng chờ đợi khách nhân nói ra, không có ý tứ mọi người. Có lỗi với mọi người. Hôm nay chuẩn bị vật liệu không đủ dùng. Khối băng không có, trà ngọn nguồn cũng còn lại không nhiều lắm, hoa quả tươi cũng nhanh hết rồi. Không có ý tứ mọi người. Có lỗi với mọi người. Mời mọi người ngày mai lại đến đi. Hôm nay chuẩn bị không đầy đủ, thật rất xin lỗi. Lão bản, có phải thật vậy hay không không có A? Ngươi không muốn lười biếng A? Ta làm sao thấy được ngươi thật giống như đang cười trộn.
Không, không có.
Thật không có. Lý Huyền Âm cầm lấy cái kia trống không giữ ấm thùng, quả nhiên bên trong ngoại trừ một chút khối băng hóa thủy, thật một điểm khối băng cũng không có. Lão bản, lần sau làm cái chế băng cơ a, ngươi làm cái nguồn điện là được rồi.
Được rồi, lần sau nhất định.
Hôm nay thật thật không tốt ý tứ. Nhóm chúng ta muốn thu quán. Lão bản ta không muốn băng, ngươi cho ta làm một chén trà sữa nóng đi, liền cái kia thu quế phù ngọc, ta muốn nhiệt độ bình thường.
Ai nha, có thể hay không để cho ta thở một ngụm a?
Bất kể nói thế nào, hôm nay tình trạng đều muốn so Lý Huyền Âm theo dự liệu tốt rất rất nhiều. Có lẽ có nhất định vận khí thành phần, nhưng nàng rất tin tưởng Trần Thập An nghiên cứu ra được những này trà sữa hương vị, nhất định có thể để thưởng thức qua người, trở thành trà quả phương thiên nhiên quảng cáo. Cái gì dựa vào nhan trị ra vòng, mánh lưới ra vòng, đây đều là không lâu dài sinh ý, chỉ có sản phẩm bản thân sức cạnh tranh, mới là loại này đồ uống buôn bán căn cơ. Đợi cho Lý Huyền Âm đem hàng vỉa hè xe lều đông xuống, tắt đi kia chén nhỏ chợ đêm chiếu ngọn đèn sáng, tụ tập tại nàng quán vị diện trước dòng người mới dần dần tan đi. 6 giờ rưỡi ra quầy, đến bây giờ mới bất quá 9:50 mà thôi, liên tục không ngừng làm trà sữa, ngay cả uống ngụm nước công phu đều không có, hơn 3 giờ thời gian, để lần thứ nhất trải qua như thế nóng nảy rầm rộ Lý Huyền Âm mệt mỏi sắp tan thành từng mảnh. Chủ yếu vẫn là cái kia tâm tình chưa kịp tiêu hóa, dù sao cũng là lần thứ nhất trải qua dạng này nóng nảy, bây giờ trở về nhớ tới, mới phát hiện chính mình rất nhiều không đủ, còn có rất nhiều địa phương cần cải tiến.
Hô,
Huyền Âm, ngươi là thiết nhân a? Ta cùng Phỉ Phỉ đóng gói đều đến đứng rung chân, ngươi làm sao còn đứng được?
Ô, tốt đông đảo, tốt Phỉ Phỉ, hôm nay nhờ có các ngươi,
hiện tại biết rõ hai ta tốt. Ta dựa vào Thập An mới là thiết nhân a. Ba cái nữ hải tử nhìn về phía Trần Thập An, tiểu đạo sĩ còn thảnh thơi cầm trà sữa tại uống vào, ngoại trừ vừa mới xác thực bệ bộn nhiều việc, nhưng một điểm mệnh dấu hiệu đều không có. Thật muốn nói đến, Trần Thập An làm việc xem như nhiều nhất, bởi vì xuất phẩm tốc độ rất nhanh, hắn không sai biệt lắm làm hai chén, Lý Huyền Âm mới có thể làm một chén. Lô Giai Vân cùng Diêm Vũ Phỉ nhìn xem đều có chút sợ hãi, thật không hổ là nam cao a, hiện tại hẳn là trái lại lo lắng Huyền Âm về sau chịu hay không chịu được. Huyền Âm tỷ còn tốt đó chứ?
Ừ mừng.
Thập An, hôm nay nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi ở đây, ta đều không biết rõ làm sao chống đỡ. Cực kỳ mệt mỏi, Lý Huyền Âm đã không biết rõ nên nói như thế nào cảm ơn, tựa hồ vô luận nói như thế nào, đều biểu đạt không ra trong lòng nàng đối Trần Thập An cái chủng loại kia lòng biết ơn cùng cảm động. Là hắn cho phối phương, là hắn hỗ trợ ra quầy, cũng là hắn hỗ trợ chia sẻ việc, thậm chí liền bốc lượn như vậy suy nghĩ, cũng đều là năm phúc của hắn. Huyền Âm liền sẽ ngoài miệng nói cảm ơn, còn có thể hay không có chút truyền thống mỹ đức tinh thần. Nô Giai Vân quát lớn,
cái gì truyền thống mỹ đức?
Phỉ Phỉ nói tiếp,
thực sự không được lấy thân cùng nhau.
Ngô 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 ngô. Lý Huyền Âm đỏ bừng mặt, che lấy Ngô Giai Vân miệng, một điểm không khí cũng không cho nàng.
Chương 161, lớp trưởng, ngươi biết bay a.
Chương 161, lớp trưởng, ngươi biết bay a. Ngày mùng ngày 5 tháng 10, ngày nghỉ cuối cùng một ngày. Ngày nghỉ thời gian luôn luôn trôi qua nhanh như vậy, Trần Thập An hôm nay cũng không có chuyện khác, ứng lớp trưởng đại nhân mời, buổi sáng cùng với nàng cùng đi đánh cái cầu lông. Hẹn xong thời gian là 9 giờ sáng. Trần Thập An vẫn như cũ 5 giờ. Có xe đạp về sau, hắn phát triển chính mình địa đồ phương thức liền từ chạy khốc biến thành cưỡi xe. Trời mới tờ mờ sáng thời điểm, hắn liền cưỡi xe ra cửa, vòng quanh vòng kỵ hành đánh giá 20-30 km, 7 giờ đồng hồ thời điểm mới về đến nhà. Tối hôm qua thu quán về sau, Lý Huyền Âm mời mọi người cùng đi ăn ăn khuya, Lô Giai Vân cùng Diêm Vũ Phỉ hai cái đồng đảng, tối hôm qua đều là tại Lý Huyền Âm gian phòng ngủ. Kỳ thật tối hôm qua thu quán, ăn xong ăn khuya trở về cũng không tính là muộn,
chủ yếu là cùng hai khuê mật ngủ chung, chỉ là ổ chăn mật thoại liền cho tới nửa đêm 3 giờ hơn. Lý Huyền Âm gian phòng giường giống như Trần Thập An, là 1m5 độ rộng, cũng không biết ba người tỷ tỷ đều là làm sao gạt ra ngủ, cũng không biết rõ nàng nhóm mấy điểm ngủ, dù sao Trần Thập An cưới xong xe hơn 7 điểm lúc về đến nhà, ba người tỷ tỷ cũng còn không có tỉnh. Trần Thập An khi trở về tiện đường đi Ôn Chi Hạ tiểu di nhà mua bữa sáng trở về. Vừa vặn từ trên núi mang về một bao mới em ở, chịu hỗn loạn phối thêm bánh bao cùng một chỗ ăn. 8 giờ thời điểm, Trần Thập An cháo vừa nấu xong, chính chuẩn bị hút cháo ăn bánh bao lúc, Lâm Ngọc Thu hẹn chặt điện thoại đánh tới. Ngoại trừ trước đó tại trên núi cái kia không có nhận đến hẹn chặt điện thoại bên ngoài, đây là Trần Thập An lần thứ nhất tiếp vào Lâm Ngọc Thu hẹn chặt điện thoại. Cầm lấy điện thoại, vừa kết nối, cũng còn không chờ hắn nói chuyện, đầu kia hẹn chặt đã dập điện thoại rồi. Trần Thập An lúc này mới chú ý tới Lâm Ngọc Thu phía trước cho hắn phát tới hẹn chặt tin tức, nghĩ đến lớp trưởng đại nhân cái này hẹn chặt điện thoại cũng không phải là điện thoại, chẳng qua là một loại nhắc nhở hắn nhìn tin tức phương thức mà thôi. Linh tỉnh rồi sao lỉnh? Linh ăn điểm tâm chưa lỉnh? Lính người đâu lỉnh hẹn chặt trò chuyện một giây sớm nhất đầu kia tin tức là 7 giờ đồng hồ Trần Thập An vừa về đến nhà thời điểm phát tới, ở giữa một giờ, Trần Thập An đều không có nhìn qua điện thoại, ngay tại phòng bếp nấu cháo đây. Có cái này hẹn chặt điện thoại nhắc nhở, Trần Thập An rốt cục thấy được tin tức. Không nghĩ tới lớp trưởng đại nhân thế mà sớm như vậy liền tỉnh, sáng sớm tìm hắn cũng không biết rõ làm gì. Gặp thiếu nữ dập máy hẹn chặt điện thoại, Trần Thập An cũng không quen lấy nàng, một lần nữa lại đem hẹn chặt điện thoại đánh qua. Bên kia trực tiếp cự tuyệt trò chuyện. Trần Thập An. Lỉnh. Trần Thập An trích dẫn tin tức lỉnh tỉnh rồi sao? Tỉnh Trần Thập An trích dẫn tin tức lỉnh ăn điểm tâm trưa, chuẩn bị ăn đây Trần Thập An trích dẫn tin tức lỉnh người đâu, ở nhà chờ hắn đem những tin tức này đều hồi phục xong, Lâm Ngộng Thu tin tức lúc này mới một lần nữa bay ra. Lỉnh ta đi tìm ngươi Trần Thập An làm gì? Lỉnh mở cửa Trần Thập An. Không thể không nói, lớp trưởng đại nhân tiếng nói nghệ thuật quả thực tinh giản, Trần Thập An hiện tại cũng học được phát dấu chấm hỏi, dù sao thật chỉ có cái này một cái thật đơn giản dấu chấm hỏi, có thể hoàn mỹ biểu đạt hắn tâm tình bây giờ. Vừa mới giây trước mới nói ta đi tìm ngươi, một giây sau liền nói mở cửa, hẳn là lớp trưởng đại nhân mới là chân chính xúc địa thành thốn, thuấn di ngàn dặm đại năng a. Không đợi hắn tiếp tục đặt câu hỏi, sáng sớm an an tĩnh tĩnh trong phòng, Trần Thập An liền cách lấy cánh cửa nghe thấy được bên ngoài hành lang chuyển đến quen thuộc tiếng bước chân. Không phải, ngươi thật đến a? Không nhiều một hồi, nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên. Động tác nhẹ Trần Thập An có thể dễ dàng đoán được, Lâm Mộng Thu chỉ dùng một cái đầu ngón tay tại gõ cửa, nói là gõ đều có chút quá phận, đoán chừng dùng đạn để hình dung thích hợp hơn. Thanh âm thanh thúy mà nhẹ nhàng, giống thiếu nữ bản nhân đặc chất cụ hiện, như lạnh buốt thanh tuyển nước chảy kích thạch. Trần Thập An buông xuống trong tay búa, đứng dậy đi qua mở ra cửa chính. Quả nhiên, 4 ngày không gặp lớp trưởng đại nhân ôm cầu lông đánh ra hiện tại cửa nhà. Buổi sáng 8 giờ cái này một lát, sáng sớm chói chang vừa vặn xuyên thấu qua hành lang cửa sổ chiếu sáng nơi này, ánh sáng đường đi bên trên, nhỏ xíu bụi bặm hạt tròn giống như tiểu tinh linh lơ lửng. Mở cửa thời điểm, Lâm Ngọc Thu liền đứng tại thảm để ở cửa bên trên, màu trắng cầu lông dày nhẹ nhàng cọ vào để duyên, hai tay cắm ở vận động áo khoác bên trong túi. Ánh mắt trước rơi vào Trần Thập An trên mặt, lại từ từ hướng xuống đảo qua trên người hắn đạo phục, cuối cùng vượt qua trước mặt hắn, hướng trong phòng khách ngắm hai mắt. Trần Thập An cũng đang nhìn nàng, 4 ngày không gặp, lớp trưởng đại nhân cũng không có gì thay đổi, vẫn là đã từng thanh lãnh bộ dáng, chỉ là nguyên bản chiều dài cùng độc tóc đen giống như ngắn một chút, đuôi tóc hiện lên tự nhiên biên độ, rơi vào nguyên bản chiều dài phía trên một tấc vị trí, độ dày cũng bị đánh mỏng một chút. Hành lang cửa sổ tiến đến gió nhẹ nhàng thổi liền hơi rung nhẹ, không có quá dài tóc kéo dài cảm giác, nàng cả người lộ ra càng thêm nhẹ nhàng, thêm nữa chọn mặc quần áo thể thao. Còn có đeo trên vai bộ kia vợt bóng bàn, lộ ra nàng cả người đều lộ ra một loại gọn gàng nhẹ nhàng khoan khoái. Lớp trưởng, ngươi biết bay à? Trần Thập An mở miệng trước. Không hổ là chính mình nhất ngại người, mở miệng câu đầu tiên, liền để Lâm Ngộng Thu nhịn không được hướng hắn trợn trắng mắt. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Còn nhanh hơn ta đây, ta đều làm không được phát xong tin tức về sau một giây đồng hồ đã đến. Trần Thập An đương nhiên biết rõ Lâm Ngộng Thu không có khả năng tuấn gì tới, chỉ là hơi có vẻ chế nhạo cười nhìn xem nàng. Cho ngươi phát tin tức ngươi không trở về ta liền trực tiếp đến đây. Còn tốt lớp trưởng cầm là vợt bóng bàn không phải đao. Không phải ta cũng không dám mở cửa cho ngươi. Lâm Mộng Thu đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rõ hẳn là thanh đao mang lên mới tốt. Không phải đã nói 9 giờ à, lớp trưởng làm sao sớm như vậy lại tới. Ta còn nói tối nay lại đi nhà ngươi tìm ngươi đây. Thỉnh không có chuyện làm, tùy tiện đi một chút. Sau đó liền đi tới ta chỗ này. Lâm Mộng Thu không muốn cùng hắn trò chuyện cái này, nàng chính là tùy tiện đi một chút mà thôi, ai biết rõ làm sao lại đi tới hắn nơi này. Còn tốt hắn ở nhà, không phải nếu là vô hụt, nàng thật là phải dùng ngói bút đâm hắn. Cũng có thể một cả ngày không nhìn điện thoại di động ra hỏa làm ngồi cùng bàn, lên lớp thời điểm có tốt, ngày nghỉ thời điểm có trời mới biết ngồi xổm hắn một đầu hồi phục có bao nhiêu khó. Đi a. Lâm Ngọc Thu vẫn như cũ hai tay cắm áo khoác kiếm, cằm nhỏ hơi chọn lấy vậy một cái. Đi chỗ nào? Đánh cầu lông. Hiện tại sao? Ừm. Ta còn không có ăn điểm tâm đây, chờ ta ăn bữa sáng được không? Được. Lớp trưởng vào đi. Được. Trần Thập An nghiêng người tránh ra vị trí, Lâm Ngọc Thu đem hai tay từ trong túi áo đem ra, khẽ cúi đầu, từ bên cạnh hắn đi vào trong nhà. Đợi cho từ bên cạnh hắn đi qua về sau, kia hơi có vẻ bứt rứt tay nhỏ liền lại thăm dò trở về túi áo bên trong, đủ ấm của tròn. Trần Thập An đem phòng cánh cửa đóng lại, trở lại trong phòng khách. Lớp trưởng ngồi trước đi, ngươi ăn điểm tâm chưa? Còn không có. Kia cùng một chỗ ăn chút tốt, vừa vặn ta nhìn cháo, mua rất nhiều bánh bao. Không cần. Được chưa, kia lớp trưởng ngồi chờ ta ăn trước xong đi. Nhìn thấy thiếu nữ biểu lộ rõ ràng cứng đờ, Trần Thập An nhịn không được cười ra tiếng, trở về phòng bếp cho nàng cầm phó bát đũa ra,
kéo ra bàn ăn cái ghế một bên. Đến ngồi đi, một hồi không phải còn muốn chơi bóng, không ăn bữa sáng sao được, đi thử một chút ta chịu cháo, trước đó về trên núi lúc, các hương thân cho mới em ở, tháng trước bên trong mới thu lúa vụ giữa, mùi gạo thơm mà nồng ra đây. Ngươi từ trên núi mang về.
Ừm, nếm thử.
Trần Thập An đem bàn ăn trên kia nồi cháo nóng nắp nồi mở ra, một cỗ bạch hơi liền vòng quanh nồng đậm mùi gạo khí tức phiêu khởi. Cháo thật là tốt tiêu hóa đồ ăn, Lâm Ngọc Thu ngày bình thường cũng rất thích ăn, nhưng cho tới bây giờ không có ngửi được qua như thế nồng đậm cháo thơm, rõ ràng chính là cháo hoa cái gì đều không có thả dáng vẻ, nhưng này thuần túy mùi gạo thật sự là tuyệt, cũng không biết rõ Trần Thập An làm sao chịu. Không ăn bữa sáng nàng bụng chính cũng không, rốt cuộc cũng là không còn khách khí với hắn, buông xuống trên vai cầu lồng trụ cái túi, tại bên cạnh hắn bữa ăn trên ghế ngồi xuống. Trần Thập An nấu cháo kỹ thuật tốt, múc cháo thủ pháp cũng mười phần sạch sẽ, bát bên cạnh không có một chút chảy xuôi cháo nước, thừa dịp bát sứ còn chưa kịp bị cháo nóng nóng bỏng, thiếu nữ duỗi ra một đôi trắng tinh tay nhỏ bé lạnh như băng, lòng bàn tay tại bát sứ trên che che, một cô ấm áp lập tức thấm đến trong lòng. Đáng tiếc bát sứ thấu nóng, không có hai giây nàng liền không bưng biết được, nhẹ nhàng cuộn tròn lòng tay ra, đàng hoàng đem bát sứ để lên bàn, nàng cầm lấy sứ canh, tại cháo nhất phía trên trà sát một tầng, nhã nhặn thổi một chút lạnh, sau đó đưa vào trong mồm. Như thế một ngụm thanh đạm cháo hoa, nàng lại ăn ra ăn ngon hương vị đến, ấm cháo cửa vào. Lâm Mộng Thu chỉ cảm thấy liền dạ dày đều nhộn nhạo lên ấm áp, nàng hơi nhau mắt. Quả nhiên chống không bụng tìm đến đạo sĩ không sai. Bữa sáng cũng là có lên. Thế nào, ta cháo này hương vị còn có thể a?
Ừm.
Xem chừng bỏng a, đến, nơi này có bánh bao.
Cảm ơn.
Vừa mới giọng nói còn thô sáp thiếu nữ, đang ăn trên Trần Thập An đổ vật về sau, thần thái đều trở nên mềm hồ. Trần Thập An liền không giống nàng như thế cầm chén để lên bàn, hắn cũng không sợ bỏng, trực tiếp tay trái đem cả một cái bát bưng lên, tay phải cầm đũa kẹp lên một cái bọc lớn, cứ như vậy một ngụm bánh bao một ngụm cháo bắt đầu ăn. Bởi vì Trần Thập An làm đồ vật thật đều rất ăn ngon, mỗi lần ăn hắn đồ vật lúc, Lâm Mộng Thu đều ăn đến phá lệ chăm chú cẩn thận, chỗ nào nhìn ra được một điểm kén ăn dáng vẻ. Lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt Trần Thập An ánh mắt, nàng lại cúi đầu, tiếp tục ăn bánh bao hút cháo. Lớp trưởng cắt tóc.
Ân.
Đầu nàng cũng không ngẩng, chỉ là tiếp tục ăn. Qua một hồi cũng không thấy Trần Thập An lời kế tiếp, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, phát hiện Trần Thập An còn tại nhìn xem nàng.
Thế nào?
Không chút a.
Không dễ nhìn à?
Đẹp mắt.
Úc.
Nàng cúi đầu, tiếp tục ăn. So trước đó nhìn nhẹ nhàng khoan quá nhiều.
Cái gì thời điểm cắt?
Ngày hôm qua. Lớp trưởng số 3 ban đêm trở về.
Ừm.
Kia ngày hôm qua đều làm gì?
Làm bài tập.
Úc, ta còn chưa làm. Lâm Ngọc Thu ngẩng đầu nguyết hắn một cái, không muốn phát triển. Biết mình làm việc không có làm, cũng không trở lại sớm một chút, chẳng lẽ đi đang ghét ve trong nhà chơi một ngày, làm việc liền chính sẽ viết xong sao?
Huyền âm tỷ đâu?
Còn không có tỉnh đây, tối hôm qua ra quậy đoán chừng hơi mệt chút.
Là còn có những người khác ở đó không?
Lớp trưởng làm sao biết rõ? Lâm Mộng Thu không nói chuyện, chỉ là hướng cửa ra vào kia hai đôi giày phương hướng chớp chớp cái cằm, ý tứ rất rõ ràng, cửa nhà ngươi chất đống giày có chút nhiều. Nếu không phải kia hai đôi giày nhìn không quá giống là Ôn Chi Hạ Xuyên nhan sắc, nàng đều muốn hoài nghi đáng ghét vẻ ở đến trong nhà hắn tới. Lớp trưởng rất cẩn thận nha, Huyền Âm tỷ hai cái bằng hữu tại, lần trước chúng ta cùng đi cưới xe kia hai người tỷ tỷ.
Ừm.
Lâm Mộng Thu nhẹ gật đầu. Huyền Âm tỷ bắt đầu bán trà sữa sao?
Đúng a, lớp trưởng nếu không, một hồi ta làm cho ngươi một chén.
Ngươi?
Ừm, nếu không.
Được.
Thiếu nữ có chút hổ thẹn. Chính có trời mới biết cái gì thời điểm trở nên như thế thèm, cùng cái lớn thèm nha đầu, nghe được là hắn làm đồ vật, liền chuyển không ra thân thể.
Nàng ăn trong tay bánh bao, lại hỏi Trần Thập An, cái này cũng là ngươi làm sao?
Cái này không phải, mua, hương vị thế nào?
Vẫn được, chỗ nào mua?
Tiểu Chi nhà cửa hàng bánh bao.
Lâm Mộng Thu đột nhiên cảm thấy bánh bao cũng không phải như vậy ăn ngon.
An điểm tâm xong về sau, Trần Thập An đi gian phòng cầm đồ vật.
Lâm Mộng Thu chén kia cháo cũng uống xong, còn lại nửa cái bánh bao không ăn xong, gặp Trần Thập An trở về phòng, cũng không có đóng cửa phòng, nàng liền từ bên cạnh bàn ăn đứng dậy. Cầm không ăn xong nửa cái bánh bao, đứng tại hắn phòng cửa ra vào vừa ăn bánh bao, một bên tò mò xem hắn đang làm cái gì. So với Ôn Chi Hạ đến, Lâm Mộng Thu biên giới cảm giác liền mạnh hơn nhiều, cho dù Trần Thập An cửa phòng mở, giày của nàng cũng không có bước vào trong cửa nửa bước, ngược lại là ánh mắt tương đối làm cản, bất động thanh sắc đánh giá đến gian phòng của hắn tới. Trần Thập An quay đầu mắt nhìn nàng, gặp nàng tại đứng ở cửa ăn bánh bao, liền thuận miệng mời nói, lớp trưởng tiến đến ngồi chứ sao?
Không có ghế.
Còn chú ý cái này a, tùy tiện ngồi đi, ngồi trên giường cũng được, ngay tại chỗ tấm cũng được. Trần Thập An nói, mình đã ngồi xếp bằng trên sàn nhà ngồi xuống. Lâm Mộng Thu cũng không giống như cái kia dạng không quan tâm hình tượng, đã hắn đều mời, nàng liền cũng nhẹ nhàng đi vào trong phòng của hắn. Rõ ràng bất quá là hai, ba bước chênh lệch, lại là bên trong cùng bên ngoài khác biệt, thiếu nữ không hiểu cảm giác có chút không được tự nhiên, gian phòng xem như rất tư nhân không gian, dù sao gian phòng của nàng, liền cha nàng đều không cho phép đi vào. Mà chính nàng, bây giờ lại tùy tiện đi vào Trần Thập An trong phòng tới, thậm chí còn ngồi xuống hắn ngủ trên giường. Lâm Mộng Thu cái mông sát bên giường ngồi, trong tay còn ăn nàng kia nửa cái bánh bao. Thậm chí ăn tốc độ càng phát ra chậm lại, dù sao sau khi ăn xong, nàng liền không có địa phương an trí không biết hướng chỗ nào thả hai tay. So với chính nàng nệm, Trần Thập An cái giường này đệm muốn lệch cứng rắn một chút, mặc dù không có tới gần đi nghe, nhưng hắn đệm chăn gối đầu ngay tại bên cạnh, lấy về phần Lâm Mộng Thu đều không phân rõ có phải là ảo giác hay không, làm nàng ngửi được càng nồng đậm, thuộc về hắn khí tức. Cũng không biết rõ Trần Thập An cái này một lát chính chơi đùa lấy cái gì, chỉ gặp hắn lấy ra mấy cái bình sứ nhỏ, lại lấy ra tới một cái hộp gỗ nhỏ,
đang dùng bình sứ nhỏ tại trên gỗ khoa tay, sau đó lấy ra đao khắc đến tại hộp gỗ trên điêu khắc ra tương ứng lỗ khảm. Thiếu nữ thẳng tắp eo, dần dần buông lỏng xuống, nàng hai chân chống đỡ chạm đất tấm, đem cái mông hướng giường càng sâu xa cọ sát, hơi ngồi vào đi một điểm. Ngươi đang lộng cái gì? Lâm Ngọc Thu hiếu kỳ hỏi. Chờ một lát ngươi liền biết rõ. Ngươi đang lộng cái gì? Chờ một lát ngươi liền biết rõ. Ngươi tại. Lâm Ngọc Thu nói cũng còn chưa nói xong, Trần Thập An đột nhiên quay đầu, buông lỏng thiếu nữ thân thể đột nhiên kéo căng. Lớp trưởng nói, bánh bao mảnh đường rơi giường của ta bên trên. Ta biết rõ. Chương 162, mới đánh cờ đã bắt đầu chương 162, mới đánh cờ đã bắt đầu trong tay bánh bao cũng đã ăn xong. Gặp Trần Thập An còn tại chơi đùa cái kia một gỗ, Lâm Ngọc Thu nhịn không được hỏi lần thứ ba, ngươi đang lộng cái gì? Chính có trời mới biết vì cái gì đối với hắn làm chuyện gì hiếu kỳ như vậy. Nàng đã mơ hồ nhìn ra giống như là cái hộp quà, như thế hiếu kỳ liền càng thêm kìm nén không được. Một hồi nghĩ biết rõ là lễ vật gì, một hồi lại nghĩ biết rõ hắn muốn tặng cho ai. Đều nói quá tam ba bận, gặp thiếu nữ cương đến cùng con ngẽ con giống như không bỏ qua, Trần Thập An lần này rốt cục về nàng, làm lễ vật à? Lễ vật gì? Chính ta trước đó làm thuốc màu, lần này từ trên núi mang xuống tới. Thuốc màu? Ừm, hoa thanh, son phấn, dây leo hoàng, đất son, mực đỏ, thạch thanh, phẩm lục, thạch hoàng, thuốc mực những thứ này. Đang nói lúc, liền nhìn thấy Trần Thập An lại lấy ra đến mấy cái lớn bình sứ, dùng một cây trúc thìa từ giữa đầu phân biệt múc một chút màu sắc khác nhau bột phấn ra, đựng mấy cái khác biệt tinh xảo bình sứ nhỏ ở trong. Trần Thập An quay đầu nhìn lên, một bên hiếu kỳ lớp trưởng đã từ trên giường đứng dậy, ngồi xổm ở bên cạnh hắn nhìn. Làm sao làm? Dùng trên núi thực vật chất lỏng hoặc là thiên nhiên khoáng thạch làm. Làm sao làm? Khác biệt thuốc màu cách làm khác biệt, tỉ như giống cái này mực, chính là trước cảnh tùng lấy thuốc, lại nghiên thuốc, si thuốc, cam đoan cuối cùng đạt được mực chất tinh khiết tinh tế tỉ mỉ, lại tỉ như giống cái này son phấn. Lớp trưởng đại nhân nghe không hiểu, nhưng giả dạng làm đã nghe hiểu dáng vẻ, không rên một tiếng. Lớp trưởng cảm thấy cái này nhan sắc thế nào? Nhìn rất đặc biệt. Lâm Mộng Thu ưa thích vẽ tranh, lớp học cũng chỉ có Trần Thập An biết rõ nàng ưa thích vẽ tranh. Ưa thích vẽ tranh người, đối sát thái luôn luôn tình hữu độc trùng, trông thấy những này đặc biệt như vậy sát thái, dù là liền xem như không lấy ra dùng, đặt ở bách bảo trong ngăn kéo chân tàng cũng là cực tốt. Cha ta lần trước mua ngươi bộ kia quốc họa, ngươi chính là dùng những này tự mình làm thuốc màu vẽ à? Ừm. Dùng thời điểm lấy điểm phấn, đằng sau lại lẫn nhau điều sắc là được. Đúng, Lâm Thúc bức tranh ta còn không có cho hắn bồi đây, Lâm Thúc bồi vật liệu lấy lòng sao? Lấy lòng, hắn nói để ngươi hôm nay đi trong nhà ăn cơm, sau đó cho hắn bồi bức tranh. Nói đến đây câu nói thời điểm, thiếu nữ con mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ là ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía nơi khác. Kia tốt, dù sao hôm nay cũng không có việc gì. Trần Thập An tặng quà từ trước đến nay chú ý, có thể gói hàng đều sẽ tận lực gói hàng một cái. Trước đó tại trên núi nhàn rỗi làm thuốc màu có không ít, hắn đều là thô phóng tại một chút lớn bình sứ bên trong, cái này một lát lấy ra một chút tới làm lễ vật, chứa ở tinh xảo bình sứ nhỏ bên trong, sau đó lại đem lô hàng khác biệt thuốc màu bình sứ nhỏ đặt ở một gỗ vừa mới điêu khắc ra tương ứng lô khảm bên trên, cuối cùng lấy thêm lên bao khác, tại tương ứng vị trí dưới đáy, khắc chữ đi lên thuốc màu danh xưng. Thuốc mực, hoa thanh, son phấn, dây leo hoàng. Nhìn hắn khắc chữ quá trình, để Lâm Mộng Thu cảm thấy cảnh đẹp ý vui, rõ ràng là tại khắc chữ, nhưng trôi chảy đến lại giống như là tại viết chữ, đao khắc làm bút, bút pháp lại cùng viết chữ trình tự khác biệt, từ phải đi phía trái, từ dưới lên trên, đao khắc tại chất gỗ trên không có chút nào không lưu loát ngừng ngắt cảm giác, mảnh gỗ vụn một chút xíu bắn ra, từng cái xinh đẹp đến không tưởng nổi chữ phồn thể liền bị khắc ra. Nguyên bản nghe được hắn nói đây là lễ vật, hơn nữa còn là thuốc màu thời điểm, Lâm Mộng Thu nhịp tim liền không nhịn được gia tốc. Nàng một mực chờ lấy Trần Thập An nói là đưa cho nàng. Có thể cái này thối đạo sĩ chính là không nói, chỉ lo làm việc. Thời gian lâu dài, liền nàng đều có chút không tự tin. Dựa vào cái gì cảm thấy Trần Thập An cái này hộp tự mình làm thuốc màu chính là đưa cho nàng nha? Vạn nhất là đưa cho đáng ghét ve. Lâm Mộng Thu rốt cục vẫn là nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi nói là lễ vật. Ừm. Vậy ngươi muốn tặng cho ai? Lớp trưởng thích không? Ừm. Trần Thập An quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Thiếu nữ vẫn như cũ ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nàng hai tay ôm đầu gối, tấm kia thanh lánh mặt cái này một lát lộ ra ngơ ngác bộ dáng, nàng cũng không nhìn Trần Thập An, thậm chí đều không có ý tứ nhìn hắn trong tay đồ vật, chỉ là đôi mắt trầm thấp liếc nhìn một bên khác, nhỏ giọng nói câu, ta có thích hay không có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi muốn tặng cho ta sao? Đúng a, lớp trưởng ưa thích liền tặng cho ngươi, không ưa thích liền không tiễn. Ưa thích? Ngoại trừ hồi nhỏ bên ngoài, Lâm Mộng Thu rất lâu không có giống bộ dạng này rõ ràng biểu thị qua chính mình ưa thích nào đó đồng dạng đồ vật, muốn nào đó đồng dạng đồ vật. Ưa thích hai chữ nói ra miệng lúc, nàng trắng nõn gương mặt có chút giống là lên không nổi khí giống như có chút kìm nén đến đường đỏ, nguyên bản lòng non mịn ngón tay đều đi theo cổ tròn. Tốt ta, vậy thì đưa cho lớp trưởng đi. Trần Thập An đem hộp gỗ đắp lên, đưa tới Lâm Mộng Thu trước mặt. Trong đời còn là lần đầu tiên, tận mắt nhìn xem người ta chuẩn bị lễ vật, sau đó tại chỗ đưa tới trước mặt nàng. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, trái tim toát ra mạnh hữu lực tần suất, đem ấm nóng huyết dịch ép hướng thân thể các nơi, nàng buông lỏng ra ôm đầu gối tay, nhận lấy hắn đưa tới hộp gỗ. Vào tay là chịu nặng cảm nhận. Rõ ràng vừa mới đều nhìn qua, nàng bây giờ lại vẫn là không nhịn được lại đem hộp mở ra, nhìn về phía bên trong sắp đặt lấy từng cái tinh xảo bình sứ nhỏ. Nàng lông mi run rẩy, khoe miệng trước tại thanh âm cong lên tới. Cảm ơn. Không khách khí. Chân tê dại đến kịch liệt, Lâm Ngọc Thu ngồi xuống không ở, rốt cục giống Trần Thập An như thế, ngồi xếp bằng tại trên sàn nhà. Thu được lễ vật sau nàng không có quá nhiều lời nói, chỉ là đem hộp gỗ nâng ở trong ngực,
đem bên trong bình sứ nhỏ từng cái lấy ra mở ra nhìn xem, lại ngửi ngửi, tiếp lấy lại 10 phần bảo bối cẩn thận nghiêm túc thả lại đến hộp gỗ lô khảm ở trong. Ngươi không có chuyện làm mà muốn đưa ta lễ vật, nghĩ đưa liền đưa a, xem như về núi một chuyến mang xuống đến tay lễ đi. Vô sự tặng lễ càng lộ vẻ chân thành, Lâm Ngọc Thu không nghĩ tới Trần Thập An về núi một chuyến, lại còn cho nàng mang về lễ vật. Ta đi Nam Hải cũng mang về một chút đặc sản, tối nay đưa cho ngươi. Thật sao? Lớp trưởng có lòng như vậy, cảm ơn lớp trưởng. Đi thôi, đi chơi bóng. Trần Thập An đứng dậy, đem mảnh gỗ vụn dọn dẹp sạch sẽ, nhìn xem thời gian cũng nhanh 9 giờ, đúng lúc là hắn nguyên bản kế hoạch tốt thời gian tiến trình. Lâm Ngọc Thu xách đến đây về đến trong nhà, là hắn không có nghĩ tới, liền chính thiếu nữ cũng không nghĩ tới, còn đúng lúc đụng phải hắn chuẩn bị lễ vật quá trình. Ba cái nhịn một đêm tỉ tỉ còn không có tỉnh, Trần Thập An cho Lý Huyền Âm phát đầu hẹn chặt tin tức nhắn lại, nói chúng buổi trưa đi Lâm Thúc nhà ăn cơm, vừa vặn hai vị tỉ tỉ hôm nay đang ở nhà bên trong chơi, liền lưu cái không gian cho nàng nhóm hào hào gặp. Trần Thập An mang lên chìa khóa, cùng Lâm Ngọc Thu cùng một chỗ đi xuống lầu. Cùng lần trước đi chơi bóng, Trần Thập An cái gì cũng không mang, Lâm Ngọc Thu con cái bao, cầm phó vợt bóng bàn, Trần Thập An liền đưa nàng vợt bóng bàn cầm tới. Để chống hai tay về sau, Lâm Ngọc Thu liền đem tay nhỏ nhét vào trong túi. Người mua xe đạp? Lâm Ngọc Thu hỏi. Đúng a. Từ trên núi cơi trở về. Ừm. Không mệt mỏi sao? Còn tốt. Trần Thập An nói, mang Lâm Ngọc Thu đi qua cư xá đặt xe đạp thùng xe bên kia. Nhóm chúng ta cưới xe đi qua đi. Ta không có xe đạp. Ta chở người a. Lâm Ngọc Thu trong túi tay nhỏ giật giật, ánh mắt đã tại trước mặt trong nhà xe, tìm kiếm cái nào trước là Trần Thập An xe. Lớp trưởng ngày đó vì tìm ta, còn tăng thêm tiểu chi hẹ chặt ta. Trần Thập An lời này vừa nói ra, thiếu nữ đông cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Đúng là như thế cái nguyên nhân, nhưng vì tìm ta. Loại lời này nói ra miệng làm sao nghe được như thế để cho người ta thẹn thùng đây. Trong lớp có việc. Úc, ngươi một lần cuối cùng về tin tức ta lúc nói tại nhà nàng, sau đó ngươi liền mất tích, ta không tìm nàng tìm ai. Lâm Ngọc Thu nói thầm, ai biết rõ ngươi có hay không bị nàng quan tầng hầm đi. Ngày. Trần Thập An không dám phủ nhận, mặc dù tiểu chi không có đem hắn quan tầng hầm, nhưng trăm phương ngàn kế không cho hắn đi ngược lại là thật. Lâm Ngọc Thu cùng Ôn Chi Hạ nhận biết lâu như vậy, lại cho tới hôm nay mới tăng thêm vẻ chán. Vừa nghĩ tới lại là chính mình chủ động thêm nàng, Lâm Ngọc Thu cũng cảm giác như là đang nằm mơ, còn không đều do cái này thối đạo sĩ. Đêm đó nhớ Trần Thập An hạ lạc, tăng thêm hẹ chặt về sau, Lâm Ngọc Thu cũng không tâm tư đi xem Ôn Chi Hạ vòng bằng hữu. Thẳng đến về sau Trần Thập An hồi phục, nàng mới nhớ tới chính mình tăng thêm đáng ghét ve hẹ chặt, thế là lập tức chạy đến nàng vòng bằng hữu kiểm tra một lần. Cái này không nhìn quá khá, xem xét kém chút không có đem nàng cho tức chết. Chỉ là số một kia một ngày, Ôn Chi Hạ liền chọn vẹn phát ba đầu vòng bằng hữu. Một đầu là nàng cùng Trần Thập An kỵ hành tại đường nhỏ nông thôn video. Trần Thập An lộ ra đạo phục bóng lưng, một đầu là nàng cùng Trần Thập An câu đi lên cá lớn, hai đầu cá lớn để dưới đất làm bối cảnh, một cái bàn tay nhỏ của nàng giơ ngón tay cái lên, một cái có đạo phục ống tay áo tay cũng giơ ngón tay cái lên, một đầu là cả một nhà người ăn cơm giơ lên đồ uống chạm cốc tay, một cái bàn tay nhỏ của nàng cầm đồ uống chén, một cái có đạo phục ống tay áo tay cũng cầm đồ uống chén, và đầu vòng bằng hữu bên trong, mỗi một đầu đều không có lộ ra Trần Thập An mặt đến, nhưng là mỗi một tấm ảnh chụp bên trong, Lâm Ngộng Thu đều thấy được có Trần Thập An một bộ phận. Vừa vặn lại như vậy mông lung, càng làm cho Lâm Ngộng Thu nhịn không được đi tưởng tượng bọn hắn ngày đó chơi đến có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng làm nàng phiền một đến, ngón tay tại xóa bỏ đáng ghét vẽ hẹ chặt ấn phím trên do dự dự không biết bao nhiêu lần. Có thể hết lần này tới lần khác đi, rõ ràng tức giận đến cũng không được, nhưng lại nhịn không được đi xem, thậm chí còn đem Ôn Chi Hạ vòng bằng hữu lật ra mấy lần, vừa vặn lật đến một tháng có thể thấy được tận cùng dưới đáy. Tựa như biết rõ người nào đó sẽ đi lật nàng vòng bằng hữu đồng dạng. Trần Thập An là số 4 buổi sáng hôm đó nổi lên, ngay tại Trần Thập An nổi lên không lâu sau đó, Lâm Ngộng Thu lại đổi mới đến Ôn Chi Hạ mới phát vòng bằng hữu. Là một chương cùng một chỗ tại lâu cao nữa là đài nhìn mặt trời mọc ảnh chụp. Là nàng cùng Trần Thập An chụp ảnh chung, nàng còn mặc đồ ngủ. Cùng số một ngày đó ba đầu vòng bằng hữu không đồng dạng, đầu này vòng bằng hữu bên trong, Trần Thập An lộ mặt. Mặc đồ ngủ đáng ghét ve, cứ như vậy giơ điện thoại, thân mật nằm Trần Thập An bên cạnh, cùng trên vai hắn mèo con cùng một chỗ, chụp cái này một chương chụp ảnh chung. Làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Dạng này một chương mập mờ đến bạo tạc, còn lộ mặt chụp ảnh chung, ngươi làm sao dám trực tiếp dạng này phát đến vòng bằng hữu bên trong? Lâm Mộng Thu tức giận đến từ trên giường trực tiếp bắn lên. Cái này còn không chỉ. Ôn Chi Hạ không bao lâu lại phát một đầu vòng bằng hưu, ảnh chụp là nàng ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, tay nhỏ viện Trần Thập An eo, trong tấm ảnh cho chính là cái này phù yêu tay và tạ. Sau đó lại qua không bao lâu, nàng lại phát một đầu vòng bằng hưu, ảnh chụp là một cái khắc lấy nàng bộ dáng một điều tiểu nhân nhi. Rõ ràng Trần Thập An ngay tại trong nhà nàng ngây người một ngày, mà những hình này nàng lại tại cách mấy ngày sau mới phát ra. Lâm Mộng Thu xem như nhìn minh bạch. Đây là cô ý cho nàng nhìn đây này. Cái này đáng ghét ve phát những này vòng bằng hưu thời điểm, nhất định thiết trí vẹn vẹn nàng có thể thấy được 1 vạn phần trăm. Nhìn lại hai người không chích chát, vẫn như cũ dừng lại ngày hôm đó trong lúc nói chuyện với nhau. Chi chi, nếu là hắn về ngươi nói với ta một tiếng, về ta cũng nói với ngươi một tiếng, được không? Lĩnh tốt ngày mùng ngày 4 tháng 10 năm 2008 lúc 17 điểm. Chi chi hắn về ta, Lâm Mộng Thu không có về nàng. Phiền ngươi chết. Cái này đáng ghét ve rõ ràng là cố ý, Lâm Mộng Thu cũng sẽ không tùy tiện liền lên nàng bộ. Cái này một lát thiếu nữ cũng bình tĩnh xuống tới, giống như tùy ý hỏi Trần Thập An nói một câu, ngươi bình thường soát vòng bằng hữu à? Soát ta, ngẫu nhiên nhìn xem, nhìn mọi người đang làm cái gì. Trần Thập An vẫn rất ưa thích soát vòng bằng hữu, hệ chặt tăng thêm rất nhiều đồng học hảo hữu về sau,
nhàn rỗi liền sẽ soát soát vòng bằng hữu nhìn xem mọi người sinh hoạt. Ôn Chi Hạ phát vòng bằng hữu ngươi thấy được à?
Đâu nào?
Liền ngày hôm qua phát.
A, ngày hôm qua.
Tiểu Chi không có phát đi.
A, quả nhiên.
Úc, khả năng này ta nhớ lầm, hẳn là trước mấy ngày.
Các ngươi đi câu cá.
Nhìn nàng rất ưa thích phát vòng bằng hữu.
Đúng a, chia sẻ sinh hoạt rất tốt, lớp trưởng ngươi làm sao đều không phát vòng bằng hữu?
Không phát.
Lâm Mộng Thu nhảy qua cái đề tài này, đã là đi theo Trần Thập An đi tới hắn xe đạp bên này.
Chương 163, mẹ ngươi nhanh lên nấu cơm.
Chương 163, mẹ ngươi nhanh lên nấu cơm.
Lâm Mộng Thu sẽ cưới xe đạp, nhưng đã lớn như vậy đến, bị người khác dùng xe đạp chở, còn là lần đầu tiên. Trần Thập An đem xe đạp từ thùng xe trưng bày vị trí bên trong đẩy ra, nhấc chân dạng chân lên xe bao, đem cầu lông chụp treo ở xe đạp phía trên.
Lớp trưởng lên xe đi.
Trần Thập An vịn tay lái, quay đầu cùng đứng ở một bên Lâm Mộng Thu nói.
Lâm Mộng Thu không hiểu có chút khẩn trương, nàng dương mắt nhìn xuống chu vi, gặp không có người nào đặc biệt chú ý nàng, nàng lá gan lúc này mới lớn lên. Đi lên phía trước gần một bước, nâng lên chân thon dài, cũng dạng chân đến xe đạp chỗ ngồi phía sau phía trên. Kệ hàng trên được cài đặt đệm, mặc dù xa so với không lên xe nhỏ chỗ ngồi dễ chịu, nhưng ít ra ngồi không cần cái mông. Chỗ ngồi phía sau so ngồi trước thấp được nhiều, Lâm Mộng Thu 1m67 thân cao, ngồi ở phía sau lúc, ánh mắt nhìn thẳng cũng chỉ có thể nhìn thấy Trần Thập An bóng lưng. Hai tay của nàng cùng hai chân bỗng nhiên có chút không biết rõ nên đi chỗ nào thả. Trần Thập An quay đầu, nhìn ra thiếu nữ có gấp. Chỗ ngồi phía sau có chân đặt tấm, bình thường ta đều thu bảo, ngươi dùng giày đem nó đạp xuống đi là được.
Cái này à?
Ừm. Lâm Mộng Thu giơ chân lên, đem hai bên thu hồi chân đạp tấm đạp xuống, có đột xuất đến chân đạp tấm làm trèo trống, hai chân rốt cục xem như có thể sắp đặt vị trí.
Về phần hai tay, tim đập của nàng không hiểu nhanh.
Một cái nháy mắt, nàng giống như là hạ cái gì quyết tâm đồng dạng, không cho mình do dự cơ hội, tâm hung ác, đem hai tay của mình hướng Trần Thập An eo đưa tới.
Ba.
Giống như là cái gì cánh tay máy khép lại bắt lấy trụ chặt thể, thiếu nữ móng đuốt cứ như vậy đập tới Trần Thập An trên lưng.
Trần Thập An bên hông cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, hắn bỗng nhiên quay đầu.
Lớp trưởng ngươi làm gì?
Muốn chụp chết ta?
Không quá quen thuộc.
Lâm Mộng Thu biểu lộ không thay đổi, trên mặt nhiệt độ lại tại lên cao, nàng nơi núi lỏng lực đạo trên tay.
Đỡ tốt.
Ân.
Kia đi.
Trần Thập An đạp xuống chân đạp, xe đạp liền đi tới.
Một cố quán tính mang tới rất nhỏ ngựa ra sau lực, để thiếu nữ nguyên bản bung ra lực đạo, một lần nữa đem hắn eo ôm chặt.
Có lẽ là mình tay quá lạnh, cách Trần Thập An đạo phục vải vóc, Lâm Mộng Thu vẫn như cũ cảm nhận được đến từ hắn eo nhiệt độ.
Cùng với nàng cứng ngắc không lưu loát biểu hiện khác biệt, cưới xe Trần Thập An đối với nàng ôm eo của hắn, lại có vẻ một bộ thành thói quen bộ dáng.
Cái này khiến Lâm Mộng Thu có chút hề bại, cái này đáng ghét ve đến tuột cùng đem hắn điều giáo thành hình dáng ra sao?
Có thể hay không không muốn như vậy quen thuộc,
nhưng không thể không nói, dạng này ngồi tại hắn xe đạp chỗ ngồi phía sau, ôm hắn eo cảm giác thật rất tuyệt.
Ngày đó tại vòng bằng hữu soát đến Ôn Chi Hạ phát động thái lúc, Lâm Mộng Thu liền không nhịn được đi tưởng tượng qua, ngồi tại Trần Thập An xe đạp chỗ ngồi phía sau ôm hắn eo đến tuột cùng là một loại gì cảm thụ.
Mà bây giờ, nàng cũng rốt cục cảm nhận được.
Mặc dù không thể so với huyễn tưởng như thế lãng mạn, nhưng thủ trưởng ôm eo của hắn lúc, loại xúc cảm này cùng nhiệt độ, càng có chân thực cảm giác.
Không cách nào dùng bất luận cái gì tưởng tượng thay thế chân thực cảm giác.
Một đường kỵ hành ra cư xá, kỵ hành ra đến bên ngoài trên đường cái, Lâm Mộng Thu không có đi nhìn quanh mình phong cảnh, nàng chỉ là ngơ ngác ngồi ở sau xe tòa, chính nhìn xem ôm Trần Thập An eo cặp kia tay nhỏ.
Gió đem sợi tóc của nàng thổi tới sau tai, lộ ra đường cong sạch sẽ cảm, thiếu nữ cánh môi nhấp thành một đầu trắng nhạt thẳng tắp, trên mặt không có dư thừa biểu lộ, lại tại xe đạp ép qua mặt đường giảm tốc mang trong nháy mắt, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt chút.
Lâm Thúc hôm nay có ở nhà không?
Trần Thập An một bên thành thơi cưới xe, một bên nói chuyện phiếm nói chuyện.
Chờ lớp trưởng đại nhân cùng chờ tiểu chi cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Nếu không phải cảm nhận được bên hông tay nhỏ vẫn còn, sau lưng an an tĩnh tĩnh, Trần Thập An đều coi là lớp trưởng đại nhân rơi trên nửa đường.
Lớp trưởng?
Hả?
Lâm Thúc hôm nay ở nhà không?
Ừm.
Các loại Trần Thập An hỏi nữa một lần về sau, cũng không biết rõ ngồi ở phía sau ngẩn người đang suy nghĩ gì thiếu nữ lúc này mới lấy lại tinh thần cho hắn trở về nói.
Vậy hắn có rảnh làm sao không cùng lúc đến chơi bóng?
Không biết rõ hắn.
Xe đạp cưới qua giải đầy ngày mùa thu chói chang đoạn đường, Lâm Mộng Thu chống đi một cái tay đến đem bị gió thổi loạn mái tóc đừng đến sau tai.
Một lần nữa nắm tay thả lại ngang hông của hắn về sau, nàng hỏi, lần trước đánh cược còn giữ lời à?
Cái gì?
Liền cái kia ta thắng ngươi một cái cầu, ngươi liền đáp ứng ta một sự kiện.
Lớp trưởng muốn cho ta làm chuyện gì?
Không biết rõ.
Loại kia ngươi nghĩ kỹ về sau lại cùng ta cược đi.
Ngươi sợ?
Ta sợ.
Ngươi không dám đánh cược.
Trần Thập An cười, được a, vậy liền vĩnh cửu chắc chắn, chỉ cần lớp trưởng ngươi có thể thắng.
Ngươi đừng có đùa lại liền tốt.
Ta giống như lớp trưởng, Lâm Mộng Thu ánh mắt ngưng tụ.
Trần Thập An lời nói xoay chuyển, là cái nói lời giữ lời người, xưa nay sẽ không chơi xấu.
Lâm Mộng Thu lườm hắn một cái, nói chính mình tựa như là sẽ chơi xấu người giống như.
Gặp Trần Thập An đáp ứng nàng, thiếu nữ hết sức hài lòng, nàng cũng không tin đời này đều không thắng được hắn một cầu.
Cũng đừng làm cho nàng bắt được cơ hội.
Để cho công bằng, Lâm Mộng Thu cũng nói ra, kia mỗi lần ta nếu là không thắng được ngươi, ta liền giặt quần áo cho ngươi.
Cái này cũng là không cần.
Vậy ngươi muốn ta làm cái gì?
Ừm.
Tiếp tục giúp ta múc nước một tuần đi, tăng thêm lần trước cược cái kia đạo đề một tuần, xem ra lớp trưởng muốn giúp ta múc nước hai tuần.
A.
Lâm Mộng Thu kèm chút không có bị hắn khí cười.
Thi tháng bài thi cũng còn không có phát, cái này cuồng vọng thối đạo sĩ liền chắc chắn nàng chọn sai.
Vạn nhất là ngươi phải đáp ứng ta hai cái sự tình đâu.
Vậy ta liền đáp ứng hai người sự kiện.
Ta không biết rõ ngươi nói đáp ứng có thể đáp ứng tới trình độ nào. Đơn cử ví dụ, Lâm Mộng Thu ha to miệng, lại cái gì cũng không nói, nàng lúc này mới phát hiện, nhìn như Trần Thập An hảo phóng nói có thể đáp ứng nàng bất cứ chuyện gì, nhưng nàng chân chính muốn Trần Thập An làm, lại nói chung đều là chút nói không nên lời sự tình. Còn tốt Ôn Chi Hạ không có cùng hắn đánh cược, không phải nếu như bị cái này đáng ghét vé thắng, không chừng nàng chuyện gì cũng dám nói được. Lớp trưởng liền cái ví dụ đều nâng không ra ạ. Nếu như ta muốn ngươi rửa chân cho ta đâu? Có thể a. Lâm Mộng Thu yên tâm lại, liền giúp nàng rửa chân loại sự tình này đều có thể đáp ứng, xem ra Trần Thập An có thể đáp ứng sự tình có thể có rất cao trình độ. Tốc độ xe chậm lại, Trần Thập An một chân chống đỡ xe đạp, đứng tại giao lộ đèn đỏ trước. Lâm Mộng Thu từ trong túi lấy ra điện thoại, bất động thanh sắc mở ra máy ảnh, camera đối với mình ôm hắn eo tay, chụp một tấm hình. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Từ trước đến nay không phát vòng bằng hữu nàng, chụp ảnh xong về sau, mở ra vòng bằng hữu. Điểm kích, chọn chúng hình ảnh. Điểm kích, vẹn vẹn chi chi có thể thấy được. Không có bất luận cái gì văn án, chỉ có như thế một chương hình ảnh. Trong im lặng hiển kinh lôi. Vững tin không có điểm sai về sau, Lâm Mộng Thu điểm kích góc trên bên phải phát biểu cái nút. Nhịp tim có chút nhanh. Trần Thập An quay đầu. Thiếu nữ cuống quýt đem phát xong động thái điện thoại thăm dò trở về trong túi. Lớp trưởng đang làm gì? Không có gì. Tại sao ta cảm giác ngươi đang làm gì chuyện xấu? Không có gì. Úc. Lâm Mộng Thu trừng mắt liếc hắn một cái. Thối đạo sĩ, hảo hảo cưới xe của ngươi, nữ hài tử sự tình ngươi đừng quản. Đèn xanh sáng lên, Trần Thập An cưới xe tiếp tục chậm rãi đi. Lâm Mộng Thu một lần nữa xuất ra điện thoại đến, mở ra vòng bằng hữu đổi mới một cái động thái, vừa mới đầu kia vòng bằng hữu thành công phát ra đi. Nàng lần nữa cẩn thận kiểm tra một cái có phải hay không chỉ có chi chi có thể thấy được, không phải nếu là phát sai. Thiếu nữ không muốn đi tưởng tượng cảnh tượng đó, nàng hiện tại đã không kịp chờ đợi nghĩ phải biết đáng ghét ve nhìn thấy đầu này động thái lúc là dạng gì biểu lộ. Đi vào cầu quán. Ngày nghỉ trong lúc đó, cầu quán rất là náo nhiệt. Hôm nay mới số 5 mà thôi, khổ bức học sinh cấp 3 ngày nghỉ đã đến đầu, không ít người ngày nghỉ còn có 2 ngày. Lâm Mộng Thu đã hẹn trước tốt sân bãi, mở trận về sau, chiến ý mãnh liệt đem tóc đâm thành đuôi ngựa, trước nay chưa từng có chăm chú, tại thắng được hắn một cái cầu trước đó. Thiếu nữ sẽ không nhiều lời bất luận cái gì một câu. 3. Nương theo lấy kích cầu tiếng vang lên, chiến đấu vang dội. Sau một tiếng, loảng xoảng. Nương theo lấy ảo não vợt bóng bàn rơi xuống đất âm thanh, chiến đấu kết thúc. Lại là một vòng ép khô thể lực sau không so 63 chiến tích kết thúc. Cùng lần trước từng loại, thua cầu sau Lâm Mộng Thu đặt mông ngồi dưới đất đổ thừa không nổi. Thậm chí lộ ra so với lần trước còn muốn bị quất. Không đánh. Không đánh. Trần Thập An. Ngạch. Giống như lần trước lớp trưởng đại nhân cũng nói như vậy. Nhìn xem một giờ trước còn kiêu ngạo đến không được tiểu nữ, bây giờ lại trở thành này tâm điệu xịu món ăn ủy khuất thỏ nhỏ bộ dáng, Trần Thập An có chút buồn cười. Kia lớp trưởng muốn giúp ta múc nước 2 tuần lễ. Một tuần lễ. Tốt tốt tốt, một tuần lễ. Đã Lâm Mộng Thu đều đáp ứng giúp hắn múc nước 1 tuần lễ, Trần Thập An cũng tương đương thân sĩ, như lần trước như thế, vòng qua nửa chẳng, hướng nàng đi tới. Lâm Mộng Thu biết rõ, Trần Thập An phải giống như lần trước như thế kéo nàng đứng dậy. Nếu như nói lần trước bị hắn kéo thân, là ngoài ý muốn kinh hỉ, như vậy lần này sớm có chuẩn bị nhìn xem hắn đi tới, loại kia nhảy tâm tình thì trở nên càng thêm kéo dài. Vận động sau nhiệt độ, vừa lúc che khuất thiếu nữ gương mặt lặng lẽ bỏ lên trên màu đường đỏ. Tại Trần Thập An đi tới trước đó, nàng thậm chí sớm tại trên quần áo xoa xoa trên tay mồ hôi. Một đôi trên sàn nhà bình thân lấy chân, giờ phút này cũng vô ý thức của lên. Khẩn trương, chờ mong, xấu hổ, vui vẻ cảm xúc, tại trong lòng của nàng đan xen. Đợi cho Trần Thập An bàn tay lớn kia ngả vào trước mặt nàng lúc, những này hỗn loạn phức tạp cảm xúc trong chốc lát lại trở nên trống không, thay vào đó là tần suất càng sâu nhịp tim. Tay cho ta đi. Úc. Lâm Mộng Thu cúi đầu không nhìn hắn, chỉ là nhìn xem trước mặt cặp kia giày của hắn, nhẹ nhàng mà lấy tay vươn đi ra. 10 giờ sáng chuông, đã tỉnh lại ủy lại trên giường chơi điện thoại di động Ôn Chi Hạ, ủ ấm bọc lấy chăn mền soát lấy vòng bằng hưu. Sau đó đột nhiên từ trên giường bắn lên, chăn mền đều bị vén đến một bên. Mẹ, ngươi nhanh lên nấu cơm, ta ăn phải nhanh về trường học đuổi làm việc. Chương 164, đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 chương 164, đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 đánh xong cầu về sau, Trần Thập An liền cùng Lâm Mộng Thu cùng nhau về nhà. Cưỡi xe tới, cưỡi xe trở về. Lâm thúc mua thức ăn sao? Mua. Kia nhóm chúng ta đi thẳng về. Ừm. Trần Thập An chở Lâm Mộng Thu từ cầu quán một đường kỵ hành trở về nhà nàng cư xá. Tại trong khu cư xá sinh sống nhiều năm, mặc dù không biết cái gì hàng xóm, nhưng cũng đều có không ít quen mặt khuôn mặt. Ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau thiếu nữ một đường cúi đầu, vị Trần Thập An eo, dù sao nàng không nhìn thấy người khác, quản những này không quen biết hàng xóm thấy thế nào nàng đây. Đợi cho xe chậm rãi dừng lại lúc, Lâm Mộng Thu ngẩng đầu, đã là về tới một mình ở kia tòa nhà hạ. Lớp trưởng, xe ngừng chỗ nào? Ở bên kia ngừng là được. Trần Thập An dừng xe xong, cùng Lâm Mộng Thu cùng nhau lên lầu. Đến Lâm Mộng Thu nhà cũng không phải lần một lần hai, cơ hồ mỗi cuối tuần đều sẽ tới một chuyến nấu cơm, Trần Thập An lộ ra xe nhẹ đứng quen. Không đợi Lâm Mộng Thu nhấn nút thang máy, hắn đi vào trong thang máy, đưa tay liền theo cái 17 lầu. Mở ra cửa chính về đến nhà, Lâm Mộng Thu từ trong tủ giày xuất ra dép lê cho hắn thay đổi. Không biết do từ cái gì thời điểm bắt đầu, đôi dép này liền thành Trần Thập An chuyên môn dép lê, từ lần đầu tiên tới lúc hủy đi phong dạy mới đến bây giờ, Trần Thập An vẫn luôn ăn mặc đôi này, ngẫu nhiên có cái gì khách nhân đến, cũng sẽ không để người khác xuyên đôi này. Thậm chí uống liền chén nước tử, đều đã có một cái hắn chuyên dụng. Cha. Lâm Mộng Thu hướng phòng bếp hô một tiếng. An mặc tạp dề Lâm Minh nở nụ cười đi ra. Thập An đến đây. Lâm thúc.
Thập An ngồi trước. Ta ngay tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đây, luôn làm phiền ngươi đến xuống bếp, thúc đều không có ý tứ, ta trước tiên đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Chuyện nhỏ Lâm thúc. Lâm Minh buông xuống trong tay việc, trước ra cho Trần Thập An ngâm một bình trà. Đừng nói khuê nữ thèm Trần Thập An đồ ăn, thường qua Trần Thập An người có nghề ai không thèm à. Khuê nữ điểm này tâm tư nhỏ, Lâm Minh lại quá là rõ ràng, đã Trần Thập An đều không ngại động thủ nấu cơm, vậy hắn cái này lao phụ thân liền đành phải thuận nước đẩy thuyền cọ cái cơm được rồi, có thời gian liền giúp bọn hắn trước chuẩn bị cái đồ ăn. Đến Thập An uống trà, nếm thử cái này, trước đó một cái bằng hữu tặng, ta cảm thấy còn không tệ, một hồi Thập An ngươi mang một bình trở về. Tạ Lâm thúc, đúng là trà ngon. Trần Thập An đặt chén trà xuống, lại hỏi, Lâm thúc bồi tranh công cụ cùng vật liệu chuẩn bị xong chưa? Hôm nay rảnh rỗi ta giúp ngươi làm. Đều chuẩn bị xong, đều tại thư phòng chỗ ấy đây. Đi xem một chút. Tốt, Thập An ngươi xem một chút còn có cái gì thiếu, nói với ta, ta lại đi chuẩn bị. Quốc họa bồi là cái phi thường phức tạp công nghệ việc cần kỹ thuật, Lâm Minh thật sự là ưa thích Trần Thập An bức họa kia, đi bên ngoài tìm người bồi hắn đều không yên lòng, đành phải phiền phức Trần Thập An đến làm. Trần Thập An đi theo Lâm Minh cùng đi thư phòng nhìn một cái, cần dùng đến đồ vật Lâm Minh đều đã chuẩn bị đến phi thường đầy đủ hết. Lâm Ngọc Thu cũng tò mò cùng tới xem một chút, Trần Thập An cùng Lao Ba đang nói chuyện thời điểm, nàng đều là yên tĩnh đứng ở một bên. Đồ vật cũng không có vấn đề gì, bất quá hôm nay khả năng làm không cẩn thận, bức tranh tâm soát tương nắm tâm về sau đến tự nhiên hong khô. Tốt tốt tốt, ta hiểu, vất vả Thập An. Lâm Minh cười cười, đồ vật không đội chờ ăn cơm lại làm, Thập An ngươi uống trước chén trà, ta đi chuẩn bị đồ ăn. Trần Thập An về tới bên cạnh bàn trà, Lâm Minh rót cho hắn một chén trà về sau, mặc vào tạm dề lại trở về phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Lâm Ngọc Thu thì ngồi ở trên ghế salon, mở ra truyền hình. Trong TV cho là không có nhìn, một trận cầu xuống tới, nàng hiện tại cũng còn mệt đến toàn thân bủn rủn, ngồi ở trên ghế salon tư thế hơi có vẻ lười biếng, một đôi chân hướng phía trước duỗi ra, dép lê phía trước lộ ra năm cái non mịn đầu ngón chân, nàng thân thân chân, một bộ hài lòng dáng vẻ. Lớp trưởng muốn uống trà à? Không uống. Uống một chén đi. Trần Thập An mang tới cái chén trà, dùng nước trà nóng bỏng, châm một ly trà. Lâm Ngọc Thu do dự một hồi, từ trên ghế xả lòn đứng dậy tới, ngồi xuống bàn trà bên cạnh Trần Thập An bên tay trái, vung chén lên nhấp một miếng. Lớp trưởng trước đó đi Nam Hải chơi, không có chụp cái gì ảnh chụp sao? Có thể cho ta xem một chút không? Lâm Mộng Thu không nói chuyện, chỉ là lấy ra điện thoại, thao tác mấy lần về sau, nàng đem điện thoại đặt ở trên mặt bàn. Giống ngày bình thường ngồi cùng bàn kia một lát, nàng đầu ngón tay đẩy điện thoại biên giới, đem điện thoại đẩy lên giữa hai người vị trí bên trên. Trần Thập An đem điện thoại cầm lấy, biểu hiện trên màn ảnh chính là album ảnh phòng trong cho, màn hình bức ảnh đầu tiên chính là biển lớn. Ảnh chụp sắp xếp là dựa theo thời gian trình tự đảo ngược, Trần Thập An từ phải hướng tả nhất hoạch, biển lớn ảnh chụp mở ra. Sau đó trên màn hình liền xuất hiện đêm hôm đó hai người cùng một chỗ tại Tây Giang bên cạnh tản bộ lúc chụp ảnh chung. Không đợi hắn tiếp tục hoạch, một cái tay nhỏ liền duỗi tới, đem hắn trong tay điện thoại cầm trở về. Ai ai? Lớp trưởng ta còn chưa xem xong đây. Ngươi đừng xoay loạn album ảnh. Tốt tốt tốt, không ngã. Hướng bên trái hoạch. Được. Trần Thập An lúc này mới lấy được nàng điện thoại, ngoan ngoãn mà hướng bên trái một chương trượt. Làm vi quốc bên trong nổi tiếng du lịch bờ biển nghỉ phép thánh địa, Nam Hải phong cảnh tự nhiên không cần nhiều lời. Bình thường cực ít trông thấy Lâm Ngọc Thu xuất ra điện thoại chụp ảnh, người bình thường là tại gặp được cái gì đáng đến ghi chép hình tượng lúc mới có thể xuất ra điện thoại chụp ảnh, cái này cũng trình độ nhất định phản ứng mỗi người khác biệt nội tâm yêu thích. Có ít người ưa thích tự chụp, có ít người ưa thích chụp hoa hoa thảo thảo, có ít người ưa thích chụp mèo mèo chó chó, còn có chút chủ nghĩa thực dụng, ảnh chụp đều là thứ gì văn kiện ghi chép, sách hướng dẫn vân vân. Trần Thập An chậm rãi lật nhìn xem Lâm Ngọc Thu chụp những hình này. Cơ hồ toàn bộ đều là phong cảnh chiếu. Hình tượng phi thường sạch sẽ tận khả năng phòng ngừa đập tới cùng phong cảnh không quan hệ du khách người qua đường. Nam Hải phong cảnh không tệ lắm. Ừm. Lớp trưởng chụp ảnh kỹ thuật cũng rất tốt. Lâm Mộng Thu có nhất định thẩm mỹ kết cấu bản lĩnh, nàng am hiểu dùng ống kính đối người khác, nhưng không quen bị người khác ống kính đối. Ngẫu nhiên dạng này phong cảnh chiếu bên trong cũng sẽ xuất hiện một chút nhân vật. Thì như cha nàng, mấy chương đều là nàng cho lão ba chụp hình. Lâm Thúc ăn mặc quần bãi biển, mang theo kính râm, một bộ cởi mở dáng vẻ. Lâm Thúc đi ra ngoài chơi một chuyến, nhìn đều trẻ lại không ít ta. Trần Thập An cười nói, hắn cứ như vậy, tại sao không có lớp trưởng chính ngươi ảnh chụp đâu? Trần Thập An vừa dứt lời, ngón tay hướng bên trái vạch một cái, trên màn hình liền xuất hiện một chương hai cha con tự chụp ảnh chung. Lâm Thúc kính dâm nâng lên treo ở trên trán, cười đối ống kính dựng lên cái a, một bên là mang theo màu vàng nhạt bãi cắt mũ Lâm Ngọc Thu, thiếu nữ một mặt ghét bỏ bộ dáng. Trần Thập An nhìn xem thú vị. Lớp trưởng đại nhân không cho phép hắn xoay loạn nàng eo bung ảnh, Trần Thập An liền xuất ra chính mình điện thoại đến, mở ra tấm kia hai người đêm đó tại Tây Giang bên cạnh tản bộ lúc chụp ảnh chung. Hai tấm chụp ảnh chung bày ở cùng một chỗ, một chương là cùng ngồi cùng bàn, một chương là cùng lão ba. Lâm Ngọc Thu nhìn xem cái này hai tấm chụp ảnh chung, có chút không được tự nhiên, đưa tay qua đến nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Ngươi làm gì? Ta tại so sánh a. So sánh cái gì? Nhìn xem tờ nào ảnh chụp thời điểm, lớp trưởng thật ngại. Hai tấm đều ngại. Thật hay giả? Hiện tại ta liền rất chê ngươi, không cho ngươi xem. Lâm Ngọc Thu đưa tay qua đến liền muốn cầm lại điện thoại, Trần Thập An tay mắt lênh lẹ, vượt lên trước đem điện thoại lấy đi. Không có cầm tới chính mình điện thoại, Lâm Ngọc Thu liền dứt khoát cầm lấy hắn điện thoại, vừa bạn Trần Thập An cũng mở ra album ảnh, nàng cũng lật qua hắn album ảnh đến chỉ tổn. Rất đáng tiếc, Trần Thập An điện thoại album ảnh thậm chí cũng còn không có kia đáng ghét ve vòng bằng hữu có giá trị, bên trong tất cả đều là các loại phong cảnh chiếu, nhân vật chiếu, mèo chiếu.
Lâm Mộng Thu đối với hắn chụp những ngày phong cảnh chiếu không hứng thú, chỉ là hướng phía trước phủ đi, không nhiều một hồi liền lật đến ngày đó mọi người cùng nhau đi Hồng Thụ Hồ Kỵ Hành lúc chụp hình. Nhìn thấy bên trong mấy chương hắn cho Ôn Chi Hạ chụp hình lúc, Lâm Mộng Thu không rên một tiếng, ngón cái móng tay dùng sức chống đỡ lấy ngón trỏ bên dưới, không phải nàng sợ chính mình nhịn không được muốn đem những hình này cho xóa bỏ. Trần Thập An ngược lại là không quan trọng nàng lật chính mình điện thoại album ảnh, hắn tiếp tục say sưa ngon lành nhìn xem Lâm Mộng Thu chụp những hình kia. Vạch lên, Trần Thập An rốt cục thấy được một chương Lâm Mộng Thu tự chụp hình. Tấm hình này đã không phải là tại Nam Hải chụp, là có Lý Phát cửa hàng chụp. Thiếu nữ đoán chừng vừa cắt xong tóc, nhìn ra được nàng đối với mình mới cắt tóc rất hài lòng, ngồi có Lý Phát trên đế, đối trước mặt lớn kính tử vỗ xuống chương này tự chụp hình. Trần Thập An trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt buổi sáng khen lớp trưởng đại nhân mới cắt tóc đẹp mắt. Hắn thuận thế lại đi phía trái bên cạnh vẽ một cái. Chương này xuất hiện ảnh chụp, phong cách liền cùng phía trước ảnh chụp hoàn toàn khác biệt, thiếu nữ ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, tay của nàng bịn trước mặt người mặc đạo phục người eo, mà tấm hình này chính là nàng phù yêu tay đặt tả. A, Trần Thập An mà người, đây không phải ta sao? Chính đạo hắn điện thoại album ảnh Lâm Mộng Thu nghe tiếng quay đầu. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động xuất hiện tấm hình này lúc, thiếu nữ con mắt đều nhanh phải bày ra. Điện thoại cho ta. Lâm Mộng Thu động tác rất nhanh à, nhìn thấy Trần Thập An phát hiện chương này nàng trộm chụp hình lúc, đầu óc của nàng một mảnh trống không, gương mặt xinh đẹp lại đỏ đến giống nhỏ cà chua, bá một cái đem bàn tay đi qua, tốc độ nhanh đến phảng phất muốn xuất hiện tàn ảnh. Một giây sau, Trần Thập An trong tay điện thoại liền về tới trên tay của nàng. Lớp trưởng ta còn chưa xem xong đây, không cho ngươi xem. Lâm Mộng Thu vừa thẹn lại giận lại chỗ dạng. Còn chưa xem xong đâu, ngươi cũng nhìn thấy mới nhất một tấm hình. Điện thoại cầm về trước tiên, chính là hủy diệt chứng cứ, nàng trực tiếp đem cái này một tấm hình cho xóa bỏ rơi mất. Dù sao vòng bằng hữu cũng có, dù sao xóa bỏ sau còn có thể thu về. Vừa mới tấm hình tiên là buổi sáng ta chờ lớp trưởng lúc, các loại đèn xanh đèn đỏ thời điểm chụp. Lớp trưởng ngươi chụp lén ta à? Ai chụp lén ngươi, ta chỉ là chụp tay của ta mà thôi. Tay ngươi thế nào? Ta thích ta tay không được a? Lâm Mộng Thu đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy ly khai bàn trà. Liền sẽ nói ta, đáng ghét ve không phải cũng chụp. Chụp hai ngươi điểm. Chương 165, lớp trưởng gian phòng chương 165, lớp trưởng gian phòng đối với xào rau nấu cơm mà nói, trước mặt mua thức ăn chuẩn bị đồ ăn cùng phía sau thu thập, xem như chuyện phiền phức nhất. Có Lâm Thúc hỗ trợ chuẩn bị tốt đồ ăn, chỉ là lò nấu rượu xào cái đồ ăn mà thôi, đối Trần Thập An thật sự mà nói là tính không được phiền phức. Bởi vì bị Trần Thập An phát hiện trộm chụp hình, Lâm Mộng Thu một câu đều không muốn nhiều lời, chỉ là hóa xấu hổ giận dữ làm thức ăn muốn, hung hăng làm hai bát cơm. Sau bữa ăn, xem như giờ ngọ nhất hưu nhàn thời khắc, Trần Thập An cùng Lâm Thúc cùng đi đến thư phòng, cho bộ kia quốc họa bồi. Truyền thống tranh chữ bồi công nghệ phức tạp, đại thể chia làm 5 bức tranh, viền diện, che đọc, chứa cán 4 bước. Rất nhiều tranh chữ chính đại sư cũng sẽ không bồi, dù sao cái này đã không thuộc về bức tranh phạm vi, thuần túy là cái việc cần kỹ thuật. Mới tranh chữ bồi kỳ thật coi như đơn giản, khó khăn nhất là chữ cổ vẽ nạp lại phiếu, cái này còn dính đến bốc rửa, vá, đủ màu các loại chỉnh tự làm việc, cái này thời điểm liền yêu cầu bồi sư phó phải có nhất định tranh chữ bản lĩnh. Thập An à, những này ta cũng đều không hiểu, toàn bộ nhờ ngươi đã đến, chỗ nào muốn đánh xuống tay liền cùng thúc nói. Được. Sau giờ ngọ trói trang tràn qua bệ cửa sổ, tại bàn đọc sách án trên đài bỏ ra quang ảnh. Trần Thập An đem tác phẩm mặt trái bày ra, sau đó cầm lấy bình phun, rầm rầm hướng phía bức tranh phun nước. Giấy sợ nhất chính là nước, hơi không cẩn thận liền dễ dàng tổn hại. Lâm Minh biết rõ đây là buổi bước đầu tiên, nhưng thật nhìn thấy Trần Thập An cầm bình phun cứ như vậy tùy ý hướng hắn bảo bối vẽ lên phun nước lúc, hiệu trưởng đại nhân tâm vẫn là không nhịn được nắm chặt. Đợi cho trang giấy hút nước trình độ không sai biệt lắm, Trần Thập An buông xuống bình phun, lại mang tới một bát bột nhão. Bột nhão là hắn vừa mới chế biến, sền sệt độ cần khống chế tốt. Theo bột nhão xoát đi lên về sau, giấy trắng dần dần trở nên hơi mở, trong đó hội họa nội dung trở lên rõ ràng. Xoát hai lần bột nhão về sau, Trần Thập An mang tới một chương chống không tuyên chỉ làm nắm tâm giấy, cẩn thận nghiêm túc dán đi lên, dùng hàng xoát nhẹ nhàng ép chặt, bảo đảm dán lại kiên cố lại không bật khí. Tốt. Trần Thập An cười cười, bước đầu tiên nắm bức tranh tâm liền coi như là hoàn thành. Vẫn là Thập An tay của ngươi ổn a. Lâm Minh nhịn không được tán dương một câu, trình tự nhìn đơn giản, lại phi thường khảo cứu cẩn thận, Trần Thập An tay ổn đến cùng sở trường thuật đao bác sĩ giống như. Lâm Thúc, đem đánh gậy lấy tới đi. Tốt tốt tốt. Lâm Minh đem đánh gậy bày ra tốt, Trần Thập An đem bản trên bức tranh cẩn thận nghiêm túc nhất lên, cùng thiếp câu đối, đem bức tát bức tranh dán tại đánh gậy trên hong khô, đến nơi này, hôm nay muốn làm việc liền coi như là hoàn thành. Hiện tại thời tiết này, hẳn là 3 năm ngày khoảng chừng chỉ làm chờ cuối tuần có rảnh ta lại tới giúp Lâm Thúc viền dĩa che đọc. Tốt, vất vả Thập An. Lâm Thúc khách khí. Hai người ly khai thư phòng, trở về bàn trà uống trà. Trần Thập An nhìn quanh một cái phòng khách, cũng không có gặp Lâm Mộng Thu người, cửa phòng gặp nàng rằm giữ, đoán chừng là ở bên trong. Thiếu nữ đang tắm đây. Buổi sáng chơi bóng ra một thân mồ hôi, mặc dù không thối, nhưng sền sệt cũng không thoải mái, thích sạch sẽ nàng liền đi tắm rửa, gội đầu, muộn như vậy trên cũng không cần lại tẩy đầu. Gian phòng của nàng cũng có độc lập phòng tắm. Chính mình trong phòng tắm rửa xong tắm xong đầu, thổi khô tóc về sau ra, đều đã qua sắp đến một giờ. Buổi sáng kia thân quần áo thể thao cũng thay đổi, đổi thành hưu nhàn đồ mặc ở nhà sức. Đang từ trong phòng ra muốn nhìn một chút Trần Thập An bức tranh bồi đến thế nào lúc, Trần Thập An thế mà đều chuẩn bị đi. A, lớp trưởng ra rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi trong phòng đi ngủ đây. Tắm rửa. Ngươi phải đi về. Ừm, không có chuyện khác liền trở về. Nghĩ đến Trần Thập An đều tại Ôn Chi Hạ trong nhà ở một ngày, trong nhà mình ăn cơm muốn đi, Lâm Mộng Thu đông nhiên có chút không cam tâm. Cùng một chỗ làm bài tập A. A,
Trần Thập An ngẩn người, ta làm việc không mang a, sách cũng không mang.
Ta có.
Lớp trưởng để cho ta giúp ngươi làm bài tập a.
Đều là bài thi, ngươi làm xong bài thi ngươi mang về, quay đầu ngươi không có làm bài thi đổi về cho ta là được rồi.
Được chưa?
Bởi vì có lương lão sư là phê, Trần Thập An có thể không cần giao làm việc. Nhưng trước mắt hắn đã cơ bản có thể đuổi theo lớp học học tập tiến độ, đồng dạng phát hạ tới những ngày bài thi, hắn mặc dù không có giống những bạn học khác như thế nộp lên làm việc, nhưng cũng tại trên lớp học chính mình có đi làm. Dù sao đều là muốn làm, cái này một lát trở về cũng không có chuyện khác, đã lớp trưởng đại nhân phát ra mời, Trần Thập An liền lưu lại học tập một hồi tốt. Một bên Lâm Minh nghe được hai người muốn cùng một chỗ làm bài tập học tập, cái này một lát cũng là đứng dậy cười nói, kia Thập An Mộng Thu chính các ngươi làm bài tập đọc sách đi, ta chưa hết trở về phòng nghỉ chưa đi.
Được.
Mộng Thu a, trong tủ lạnh còn có rất nhiều hoa quả, ngươi lấy ra rửa một chút cho Thập An ăn.
Úc. Ai nha, đã có tuổi, hiện tại giữa trưa không ngủ một hồi đều vây được không được.
Lâm Minh ngáp một cái, trở về gian phòng của mình, khép cửa phòng lại. Lão ba biến mất tại trong tầm mắt về sau, Lâm Mộng Thu lập tức cảm giác tự tại không ít. Nàng mở ra tủ lạnh, từ bên trong cầm một chút bồ đào ra, rửa sạch sẽ đặt ở trong mâm.
Lớp trưởng, kia nhóm chúng ta ở nơi nào học tập?
Lâm Mộng Thu bưng bồ đào đi ra. Trong nhà rất lớn, có thể học tập địa phương rất nhiều, tỉ như thư phòng, tỉ như phòng khách bàn ăn. Nhưng nàng ngày bình thường cơ bản đều là tại gian phòng của mình đọc sách học tập.
Đi phòng ta đi.
Tốt. Gặp lớp trưởng đại nhân đều không ngại, Trần Thập An thì càng không ngại.
Ăn.
Lâm Mộng Thu đem trong tay đĩa trái cây đưa tới trước mặt hắn, Trần Thập An đưa tay bóp quả bồ đào ném vào bên trong miệng. Lại chuẩn bị đưa tay bóp viên thứ hai thời điểm, thiếu nữ đã bưng đĩa hướng gian phòng của mình đi. Trần Thập An đang muốn đi theo vào, Lâm Mộng Thu đưa thân sau khi đi vào, nhưng lại phanh một tiếng khép cửa phòng lại, ngươi trước chờ một cái.
Kia lớp trưởng ngươi đem bồ đào cho ta a.
Cửa phòng mở ra một đường nhỏ, Lâm Mộng Thu đưa ra đến một chuỗi bồ đào cho hắn chờ hắn sau khi nhận lấy, liền đóng lại cửa phòng.
Lớp trưởng phòng ngươi rất loạn sao?
Trần Thập An thân thể dựa vào phòng cửa ra vào một bên vách tường, vừa ăn bồ đào một bên cùng trong phòng thiếu nữ nói chuyện.
Bên trong không có trả lời.
Loạn cũng không có quan hệ, ta không ngại.
Bất loạn.
Bên trong rốt cục truyền đến Lâm Mộng Thu đáp lời âm thanh.
Cũng không lâu lắm, cửa phòng rốt cục mở ra.
Vào đi.
Thiếu nữ hơi có vẻ không được tự nhiên.
Nàng từ trước đến nay là biên giới cảm giác rất mạnh người, đã lớn như vậy đến, còn là lần đầu tiên có người ngoài đi vào gian phòng của nàng.
Trần Thập An liền tự tại nhiều, cùng ngắm phong cảnh đi dạo công viên, đi bộ nhàn nhã đi vào, ánh mắt cũng không khách khí, đánh giá đến gian phòng của nàng.
Tới Lâm Mộng Thu trong nhà nhiều lần như vậy, đây là Trần Thập An lần thứ nhất tiến đến Lâm Mộng Thu gian phòng.
Vừa bước vào trong phòng, liền ngửi được đặc biệt thuộc về thiếu nữ kia nhàn nhạt khí tức.
Cùng Ôn Chi Hạ kia tràn ngập thiếu nữ phong lam màu hồng điều gian phòng khác biệt, Lâm Mộng Thu gian phòng bố trí lộ ra lạnh hơn một điểm.
Đương nhiên, chỉ là sắc điệu cùng phong cách lạnh, nhưng bên trong căn phòng ở không những vật này, nên có đồng dạng cũng không ít.
Duy nhất cùng dạng này phong cách không đáp, có lẽ chính là trên giường chăn mền nâng lên một góc chỗ, lộ ra ngoài con thỏ lỗ thai.
Trần Thập An đưa tay nắm chặt con thỏ thai đỏ dạ ra.
Vừa mới chỉ thấy con thỏ lỗ thai lúc, hắn liền đoán được cái này con thỏ con rối sẽ không nhỏ, nhưng vẫn là đánh giá thấp nó lớn nhỏ.
Thằng đến liễu lấy lỗ thai của nó đem nó cả một cái lôi ra lúc đến, mới phát hiện có gần cao một thước lớn như vậy.
Lớp trưởng, ngươi cái này con thỏ như thế lớn.
Ngươi chớ lộn xộn.
Lâm Mộng Thu phục hắn, người này thật đúng là không có chút nào e lệ, nàng vừa mới phát hiện con thỏ con rối không có nấp kỹ thời điểm, chính chuẩn bị đi qua nấp kỹ, liền bị hắn cho nắm chặt ra.
Một con lớn như thế con thỏ con rối xuất hiện trong phòng đầu, kia cỗ thanh lãnh bầu không khí lập tức liền bị hòa tan.
Trần Thập An ôm lấy con thỏ nhìn một chút, lại méo méo, nhịn không được hỏi, vẫn rất mềm, lớp trưởng bình thường đều là ôm cái này con thỏ ngủ sao?
Người chớ lộn xộn.
Lâm Mộng Thu không cho hắn chơi con thỏ, một tay lấy hắn trong tay con thỏ đoạt trở về, lại bén chăn lên nhét đi vào.
Trần Thập An không tiếp tục đem con thỏ lấy ra, chỉ là ánh mắt chế nhạo nhìn xem nàng cười cười.
Quả nhiên lớp trưởng đại nhân nội tâm cùng trong ngày thường cao lãnh hình tượng vẫn là có rất lớn khác biệt mà.
Toàn thân là gai bé nhím nhỏ bị người phát hiện mềm mại một mặt, Lâm Mộng Thu hơi đỏ mặt, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Ngươi còn biết không làm bài tập?
Chỗ nào biết?
Bàn đọc sách.
Liên một cái ghế a.
Lâm Mộng Thu quay người ra ngoài, sau đó từ bàn ăn nơi đó rời một chương bàn ăn ghế dựa tới, đặt ở sách lớn bên cạnh bàn bên cạnh.
Ngươi ngồi chỗ này đi.
Được.
Trần Thập An ngoài miệng nói tốt, thân thể lại không động đậy một cái. Hắn cái này một lát đang đứng tại giá sách trước mặt, cầm trong tay một bản sách mạn gạ tại lật nhìn xem.
Trên giá sách sách có rất nhiều, trong đó không ít đều là sách mạn gạ, từ thiếu nữ bình thường mạn gạ phong cách bức tranh liền có thể nhìn ra được, nàng vẫn rất ưa thích mạn gạ.
Lớp trưởng cất chứa nhiều như vậy mạn gạ sao?
Lớp trưởng vẽ tranh cũng rất tốt, có hay không nghĩ tới về sau chính mình làm cái mạn gạ cả?
Làm bài tập.
Lớp trưởng trước viết đi, ta xem một chút.
Lâm Mộng Thu mặc kệ hắn, chính mình tại trước bàn sách ngồi xuống, mở ra không làm xong bài thi.
Trong tay bút lại chậm chạp không thấy động.
Tâm tư cùng lực chú ý toàn trên người Trần Thập An.
Đột nhiên gặp hắn ngón tay trên giá sách di động, sau đó từ phía trên rút ra một bản tập tranh, Lâm Mộng Thu trong lòng căng thẳng.
Không có đi qua đoạt lại hắn trong tay tập tranh, thiếu nữ chỉ là lấy ra máy trợ tính, nhét vào trong lỗ tai.
Lớp trưởng, cái này tập tranh bên trong những bức họa này là ngươi vẽ sao?
Có trời mới biết vì cái gì rõ ràng mang theo cách âm máy trợ tính, thanh âm của hắn còn có thể không trở ngại chút nào rõ ràng chuyển đến trong tai.
Lớp trưởng,
làm bài tập.
Lớp trưởng trước đó còn nói rất lâu không có vẽ tranh, tranh này sách bên trong bức tranh rõ ràng nhìn xem cũng còn rất mới.
Làm bài tập.
Lớp trưởng bức tranh rất khá.
Ta đưa lớp trưởng kia hộp thuốc màu đâu?
Cất kỹ.
Tốt à,
ta còn nói nhớ lớp trưởng có một ngày có thể sử dụng ta tặng những này thuốc màu vẽ một bức bức tranh đưa cho ta đây. Liên bức tranh ta thế nào? Ta đến thời điểm cũng đưa ngươi một cái mộc điêu tiểu nhân nhi, khắc chính là ngươi.
Tốt. Ừm, làm bài tập. Trần Thập An rốt cục kéo ra cái ghế, ngồi xuống nàng bên cạnh. Lâm Mộng Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ trong túi sách lấy ra một tờ trống không bài thi đưa tới cho hắn. Nàng lấy xuống tới gần cái kia một bên máy trợ tính, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn khắc cái gì thời điểm ta? Đưa lớp trưởng cái kia một điều sao?
Ừm. Liên chúng ta vừa gặp mặt thời điểm. Lâm Mộng Thu buông xuống ánh mắt dao động, nàng một lần nữa đeo lên máy trợ tính. Nghĩ nghĩ, nàng lại đứng dậy, đi đem cửa phòng đóng lại. Thiên là lam nhạt, không có vân, ngày mùa thu chói chang nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng, trên mặt đất phát ra dải mã nhạt cái bóng. Lòng của thiếu nữ lập tức sáng rỡ. Chương 166, xảo trá khối băng tinh. Ngươi chờ. Chương 166, xảo trá khối băng tinh. Ngươi chờ. Hai người cùng một chỗ viết lên làm việc về sau, trong phòng liền trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại lẫn nhau viết chữ tiếng xào xạc. Lâm Mộng Thu cho Trần Thập An là một chương toán học bài thi. Toán học học tập tiến độ bên trên, Trần Thập An còn kém trong lớp tiến độ một chút, dạng này một chương toán học bài thi cùng thi tháng bài thi không sai biệt lắm, cũng là có bộ phận đề mục hắn còn sẽ không làm. Đã lớn như vậy đến, Lâm Mộng Thu còn là lần đầu tiên cùng đồng học cùng một chỗ trong nhà làm bài tập. Nàng ngay tại làm lấy ngữ văn bài thi, ngẫu nhiên viết chữ bút sẽ ngừng một lát, đem khỏe mắt quét nhìn bụng trộm rơi vào Trần Thập An bên mặt bên trên. Hắn chính cầm bản nháp giấy chuyên tâm diễn toán đề toán, ngẫu nhiên lông mày cau lại dáng vẻ, để Lâm Mộng Thu cảm thấy tựa như chính mình thấy được hắn thi tháng lúc làm toán học bài thi bộ dáng. Có sẽ không có thể hỏi ta? Lâm Mộng Thu nhỏ giọng nói.
Ừm.
Chờ ta trước tiên đem bài thi làm xong. Trần Thập An không ngẩng đầu, đã hoàn toàn là bị cuốn tử trên đề mục hấp dẫn. Lâm Mộng Thu khỏe miệng bình bình, dự định mặc kệ hắn, nhưng vẫn là nhịn không được vì vi như người, hướng cái kia bên cạnh đụng đụng, một bộ kiểm tra hắn đề mục dáng vẻ. Trần Thập An quay đầu, hai người ánh mắt va nhau. Lớp trưởng ngươi ngữ văn bài thi viết xong?
Ừm.
Nhanh như vậy? Trước đó làm một chút.
Úc.
Lớp trưởng nhìn ta làm gì? Ta nhìn ngươi đề mục. Lớp trưởng cái khác làm việc đều làm xong.
Ừm.
Vậy xem ra là ta chậm trễ lớp trưởng làm toán học. Ngươi làm nhanh lên, ta nhìn ngươi làm là được. Trần Thập An nháy nháy mắt, rốt cục đem cái kia đạo kẹp lại để mục chuyển qua nàng mặt đến đây. Lớp trưởng, cái này để làm thế nào? Lâm Mộng Thu không có lên tiếng, chỉ là cầm bút lên đưa tay qua đến, tại hắn bảng nháp trên giấy viết viết tính toán. Trần Thập An gặp được nhìn không quá minh bạch trình tự lúc liền lên tiếng hỏi nàng, nàng thì cúi đầu, nhìn xem bảng nháp giấy nhỏ giọng giảng giải. Giờ khắc này, thế giới ồn ào náo động đều giống như bị ngăn cách tại gian phòng bên ngoài, chỉ còn một phương này bàn đọc sách, hô hấp của hai người, còn có nàng trong lồng ngực chậm rãi bành trướng, mềm mại lại nhảy cơn cảm xúc. Lâm Mộng Thu lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai trong ngày nghỉ phải ở nhà làm bài tập thế mà cũng có thể là một kiện chuyện vui sướng. Trần Thập An sẽ không làm những đề mục kia, nói chung đều là chút hắn còn không có học được nội dung, gặp được hắn sẽ làm đề mục lúc, Lâm Mộng Thu liền không dạy hắn. Nàng đứng dậy ly khai chỗ ngồi của mình, lui về sau hai bước, ngồi xuống trên giường của mình. Trần Thập An quay đầu nhìn nàng một cái. Lớp trưởng ngươi buồn ngủ?
Không, nghỉ ngơi một hồi.
Vậy ta ra ngoài đi.
Không cần, ngươi liền làm nhanh lên ngươi.
Được chưa? Trần Thập An thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm bài thi. Lâm Mộng Thu buông lòng xuống. Nàng cởi xuống trên chân dép lê, trần trụi chân leo đến trên giường, tận lực không phát ra động tĩnh, chậm rãi leo đến đầu giường, sau đó ngồi dựa vào sụp dưới. Bộ dạng này từ sau lưng của hắn nhìn hắn, liền rất dễ chịu, rất quang minh chính đại. Thiếu nữ nhỏ bản chân lung lay, nhịn không được kéo qua chân mền, phủ lên chân, sau đó lại đem cái kia lớn con thỏ đem ra, ôm vào trong ngực. Lén lén, nàng lấy ra điện thoại, mở ra máy ảnh, đem ống kính nhắm ngay tại phòng nàng bên trong làm bài tập Trần Thập An. Ống kính thả rất thấp, tiền cảnh là chân mền của nàng, giường của nàng, sau đó là ăn mặc một thân đạo phục ngay tại làm bài tập Trần Thập An. Lâm Mộng Thu trái tim thẳng thắn ra tốc, nàng mở ra vòng bằng hữu, chính chuẩn bị phát ra ngoài cho người nào đó thưởng thức lúc, Trần Thập An hẹ chặt điện thoại văng lên. Lâm Mộng Thu động tác dừng một chút, cũng không lên tiếng, chỉ là chi lăng lên lỗ tai. Trần Thập An cầm lấy mặt bàn điện thoại, là Ôn Chi Hạ gọi điện thoại tới. Méo mó lật ra, đạo sĩ ngươi có nhà không? Ta đi qua tìm ngươi. Trong phòng an tĩnh tĩnh, cho dù là không có mở khuyết đại âm thanh, tập trung lấy lực chú ý Lâm Mộng Thu cũng rõ ràng nghe thấy được Ôn Chi Hạ thanh âm.
Ừm.
Tiểu Chi trở về. Đúng a, ăn cơm chưa liền trở lại, ta vừa tới, ngươi ở nhà có phải hay không?
Ta không ở nhà a.
Vậy ngươi ở đâu?
Tại lớp trưởng nhà đây.
Rõ ràng nghe được bên kia hồi phục dừng lại một hồi. Lâm Mộng Thu trong chăn chân lắc lư đến càng thêm vui vẻ.
Ngươi tại nhà nàng làm gì?
Không làm gì, ăn cơm không có việc gì liền cùng một chỗ viết làm bài tập.
Úc úc, nàng tại bên cạnh ngươi a.
Ừm. Tốt úc, vậy các ngươi làm bài tập đi, nhanh lên viết xong sau đó tới một cái ta chỗ này, ta mang theo thật nhiều đồ vật cho ngươi.
Cái gì đồ vật?
Từ giá du lúc mua đặc sản nha, cái gì, thật nhiều.
Tốt ta, cảm ơn Tiểu Chi.
Bài mai.
Bài mai.
Hai người cúp điện thoại, Trần Thập An tiếp tục làm toán học bài thi. Sau lưng Lâm Mộng Thu mím môi một cái. A nghe Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, kỳ thật đã sớm tức thành nếp xanh nhỏ đi. Vừa trở về liền muốn hướng Trần Thập An trong nhà chạy, liền không thể giống ta đồng dạng thận trọng điểm. Lâm Mộng Thu tiếp tục lấy vừa mới không có phát xong vòng bằng hưu. Điểm kích chọn chúng vẹn vẹn chi chi có thể thấy được.
Điểm kích phát biểu.
Thiếu nữ kích động đến gương mặt xinh đẹp đều có chút phím hồng, thật đúng là đừng nói. Bộ dạng này phát vòng bằng hữu, đây thật là để cho người ta đã xấu hổ lại nghiện. Một bên khác,
vừa buông xuống hành lý Ôn Chi Hạ đổi mới đến đầu này tươi mới ảnh chụp. Nàng biết rõ đây là khối băng tinh cố ý phát ra tới. Vừa mới cùng đạo sĩ cúp điện thoại, nàng liền phát vòng bằng hữu, đây không phải cố ý chính là cái gì? Có thể hết lần này tới lần khác đi, chính là nhịn không được đi xem nàng phát cái gì. Trong tấm ảnh đoán chừng là khối băng tinh gian phòng, sau đó phía trước ngay tại làm bài tập đạo sĩ, quay chụp góc độ lại là giường. Ngươi biết cái gì làm việc viết lên giường rồi? Nàng chưa kịp suy nghĩ minh bạch Lâm Mộng Thu chạy thế nào trên giường đi, đổi mới một cái vòng bằng hữu về sau, lại nhảy ra một đầu mới động thái. Lần này ảnh chụp đại khái là một món lễ vật, dùng một cái hộp gỗ nhỏ chứa, trong hộp đầu cũng không biết rõ là cái gì, nhưng phối văn biết rất rõ ràng, trong đời lần thứ nhất thu được đặc biệt như vậy lễ vật. Chưa từng phát vòng bằng hữu người, trong vòng một ngày liền phát ba đầu vòng bằng hữu, ngươi làm sao không toàn bộ hành trình trực tiếp tính toán? Tiểu Chi liếu gương mặt nâng lên, tức thành nếp xanh nhỏ. Xào trá khối băng tinh. Ngươi chờ. Chuyên tâm làm lấy để Trần Thập An, không biết rõ hai không bất lo thiếu nữ tại hắn không biết đến phát sinh trong góc chiến tranh. Bài thi làm xong, nhìn xem thời gian cũng 4 giờ hơn. Đi lớp trưởng, không có việc gì ta liền đi về trước. Trần Thập An đứng dậy, đem làm xong bài thi cất kỹ, hắn không có mang ba lô, liền đem bài thi gấp thành khối bông nhỏ, nhét vào bên trong túi, thuận tiện giúp Lâm Ngọc Thu vừa chuyển vào trong phòng tới bữa ăn ghế dựa chuyển về đi ra bên ngoài. Cha ta nói ban đêm ăn cơm chung. Không à, ban đêm còn muốn lớp tự học buổi tối, quần áo ta cũng không đổi, túi sách cũng không có cầm, ta còn là về nhà ăn đi. Lâm Ngọc Thu hữu tâm giữ lại, có thể lại không giống người nào đó như thế sẽ đúng liệu. Trần Thập An biểu thị cự tuyệt về sau, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đúng nửa ngày nói không nên lời một câu ra dáng giữ lại nói tới. Có trời mới biết kia đáng ghét ve đến cùng là thế nào thuyết phục Trần Thập An tại trong nhà nàng ở một đêm. Vậy ngươi chờ một cái. Lâm Mộng Thu từ bỏ, nhanh đi trong một phòng khác, đem trước đó đi Nam Hải du lịch mang về đặc sản cho Trần Thập An cầm lên. Thật lớn một bao đồ vật, có hải sản hoa quả khô, còn có nhiệt đới hoa quả làm, còn có cây dừa phấn, cây dừa đường, cây dừa dầu các loại đồ vật. Cho ngươi. Nhiều như vậy. Trần Thập An mở túi ra nhìn một chút, không cần nhiều như vậy, lớp trưởng vẫn là cầm chút trở về đi, ta cũng ăn không hết. Cho ngươi. Tốt a, kia cảm ơn lớp trưởng. Tự học buổi tối chờ tới trễ. Tốt, vậy ta đi trước. Trần Thập An dẫn theo cái này bao lớn bạn tay lễ đặc sản đi xuống lầu. Dùng dây thừng gói tốt cột vào ghế sau xe bên trên, xuất ra điện thoại cho Ôn Chi Hạ phát cái tin, sau đó liền hướng nàng nhà kỵ hành đi qua. Có xe đạp, thông hành liền trở nên rất thuận tiện, 5 phút sau, Trần Thập An đi tới Ôn Chi Hạ nhà dưới lầu. Thiếu nữ dẫn theo thật lớn một bao đồ vật chạy xuống lầu tới. Hừ. Gặp mặt lúc không giống trước đó như thế hô đạo sĩ mà là một tiếng hơi có vẻ u oán hừ hừ. Trần Thập An là người, hiếu kỳ nói, Ôn tiểu thư thế nào? Người mời bé heo. Vậy ngươi hừ hừ cái gì? Bảo ngươi cùng nhóm chúng ta cùng đi từ giá du lại không đi. Đây không phải là muốn về trên núi nha. Sau đó còn mất tích. Ngậy. Trần Thập An nhảy qua cái đề tài này, ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên tóc, cười hỏi một câu, tiểu chi cắt tóc. Ngươi làm sao biết rõ? Xem xét liền đã nhìn ra nha. Ôn Chi Hạ ngày bình thường liền giữ lại sóng vai bên trong tóc ngắn, nàng ngày hôm qua xác thực cũng đi cắt tóc, bất quá độ dài trên cũng không có gì cải biến, chẳng qua là hơi tu tu, cắt đi một chút quá dài tóc mái, đôi tóc bị cắt thành nhu hòa bên trong trụ, lộ ra hoạt bát lại thanh xuân. Nữ hải tử luôn luôn chính hy vọng để ý người cũng có thể để ý chính mình, cho dù là một chút xíu biến hóa rất nhỏ. Gặp Trần Thập An nói như vậy ra, Ôn Chi Hạ liền rất vui vẻ. Cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Ta trở về thời điểm, tiểu di ta nàng nhóm đều không nhìn ra. Ừm, hẳn là cắt nơi này một điểm, còn có nơi này một điểm, còn có nơi này. Đúng không? Trần Thập An vươn tay, không có đụng phải nàng, chỉ là tại tóc nàng tương ứng vị trí khoa tay một cái. Thiếu nữ xấu hổ một cái, hai tay chắp sau lưng, thân thể cũng không dám loạn động, sợ không xem chừng gương mặt cọ đến hắn đưa qua tới tay. Cho dù không có đụng phải, nhưng hắn bàn tay khi đi tới gió, vòng quanh tay hắn nhiệt độ, vẫn là bỏng đến thiếu nữ gương mặt vi vi nóng lên, nàng không hiểu cảm thấy có chút ngứa. Trần Thập An nói những này vị trí không sai chút nào, thậm chí so chính nàng nhớ kỹ cũng còn muốn rõ ràng. Đẹp mắt không? Đẹp mắt. Gạt người. Thật. Ha ha. Ôn Chi Hạ trong lòng ngọt ngào. Đông nhiên có chút nhịn không được, như bị gãi đầu ngoan chó con cùng người đùa giỡn, nàng ngao mở to miệng liền muốn hướng Trần Thập An cánh tay tắt tới. Trần Thập An hưu một cái rút tay về, thì phản ứng mới phát hiện thiếu nữ ánh mắt giảo hoạt, là làm cái cắn người động tác giả. Ấm cho con ngươi làm gì? Hừ, cắn chết ngươi. Ôn Chi Hạ nói xong, lại quay người chạy lên lầu. Đóng cửa thời điểm, nàng nửa người lại từ trong khe cửa nhẹ nhàng ép ra ngoài. Một hồi lớp tự học buổi tối ngươi tới đón ta. Được. Bye bye. Cửa đóng lại, nàng chạy lên lầu đi. Thư hữu vòng có nguyện phiếu hoạt động, mọi người bỏ phiếu trước có thể đi tham dự một cái. Hao điểm lông dê, chương 167, tiểu chi ngôi giận quạt chương 167, tiểu chi ngôi giận quạt không có tại Lâm Mộng Thu nhà ăn cơm, cũng không có tại Ôn Chi Hạ nhà ăn cơm, Trần Thập An lựa chọn về đến nhà ăn cái này đống nhiên cơm tối. Huyền Âm tỷ, Thập An trở về. Ừm, Huyền Âm tỷ sớm như vậy bắt đầu nấu cơm. Đúng a, vừa bạn ngươi ăn muốn đi lớp tự học buổi tối, sau đó ta cũng muốn đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Lý Huyền Âm chính rửa sạch em mở, cầm mảnh vải, đem nồi cơm điện lót tường ngoài nước lau khô, bỏ vào nồi cơm điện bên trong, nhấn hạ nấu cơm khóa. Ra nhìn lên, Trần Thập An mang theo hai đại bao đồ vật trở về. Ngươi không phải đi Mộng Thu nhà sao, làm sao mang về nhiều như vậy đồ vật? Đúng vậy à, cái này bao là lớp trưởng cho Nam Hải mua về đặc sản, sau đó cái này bao là tiểu chi cho Từ Giá Du mua về đặc sản, đoán chừng có đoạn thời gian đến ăn. Tốt như vậy. Huyền Âm tỷ cùng một chỗ ăn, không phải ăn không hết lại thả hỏng.
Đêm đó điểm ta làm mấy trà sữa, Thập An ngươi cũng cầm tới cho Chi Hạ cùng Mộng Thu nàng nhóm uống đi.
Có thể.
Trần Thập An nhẹ gật đầu, hắn xem như đã nhìn ra, cơ bản không có nữ hải tử không thích uống trà sữa. Thời gian còn sớm, vừa hạ gạo nấu cơm cũng không nóng này xào rau, Lý Huyền Âm liền tới cho Trần Thập An hỗ trợ, thu thập một cái này hai đại bao đặc sản tay lễ, nào muốn trước ăn lấy ra, nào không kiên nhẫn cất giữ liền thả tủ lạnh. Giai Vân tỷ nàng nhóm trở về sao?
Đúng à, hôm nay số 5, nàng nhóm ngày mai cũng muốn đi làm, giữa trưa cơm nước xong xuôi liền trở về.
Vậy vẫn là Huyền Âm tỷ ngày nghỉ nhiều, số 8 mới đi làm sao?
Ừm.
Nói thật, Lý Huyền Âm ngày nghỉ cũng nói không lên là ngày nghỉ, chẳng qua là đổi một loại phương thức công việc mà thôi, mệt mỏi khẳng định là mệt, nhưng ít ra là chính mình ưa thích phương thức. Tối hôm qua trà sữa quán nhỏ khai trương thành công, cho nàng góp nhặt không ít lòng tin, cũng nhanh chóng hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm. Vì thế, nàng cũng cho chính mình định rõ ràng mục tiêu cùng kế hoạch. Hôm qua có Trần Thập An hỗ trợ tình huống xem như lệ riêng, thường ngày khẳng định đều là chính nàng một người, nàng dự định trước dùng một tháng này thời gian đến đối trong đó ngày nghỉ, ngày làm việc, cuối tuần, nhân khi biến hóa các loại tình huống tới làm cái toàn diện ước định, chỉ cần có thể đạt tới trong nội tâm nàng tiêu chuẩn tuyến về sau, nàng tháng sau liền định từ trước, toàn thân tâm vùi đầu vào trà sữa trong quán, tranh thủ tích lũy tiền, mở một nhà chân chính thuộc về nàng cửa. Hàng nhỏ. Thập An, ngươi xem một chút đêm nay muốn ăn cái gì?
Đơn giản làm là được rồi.
Trần Thập An mở ra tủ lạnh, nhìn thấy bên trong còn có một số đồ ăn thừa, trong tủ lạnh còn có một số đồ ăn thừa à, liền hai người chúng ta người cùng phi mặc ăn, những này đồ ăn đơn giản nóng một cái hẳn là cũng không sai biệt lắm, đều là Huyền Âm tỷ giữa chưa làm à.
Đối, còn lại một chút thịt kho tàu.
Ta làm cho ngươi tươi mới đi, những này đặt vào ta ngày mai ăn là được.
Không có việc gì à, một bữa nửa bữa ăn lại không quan hệ thế nào, thịt kho tàu càng sẽ không hỏng.
Làm mới, làm mới.
Chính Lý Huyền Âm không ngại ăn đồ ăn thừa, nhưng không muốn cho Trần Thập An ăn đồ ăn thừa, liền lại từ trong tủ lạnh cầm chút thịt đồ ăn đi ra thu thập.
Kia nếu không đêm nay ta xuống bếp.
Trần Thập An quấn lên tay áo.
Tốt.
Lý Huyền Âm vui vẻ đáp ứng, động tác trên tay cũng không dừng lại, giúp hắn đánh một chút ra tay, đem đêm nay muốn nấu ăn đều thu thập ra.
Trần Thập An lên nồi đốt dầu, một bên làm đồ ăn một bên nói chuyện với Lý Huyền Âm.
Huyền Âm tỷ đêm nay cũng muốn ra quầy a?
Ừm, ân, muốn.
Tự mình một người giải quyết được à?
Yên tâm đi, làm chậm một chút mà thôi.
Thập An ngươi không cần thay ta quan tâm, ngươi bận bịu chuyện của mình ngươi là được, tỷ đi cho ngươi kiếm tiền.
Trần Thập An quay đầu, lại nhìn không ra Lý Huyền Âm trên mặt có cái gì nói đùa thần sắc, chỉ có mặt mũi tràn đầy chăm chú.
Làm sao cảm giác Huyền Âm tỷ nói giống như là muốn nuôi ta đồng dạng?
Cái quỷ gì, vốn chính là muốn giúp ngươi kiếm tiền nha.
Ta muốn bán 100 triệu chén.
Trần Thập An nghe, nhịn cười không được, đem xào kỹ cà chua xào trứng thịnh tiến trong mâm.
Kia Huyền Âm tỷ cần phải cố gắng thật nhiều, nếu là ta có nhiều như vậy tiền, về sau liền có thể mở ra cái kia giống phòng ở đồng dạng xe đi du lịch.
Úc ta biết rõ.
Là nhà xe.
Đúng.
Trước đó tại trên mạng nhìn qua, cùng cái phòng ở, bất quá rất đắt.
Lý Huyền Âm nháy nháy mắt, không biết do nghĩ tới điều gì, đột nhiên càng có động lực.
Yên tâm đi, tỷ cố gắng kiếm tiền, mua cho ngươi cái lớn nhất, có mấy cái gian phòng, cái chủng loại kia.
Thế thì cũng không cần lớn như vậy.
Nhà xe hiện tại ngược lại là không có, quán nhỏ xe cùng xe đạp vẫn phải có.
Sau bữa cơm chiều, Lý Huyền Âm cưỡi quán nhỏ xe đi ra quầy, Trần Thập An cũng cưỡi xe đạp đi trễ tự học.
Tay lái tử trên treo ba trà sữa, là vừa vặn Lý Huyền Âm làm, một chén Trần Thập An uống, mặt khác hai chén để hắn mang đến cho Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu uống.
Ngày bình thường đi đường tới trường học muốn 16-17 phút khoảng chừng, có xe đạp liền không cần dùng lâu như vậy, cùng Ôn Chi Hạ ước định tại giao lộ gặp mặt thời gian, còn giống như bình thường.
Hai người đều đã mặc vào đồng phục.
Tiến vào 10 tháng về sau, sớm tối nhiệt độ không khí lạnh đến rõ ràng hơn, Trần Thập An cũng lần đầu tiên mặc cái kia kiện tay áo dài đồng phục áo khoác, cùng rất nhiều đồng học, đồng phục bên trong áo khoác phủ lấy ngắn tay đồng phục, nếu là nóng lên tùy thời thoát.
Đạo sĩ, ngươi xuyên tay áo dài giáo phục,
có kinh ngạc như vậy à?
Khẳng định có à, nhận biết lâu như vậy, ngươi xuyên đến mặc đi cũng liền hai thân quần áo mà thôi.
Vóc người đẹp mắt, mặc cái gì đều dễ nhìn, quen thuộc Trần Thập An bình thường không phải xuyên ngắn tay đồng phục chính là xuyên đạo phục. Ôn Chi Hạ cái này một lát nhìn thấy Trần Thập An xuyên tay áo dài đồng phục lúc, thật là có hai mắt tỏa sáng cảm giác.
Trà sữa đâu?
Ngươi nói phải cho ta mang trà sữa đâu?
Chỗ này đây, ngươi muốn uống cái nào chén, tự chọn đi.
Trần Thập An đem tay lái tử trên treo ba trà sữa lấy xuống, cao nhan trị gói hàng cùng bên trong xinh đẹp màu trà, lập tức liền hấp dẫn thiếu nữ lực chú ý. Ngươi mang theo nhiều như vậy, đều là cho ta sao?
Đây không phải là, ngươi liền một chén.
Kia cái khác hai chén đều cho ai?
Ta một chén, lớp trưởng một chén.
Úc. Ôn Chi Hạ nhíu cái mũi nhỏ, thư một tiếng.
Cái này chén đều cái gì?
Thu Quế Phù Ngọc.
Bởi vì danh tự có cái thu chữ, Ôn Chi Hạ cảm thấy cái này chén khẳng định không tốt uống, sau đó liền từ còn lại hai chén bên trong tuyển một chén.
Cái này kêu cái gì?
Vân Hoa Ánh Tuyết.
Cái này nghe xong liền uống rất ngon.
Ta liền muốn cái này.
Có được hay không uống là nghe được.
Đạo sĩ, những tên này đều là ngươi lấy sao?
Hảo hảo nghe.
Huyền Âm tỷ lấy.
Huyền Âm tỷ như thế sẽ lấy tên.
Ôn Chi Hạ không có nôn nóng quát trà sữa, dù sao một hồi còn muốn ngồi xe, nàng muốn chống đi hai cánh tay đến ôm đạo sĩ, cầm trà sữa không tiện, liền đem trà sữa đưa trả cho Trần Thập An cầm trước.
Trần Thập An lại đem sau lưng ba lô chuyển đến trước người, sau đó kéo ra khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cái quạt xếp.
Ôn Chi Hạ ngẩn người, hiếu kỳ nói, đạo sĩ, ngươi cầm cây quạt làm cái gì?
Lễ vật à?
Lễ vật?
Ừ, ngươi không phải cũng cho ta mang theo rất nhiều tay lễ à, ta xuống núi một chuyến cũng không có khác mang, liền mang cho ngươi một cây quạt làm lễ vật.
Trần Thập An một tay nắm luốt cây quạt, nhẹ nhàng hất lên, quạt xếp soạt một tiếng mở ra, sau đó đối một bên thiếu nữ phẩy phẩy gió, gió thổi nàng ngao ngao gọi, sóng vai sợi tóc về sau tung bay. "Đều trời lạnh, ngươi mới đưa ta cây quạt ta. Ngươi không phải sợ nóng nha?" "Vậy cũng không có giữa mùa đông giao cây quạt nha." "Không phải vậy." Trần Thập An cười cười, "Ta cái này cây quạt có thể không tầm thường, ngươi nóng lên có thể dùng một cái, tâm phiền khí nóng này cũng có thể dùng một cái, có thể để ngươi tâm bình khí hòa." "Thật hay dạ, liền quạt lác." Ôn Chi Hạ cũng không tin hắn, trong tay đong đưa đem quạt xếp tối lạng sĩ, nhìn xem cùng giang hồ đại lửa gạt giống như. Bất quá nàng vẫn cảm thấy mười phần thú vị, hướng Trần Thập An rỗi ra tay nhỏ đến, "Cho ta xem một chút." "Ngươi không phải không muốn a?" "Ta cái gì thời điểm nói ta từ bỏ? Cho ta xem một chút." "Lấy được, đừng làm hư, làm hư ta cũng không cho ngươi tu." Tiểu khí Ôn Chi Hạ rốt cục nhận lấy hắn quạt xếp cầm tại trong tay. Trúc chế nan quạt ôn nhuận như ngọc, nan quạt biên giới bọc lấy vòng cực nhỏ ôm một biển địa, vừa lúc đè lại trúc đã chế biến lướt nhẹ, tránh ra hợp ở giữa nhiều điểm trầm ổn cùng cụm âm thanh, không nhanh không chậm, giống mưa rơi chuối tây âm bối. Mặt quạt là tuyết lãng tiền, làm đến phát ấm, phía trên dùng cạn dáng sắc ngọn bút vẽ nửa bức cảnh xuân, góc dưới bên trái là mấy cán mới trúc, lá trúc nghiêng nghiêng hướng lên, màu mực có nồng có nhạt, trúc bên cạnh nở rộ lấy một đám tiểu dã bông hoa, không trùng vũ cánh lấy hai cái thải điệp, lại hướng lên, màu mực dần dần nhạt, choáng thành hoàn toàn mông lung hơi nước bên trong cất giấu nửa tòa dấu ở trên núi lạ quan. Tại dạng này xuân ý giạt rào cảnh bên trong như ẩn như hiện, không có đệ tử, chỉ ở dưới góc phải rơi xuống phương chu hồng tiểu ấn, ấn văn là Thập An chữ nhỏ đến giống quả đậu đỏ, lại giống là bộ này xuân giã bức tranh bên trong một đóa hoa nhỏ, lại làm cho cả bức họa có điểm rơi, không đến nỗi tung bay ở trên giấy. Ôn Chi Hạ cầm cây quạt nhẹ lay động, gió từ nan quạt mặt quạt bên trong thổi ra, cơn gió mịn nhẵn, mơ hồ còn mang theo chút thơm, phất ở trên mặt giống dính hạt sương gió xuân. Cũng không biết do có phải là ảo giác hay không, mặt quạt lên núi giã cảnh xuân phảng phất đột nhiên sống, lá trúc trong gió lắc, dưới cầu đá nước giống như tại lưu, liền kia hai cái thải điệp cũng giống như muốn từ mặt quạt bay ra ngoài giống như. Ôn Chi Hạ đội vàng dừng lại cây quạt, vừa mới vẫn là có sinh mệnh hình tượng, lại trong nháy mắt trở nên toàn bộ dừng lại. Thật sự là thật thần kỳ. Như thế một thanh tràn ngập văn thú hưng thú quạt xếp, để thiếu nữ trong nháy mắt thích. Nàng dám đánh cược, nếu là đem thanh này quạt xếp mang về nhà, lão ba khẳng định cầu nàng muốn mượn cây quạt tới chơi chơi. Thế nào, ưa thích không? Không ưa thích trả lại cho ta. Ưa thích. Ôn Chi Hạ càng là thưởng thức, càng là yêu thích không buông tay, vui động nàng, liền ưa thích loại này động lễ vật. Đạo sĩ, thanh này cây quạt là chính ngươi làm sao? Đúng a, phía trên bức tranh cũng là chính ngươi vẽ ở. Đúng a, phía trên không phải còn có ta ấn văn a. Vậy ngươi cái này vẽ là các ngươi lạc quan? Ừm, năm ngoái xuân thời điểm vẽ. Nghe Trần Thập An kiểu nói này, Ôn Chi Hạ đối thanh này cây quạt càng thích. Còn tốt thối đạo sĩ cũng cho nàng mang theo lễ vật, không phải Ôn Chi Hạ đều quyết định đợi một lát cưới xe thời điểm, tìm cơ hội bóp eo của hắn. Dù sao buổi chiều thời điểm, nàng vừa mới từ vòng bằng hữu nơi đó thấy được khối băng tinh phơi ra lễ vật. Nghĩ được như vậy, Ôn Chi Hạ còn có chút hiếu kỳ, cũng không biết do Trần Thập An cho Lâm Mộng Thu đưa lễ vật gì. Dù sao kia nữ nhân còn thần thần bí bí chỉ là phơi cái hộp quà, rõ ràng cô ý để nàng nhiều đoán. Ôn Chi Hạ cũng không đoán, mắt to đảo quanh đi lòng vòng về sau, giống như tùy ý hỏi, "Đạo sĩ, vậy ngươi lần này xuống núi, cũng cho các ngươi lớp trưởng còn có huyền âm tỷ nàng nhóm mang theo lễ vật sao? Vẫn là chỉ có ta có?" "Đều có." "Thối đạo sĩ." "Chết đạo sĩ." "Một hồi liền bắt ngươi." "Vậy, vậy ngươi cho nàng nhóm đưa cái gì?" "Cho huyền âm tỷ đưa cái sáo trúc, cho lớp trưởng đưa một thuốc màu." "Cú cú cú." Ôn Chi Hạ hài lòng xuống tới, mặc dù không phải mình phần độc nhất, nhưng ngẫm lại giống như so với sáo trúc cùng thuốc màu đến, nàng vẫn cảm thấy chính mình cây quạt là tốt nhất. Sáo trúc không nói trước, nàng cũng thật muốn muốn. Về phần khối băng tinh thuốc màu, nàng mới không muốn đây. Thuốc màu có cái gì tốt? So ra mà vượt ta cây quạt một cây. Vậy ngươi tặng những lễ vật này có danh tự sao? Sáo trúc liền sáo trúc, thuốc màu liền thuốc màu, cây quạt liền cây quạt thôi. Ở đâu ra danh tự? Ngươi nhanh cho cây quạt lấy cái danh tự, có danh tự lộ ra càng đặc biệt một điểm. Người ta danh kiếm danh khí đều có danh tự. Trần Thập An nắm lấy không rõ ràng thiếu nữ não mạch kín, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, vậy liền gọi ngôi giận quạt đi. Tâm phiền khí nóng nảy, dùng một cái cây quạt, lập tức tâm bình khí hỏa. Thật là khó nghe, nhanh thay cái danh tự. Trần Thập An đông cảm giác đau đầu, hắn nhất không am hiểu đặt tên, cùng sư phụ một mạch tương thừa, bằng không thì cũng sẽ không nhặt được cái em bé, nhặt được con mèo cũng cho gọi Thập An Thập Mặc Chủ đánh một cái thực mà không hoa. Tốt một hồi, Trần Thập An trả lời, kia nếu không, gọi Bình Tâm quạt. Ngạch. Qua loa, gọi Bình Tâm giao thế nào? Ôn Chi Hạ nói. Ừm, cái này ngược lại là không tệ. Trần Thập An nhẹ gật đầu. Ha ha, vậy liền gọi Bình Tâm dung Ôn Chi Hạ đong đưa cây quạt, tâm tình vui vẻ. Khối băng tinh lễ vật vô danh tự, nàng nhưng có. Quay đầu cùng tiểu nghiên khoe khoang thời điểm, cũng có thể nói thanh này là bình tâm dung, nghe liền huyết gốc. Thật có thể ngôi giận à? Ôn Chi Hạ hiểu kỳ. Vậy ngươi nghĩ một kiện rất tức giận sự tình thử một chút. Cũng không biết rõ thiếu nữ nghĩ tới điều gì, lập tức liền bộ dáng tức giận. Nàng từ trong túi lấy ra điện thoại, cho trong tay cây quạt chụp tiểu ảnh. Ngươi tức giận ngươi giao cây quạt ta, ngươi chụp ảnh làm cái gì? Trần Thập An sắc mặt cổ quái. Ngươi đừng quản. Cũng không biết rõ Ôn Chi Hạ chụp tiểu ảnh là muốn tới làm gì. Trần Thập An nói một tiếng, đi, lên xe. Một hồi cưới xe đều đến muộn. Đúng nga. Suýt nữa quên mất lấy lớp. Ôn Chi Hạ mau đem cây quạt cất kỹ thả lại trong túi sách, sau đó dạng chân đến Trần Thập An ghế sau xe phía trên. Trần Thập An chở nàng thảnh thơi hướng trường học kỵ hành đi qua. Thiếu nữ một cái tay bị eo của hắn, một cái tay khác lấy ra điện thoại. Chọn chúng vừa mới chụp cây quạt anh chụp, phụ trên một trường phủ yêu ảnh chụp,
chọn chúng bèn bèn lỉnh có thể thấy được, điểm kích phát biểu. Quả nhiên cây quạt rất có ngôi giận hiệu quả, thiếu nữ lập tức cảm giác chính mình không tức giận.